Chương 249, Hắc Sát Lệnh, Thẩm Tinh Hà lên bảng. Chương 249, Hắc Sát Lệnh, Thẩm Tinh Hà lên bảng. Hồng Công Công này bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm liên tiếp đánh vào mấy chỗ trên thân thể, cơ hồ xem như bị phong bế khí huyết, tùy tiện không động đậy được, nếu không, nhất định sẽ dẫn động kim châm nhập thể càng sâu, làm bị thương ngũ tạng lục phủ. Thẩm Tinh Hà phất tay chấn động, liền đem mặt nạ lao thái giám này đội trên đầu chấn bay ra ngoài, hắc bào trên người cũng bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Thẩm Tinh Hà nhìn một chút, quả nhiên là Hồng Công Công bên người Thái Hoàng Thái Hậu. Giờ phút này, lão thái giám này tóc thai bù xù, trên mặt khí huyết phù động, trong mắt mang theo vài phần vẻ âm ngoan. Thẩm Tinh Hà, ngươi không dám giết bản tọa chính là người bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Giết bản tọa, Thái Hoàng Thái Hậu định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem cả nhà già trẻ ngươi toàn bộ tru sát. Hồng Công Công âm độc nhìn xem Thẩm Tinh Hà, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần uy hiếp. Phải không? Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà không khỏi cười lạnh, hắn vất tay chộp một cái, lập tức đem xương tỷ bà của lão thái giám bẻ gãy. Bẻ gãy xương tỷ bà của lão đông tây này, cũng tương đương với phế đi lão gia hỏa này. Bất quá, hắn cũng không phải muốn tha mạng nhỏ của lão thái giám này. Lão thái giám kêu thẳng một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi. Nói đi, ta thái hậu lần này để ngươi tới Giang Nam, còn có mệnh lệnh gì khác? Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Vốn dĩ hắn dự định một lần hành động đánh giết lão thái giám này, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút, ta thái hậu còn có phân phó gì? Ha ha. Hồng Công Công cười to một tiếng, hoán độc vô cùng nói, Thẩm Tinh Hà, ngươi cứ chờ tai họa ngập đầu đi. Nói xong, chính là một bộ không thèm để ý chút nào. Thẩm Tinh Hà ngược lại cũng không nói nhảm nữa, phất tay một trường bổ xuống, hậu tâm Hồng Công Công bị một trường phá hủy, toàn thân run lên, lập tức mất đi tất cả sinh cơ. Hắn thuận tay vung lên, lập tức đem thi thể lão thái giám này ném sang một bên. Bây giờ Tạ phủ đã bị nhổ tận gốc, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, Tạ thái hậu này còn có thể có bao nhiêu thực lực. Thanh Y Lìa Lâu đã bị hắn vơ vét một phen, đồng thời cầm đi tất cả tài phú của Hoắc Hưu, hơn nữa còn bức hỏi ra Hạ Lạc bảo tàng kim bằng vương triệu. Lần này tới Thanh Y Lìa Lâu vẫn là rất đáng giá. Lập tức, hắn đi đến bên cạnh Hoắc Hưu, búng tay bắn ra một đạo chân khí lăng lệ, trực tiếp đánh giết Hoắc Hưu. Vị Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ khiến giang hồ nghe tin đã sợ mất mật này ôm hận mà chết. Thẩm Tinh Hà đạp bóng đêm, quay người rời đi. Theo hắn rời đi, một đạo thân ảnh ẩn mật từ trong bóng tối đi ra, không phải ai khác, chính là ảnh tử thần bổ thần bí, trong mắt hắn mang theo vài phần vẻ lăng lệ. Trong giang hồ, Thanh Y Lìa Lâu cường hành như thế cứ như vậy bị hủy. Khó trách thế lực hắc đạo muốn dồn hắn vào chỗ chết. Vị thẩm danh bổ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình? Trầm ngâm một lát, hắn quét mắt nhìn một vòng Thanh Y Lìa Lâu, lúc này mới quay người nhanh chóng rời đi. Trở lại Lục Phiến Môn, đã đến buổi sáng. Thẩm Tinh Hà vừa mới tiến vào trong đại sảnh, liền phát hiện thần sắc quan thần bổ cùng Vô Tình hai người có chút ngưng trọng, tựa hồ là gặp một số chuyện. Thế nào? Sắc mặt hai vị ngưng trọng như thế. Thẩm Tinh Hà cất bước mà vào, không khỏi mở miệng hỏi. Hai nữ nhìn thấy là Thẩm Tinh Hà về sau, trên mặt riêng phần mình đều là lộ ra chút ít nụ cười. Thẩm danh bổ, ngươi đã về rồi. Quan thần bổ thở dài một hơi nói. Vô Tình cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi bình an trở về là tốt rồi. Thẩm Tinh Hà nghe được trong lời nói của hai người có chút dị dạng, không khỏi cau mày nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quan thần bổ cùng Vô Tình hai người nhìn nhau, Vô Tình không khỏi mở miệng nói, chúng ta nhận được tin tức, trong giang hồ đột nhiên phát ra một đạo hắc sát lệnh, mục tiêu chính là ngươi. Hắc sát lệnh? Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà lại là có chút kinh ngạc, cái hắc sát lệnh này, hắn ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Sao? Ngươi chưa nghe nói qua hắc sát lệnh? Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, Quan thần bổ không khỏi có chút ngoài ý muốn nói. Nàng vốn cho rằng Thẩm Tinh Hà xuất thân từ môn phái thần bí khó lường, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên không rõ ràng hắc sát lệnh. Thẩm Tinh Hà khẽ lắc đầu. Hắc sát lệnh là sát lệnh có thể hiệu triệu tất cả thế lực hắc đạo trong giang hồ đại minh. Thế lực phát ra lệnh này, trước mắt Lục Phiến Môn có điều tra ra hay không? Nhưng một khi lệnh này phát ra, trong giang hồ tất cả thế lực hắc đạo liền muốn dốc toàn lực tru sát nhân vật mục tiêu, thẳng đến hoàn thành mục tiêu mới thôi. Quan thần bổ thần tình nghiêm túc giải thích nói. Thẩm Tinh Hà nghe xong, không khỏi cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cư nhiên bị thế lực hắc đạo nhớ thương. Cư nhiên lên bảng. Bất quá, hắn ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Nói như vậy, thế lực hắc đạo giang hồ đại minh đã không dung chứa được bản quan rồi. Thẩm Tinh Hà cười nói, kể từ khi hắn tra xét U Minh giáo, cường giả hắc đạo chết trong tay hắn, tựa hồ có không ít, xem ra là chọc giận đại nhân vật trong thế lực hắc đạo. Không sai. Quan thần bộ than thở, có chút lo lắng nói. Vô Tình nhìn xem sắc mặt bình tĩnh kia của Thẩm Tinh Hà, càng là có chút lo lắng nói, Thẩm danh bổ, tuyệt đối không thể xem thường hắc sát lệnh. Từ khi hắc sát lệnh tuyên bố đến nay hơn trăm năm thời gian, hắc sát lệnh chưa bao giờ thất bại qua. Trong giang hồ vốn dĩ đã hơn 20 năm chưa từng tuyên bố hắc sát lệnh, nhưng ngươi đã phá vỡ kỷ lục. Vô Tình trong lời nói càng là nghiêm túc. Thẩm danh bổ, Vô Tình nói đúng, chuyện này tuyệt không phải nói đùa, một khi bị hắc sát lệnh nhớ thương, giang hồ đồn đại, khoảng cách tử vong cũng không xa. Liên quan đến sinh tử của ngươi, bản quan đã bẩm báo hướng tổng thần bộ đại nhân. Tiếp theo như thế nào, ngươi cần tự mình cầm chủ ý. Quan thần bộ nhìn xem Thẩm Tinh Hà, biểu tình mười phần nghiêm túc. Trước mắt mà nói, hắc sát lệnh mới vừa vặn phát ra, có lẽ còn có một số cơ hội có thể để Thẩm Tinh Hà nắm lấy. Đã như vậy, bản quan liền làm người thứ nhất đánh vỡ hắc sát lệnh đi. Thẩm Tinh Hà thản nhiên cười cười, thần tình vẫn như cũ không có biến hóa quá lớn gì. Hắc sát lệnh nếu có bản lĩnh lớn như vậy, phía sau rất có thể là cái liên minh hắc đạo, ngược lại gợi lên hứng thú của hắn. Quan thần bổ, Vô Tình nghe được lời của hắn, trên gương mặt xinh đẹp nhau nhau có chút bất đắc dĩ. Các nàng biết Thẩm Tinh Hà sát thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh, nhưng chuyện này liên lụy trọng đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hai vị, Việc này, trong lòng bản quan tự có tính toán, các ngươi vẫn là yên tâm đi. Muốn đối phó bản quan, không dễ dàng như vậy. Huống chi, sau lưng bản quan còn có sư môn cường đại làm chỗ dựa. Thẩm Tinh Hà nhìn ra hai nữ này đều rất lo lắng, không thể không chuyển sư môn bịa đặt ra để đánh tan lo lắng của các nàng. Nghe được hắn nhắc tới sư môn, ánh mắt hai nữ lúc này mới thoáng an định lại. Thẩm Danh Bổ, chuyện này nhất định phải thông báo sư môn tiền bối của ngươi, thay ngươi bảo giá hộ tống, Lục Phiến môn cũng sẽ âm thầm bảo hộ. Nhất định phải làm cho thế lực phía sau này thu hồi hắc sát lệnh. Quan Thần Bổ khẽ gật đầu nói, thu hồi. Thẩm Tinh Hà có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đạo hắc sát lệnh này còn có thể thu hồi. Không sai, hắc sát lệnh nghe đồn có thể thu hồi, bất quá đại giới bỏ ra rất là đáng sợ. Đương nhiên, nếu là có cường giả đáng sợ ra mặt, có thể thu hồi sát lệnh này. Quan Thần Bổ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem Thẩm Tinh Hà nói. Chương 250, áp giải phạm nhân về kinh, tin tức tiết lộ. Chương 250, áp giải phạm nhân về kinh, tin tức tiết lộ. Thẩm Tinh Hà nhẹ gật đầu, hắn minh bạch ý tứ của đối phương, rất hiển nhiên chính là Lục Phiến môn không cách nào để thế lực hắc đạo thu hồi hắc sát lệnh, bất quá Quan Thần Bổ cảm thấy sư môn sau lưng Thẩm Tinh Hà có lẽ có thể để người ta thu hồi hắc sát lệnh. Chuyện này, ta sẽ xử lý thật tốt. Thẩm Tinh Hà nói. Quan Thần Bổ thấy trong lòng hắn đã có chút chú ý, lúc này mới khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, thanh âm ôn nhu an ủi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài truyền đến không ít động tĩnh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chân bước vào. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Người tới chính là Hổ Thần Bổ bọn người, trừ cái đó ra, còn có một thần bổ cùng mấy danh bổ, từng cái phong trần mệt mỏi, xem ra trong kinh thành đã có quyết định. Quan Thần Bổ cùng Vô Tình nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi cũng là lộ ra nụ cười. Hổ Thần Bổ, Tiêu Thần Bổ. Quan Thần Bổ hơi ôm tay nói. Đồng thời, Thẩm Tinh Hà cũng ôm tay nói, hoan nghênh chư vị. Hổ Thần Bổ ha ha cười cười, liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Tinh Hà, nhanh chân đi đi lên. Thẩm Danh Bổ, thật có ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa đến Giang Nam, liền tra xét nhiều thế lực hắc đạo như vậy, thật sự là để bản quan bội phục. Hổ Thần Bổ hiển nhiên là sớm đã biết chuyện của Thẩm Tinh Hà, đưa tay vô vô bả vai hắn, trên mặt cao hứng nói. Thẩm Tinh Hà cười nói, ta cũng không nghĩ tới, những thế lực hắc đạo Giang Nam này sẽ cản rỡ như vậy. Hổ Thần Bổ cười cười, thần tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói, về chuyện hắc sát lệnh, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng, nghĩ đến Tổng Thần Bổ đại nhân sẽ có biện pháp xử trí. Thẩm Tinh Hà cười một tiếng nói, việc này tự có biện pháp. Tốt, tiểu tử này, ta xem như không nhìn lầm. Hổ Thần Bổ khẽ bước cằm, lộ ra vẻ vui mừng, sau đó hắn quay đầu hướng tất cả mọi người nói, lần này đến đây, bản quan cùng Tiêu Thần Bổ là phụ mệnh Tổng Thần Bổ đại nhân, đến đây dẫn người tiến về kinh thành bị thẩm vấn. Quan Thần Bổ, Vô Tình Danh Bổ, hai vị theo bọn ta áp giải phạm nhân cùng nhau về kinh. Hổ Thần Bổ phất phất tay. Vâng. Quan Thần Bổ cùng Vô Tình hai người nhao nhao ôm tay nói. Thẩm Danh Bổ, Tổng Thần Bổ đại nhân có lệnh, lệnh ngươi tiếp tục trấn thủ Giang Nam, thanh trừ thế lực hắc đạo giang hồ, không được sai sót. Nói xong, Hổ Thần Bổ lại hướng Thẩm Tinh Hà tuyên bố. Vâng. Thẩm Tinh Hà chắp tay nói. Được rồi, chư vị, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường, để nã phạm nhân tạ phủ, áp giải về kinh. Hổ Thần Bổ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, phất tay nói. Nhanh như vậy? Quan Thần Bổ có chút kinh ngạc nói. Sự tình khẩn cấp, không thể nửa phần trì hoãn. Hổ Thần Bổ ngữ khí có chút ngưng trọng nói, lần này đến đây, hắn chính là nhận được tin tức, Tạ Thái Hậu còn muốn phản công. Thẩm Tinh Hà nhìn một chút, cũng cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút quá mức nôn nóng. Lúc này Tiêu Thần Bổ dáng người cao gầy, thần thái lược có chút âm trầm đứng ra nói, việc này không thể trì hoãn, Tổng Thần Bổ đại nhân nói rõ, phải mau chóng đem tất cả phạm nhân áp giải về kinh. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà chính là nói, đã như vậy, ta lập tức an bài. Tiếp theo, Thẩm Tinh Hà chính là dẫn người, đem Tạ Lao Thái gia, Tạ Chân Diệu, Tạ Chân Thâm, Tạ Côn Ngọc, Tạ Côn Bảo cùng dòng chính Tạ phủ toàn bộ giao cho Hổ Thần Bổ bọn người. Đến trạm vào tối, hết thảy phạm nhân cùng chứng cứ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thẩm Danh Bổ, cáo tử. Hổ Thần Bổ ôm tay nói, đi thong thả. Thẩm Tinh Hà ôm tay nói. Quan Thần Bổ liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Hà dáng người thẳng tắp, tựa hồ có chút không nỡ, kín đáo nói, Thẩm Danh Bổ, chúng ta kinh thành gặp lại. Nói xong, lúc này mới cùng Vô Tình hai người quay người rời đi. Thẩm Tinh Hà cười cười, không có nói thêm gì. Đưa mắt nhìn những người này rời đi về sau, Thẩm Tinh Hà quay người liền trở về trong Lục Phiến môn, vào phòng. Sát trời đảo mắt tối xuống, bên trong Lục Phiến môn, tiến tĩnh một mảnh. Một đạo thân ảnh quỷ bí, lặng yên không một tiếng động ra khỏi Lục Phiến môn, hướng về phía bên ngoài mà đi. Trăng sáng treo cao, Hổ Thần Bổ bọn người mang theo phạm nhân sớm đã rời đi Kim Liên thành, ngựa không dừng vó, lao nhanh về phía trước. Dọc theo con đường này, đều tương đối cẩn thận từng ly từng tí. Hổ Thần Bổ, lần này vì sao nôn nóng như thế? Chẳng lẽ là có biến cố gì? Trên đường, Quan Thần Bổ cưỡi ngựa chạy đến bên người Hổ Thần Bổ, có chút ngoài ý muốn nói. Không sai, Tổng Thần Bổ đại nhân lo lắng, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ ở trên đường cướp đi tất cả người tạ phủ, cho nên mới để bọn ta dùng thế xét đánh không kịp bưng thai mang đi phạm nhân tạ phủ. Đến lúc đó, coi như Tạ Thái Hậu muốn cứu người, cũng không kịp. Hổ Thần Bổ bên tai tiếng gió vụ vụ, giải thích nói. Quan Thần Bổ khẽ gật đầu, đây ngược lại là phương pháp không tệ, bất quá nàng luôn cảm thấy sự tình có chút quá mức nóng nảy. Thế lực Tạ Thái Hậu rất lớn, rất có thể đã sớm đạt được tin tức. Nếu Tạ Thái Hậu có chuẩn bị, như vậy dọc theo con đường này nhất định có nguy hiểm rất lớn. Hổ Thần Bổ, bản quan lo lắng, Tạ Thái Hậu e rằng sớm đạt được tin tức. Quan Thần Bổ hạ thấp giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng ngựa hí dồn dập đánh vỡ bầu trời đêm. Đôi mắt Quan Thần Bổ trầm xuống, nhìn về phía trước. Hổ Thần Bổ ánh mắt nhíu lại, cũng hướng về phía trước liếc mắt nhìn, hổ mục chợt lên, vận chuyển thần công, lạnh lùng quát, đâu ra bọn đạo trích, đều cút ra đây cho lão tử. Thanh âm của hắn hồn hậu vang dội, chấn động sơn lâm, rào rào rung động, giống như tiếng hổ gầm. Thanh âm vừa dứt, lại là có mấy đạo hắc ảnh từ trong rừng cây lướt ra, đều là mặc dạ hành y đi, người cầm đầu, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra huyền quang, tản mát ra khí tức cường đại. Ưng Quyền Lục Phiến Môn, lúc nào cũng dám ở trong giang hồ làm càn như thế. Người cầm đầu cười lạnh lùng, có chút ý tứ khinh miệt. Hổ thân bổ từ trên người đối phương cảm giác được khí tức cường đại, không khỏi ánh mắt thay đổi nói, các hạ đã biết chúng ta là người Lục Phiến Môn, cũng đừng đi ra chịu chết. Ha ha, chịu chết. Ưng Quyền Lục Phiến Môn khẩu khí thật đúng là lớn, chẳng lẽ thật cho là chỉ bằng mấy cái thần bổ các ngươi có thể đem người mang đi? Đêm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sống sót rời đi. Người cầm đầu ngữ khí mười phần lạnh lùng nói, đồng thời đem tu vi đại tông sư bộc phát ra. Cảm nhận được cố khí tức đáng sợ này, sắc mặt hổ thần bổ, quan thần bổ càng là thay đổi không ít. Quan thần bổ, ngươi dẫn người nhanh chóng rời khỏi nơi này, bản quan đến đoạn hậu. Hổ thần bổ cắn răng, không khỏi lạnh lùng hừ hừ nói. Chương 251, kiếm khí hóa hình, thần bí tiền bối cao nhân. Chương 251, kiếm khí hóa hình, thần bí tiền bối cao nhân. Đối mặt một vị đại tông sư, hổ thần bổ biết, bọn hắn muốn toàn bộ bình an rời đi, căn bản không có khả năng. Vốn cho rằng, lần này bọn hắn bí mật rời kinh, tin tức không có nhanh như vậy tiết lộ, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, động tác của Tạ Thái Hậu sẽ nhanh như vậy. Trên gương mặt xinh đẹp của quan thần bổ hoàn toàn lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nói, tin tức không khỏi tiết lộ quá nhanh một chút, coi như bản quan dẫn người rời đi, chỉ sợ phía trước cũng sẽ không thái bình. Sự tình đến nước này, chúng ta chỉ có thể kể vai chiến đấu, mới có thể đập tan những con cọp cản đường này. Nói xong, nàng phất tay từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, tản mát ra hàn quang u lãnh. Hổ thần bổ nghĩ nghĩ, đành phải nói, chúng ta rời đi Kim Liên Thành còn chưa bao lâu, thật sự không được, còn có thể lui về. Trong Lục Phiến Môn có thẩm danh bộ tại, những người này là không nổi sóng to gió lớn. Trước mắt mà nói, có thể cứu bọn hắn e rằng cũng chỉ còn lại có Thẩm Tinh Hà. Như vậy đi, hổ thần bổ, quan thần bổ, sự tình đến nước này, bản quan dẫn người trước đem những phạm nhân này mang về Lục Phiến Môn, rồi tính sau, như thế nào? Lúc này, Tiêu thần bổ vẫn luôn ở phía sau hướng về phía mấy người lạnh lùng nói. Cái này, hổ thần bổ không khỏi trầm ngâm, đồng thời nhìn về phía quan thần bổ. Quan thần bổ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Trước mắt mà nói, đây hẳn là biện pháp tốt nhất. Như thế, liền làm phiền Tiêu thần bổ. Hổ thần bổ phất tay nói. Tiêu thần bổ khẽ gật đầu, quay người liền định dẫn người rời đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Người cầm đầu trong đám hắc y nhân cười lạnh lùng nói. Bất quá, bản tọa có thể cho các ngươi một cơ hội, giao ra tất cả mọi người trong tay các ngươi, có thể cút về kinh thành. Nếu không thì, đêm nay, tất cả mọi người phải lưu lại. Người cầm đầu ngữ khí mười phần lạnh lùng nói. Không có khả năng. Nghe vậy, quan thần bổ ngữ khí băng lãnh, chém đinh chặt sắt, không có nửa phần ý tứ nhượng bộ. Chật chật. Thật là một tuyệt sắc mỹ nhân băng lãnh, lao tử thích. Lão đại, nữ nhân này liền giao cho ta. Nghe được thanh âm, một người trong mấy hắc y nhân lộ ra nụ cười dâm tà, cản rỡ cười nói. Lên. Người cầm đầu không có nói nhảm dư thừa, phất phất tay. Vâng. Mấy hắc y nhân nhao nhao ôm tay, ngay sau đó từng cái trên thân bộc phát ra sát khí đáng sợ, tu vi tông sư cảnh cao phẩm bộc phát ra. Trong nháy mắt, liền công đi lên. Vừa ra tay, mấy người này liền mang đến cảm giác gáp bách không nhỏ. Trong chốc lát, người bên phía Lục Phiến Môn liền bị áp chế xuống, chỉ có hổ thần bổ tay cầm song phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú người cầm đầu phía trước, không dám chút nào chủ quan. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người cầm đầu liếc mắt nhìn hổ thần bổ, trong đôi mắt lộ ra nụ cười khinh miệt, nói xong trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức đại tông sư cường đại, chấn nhất xuống. Ánh mắt hổ thần bổ ngưng tụ, lại là không nhúc nhích tí nào. Không tệ, chỉ là tu vi tông sư cảnh, cư nhiên còn có thể thừa nhận uy áp của bản tọa. Ngươi nếu là có thực lực nửa bước đại tông sư, có lẽ còn có thể đánh với bản tọa một trận. Người cầm đầu cười lạnh một tiếng, thân ảnh lướt đi, đột nhiên hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hổ thần bổ liền cảm giác được uy hiếp cực lớn, bá vương thần công vận chuyển lại, hai tay huy động song phủ, trong nháy mắt bộc phát ra lực đạo kinh người. Bá vương chạm. Thực lực hổ thần bổ cũng trong nháy mắt bộc phát ra, một cái này, bộc phát ra uy lực, cho dù là đại tông sư cũng không thể khinh thường. Nhất thời, liền khiến cho người cầm đầu kia cũng nhượng bộ một phần. Dưới màn đêm, cách đó không xa, lúc này lại xuất hiện một bóng người mặc dạ hành y, hắn quét mắt nhìn về phía này, sau khi quan sát vài lần, thân ảnh lóe lên, thân hình quỷ bí lướt tới, dưới sự che giấu của đêm đen, cơ hồ không để lại chút dấu vết. Ngay sau đó, giữa hư không đông xuất hiện vài đạo kiếm khí lăng lệ. Mỗi một đạo kiếm khí tựa như hóa hình chi kiếm, quỷ bí khó lường, chợt lóe rồi biến mất, bắn mạnh tới. Chỉ trong nháy mắt, vài tên tông sư cảnh hắc y nhân đang tấn công nhau nhau kêu thảm một tiếng, trọng thương ngã xuống đất. Vô hình chi kiếm này uy lực to lớn, tông sư cảnh võ giả căn bản không thể ngăn cản. Ngay sau đó, mấy đạo kiếm khí khủng bố hướng về tên đại tông sư kia kích sát mà đến, quỷ bí khó lường. Tức khắc liền bị hai đạo kiếm khí đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, kiếm khí biến mất, không còn lại gì. Nhất thời, người của Lục Phiến Môn nhau nhau ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn nhìn quanh bốn phía, căn bản không phát hiện bất kỳ bóng người nào, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Hổ thân bổ trừng lớn hai mắt, quét mắt nhìn quanh một vòng, vội vàng gọn tới trước mặt tên cầm đầu vừa rồi, vung tay chém xuống hai bữa, kết liễu tính mạng đối phương. Hổ thần bổ, vừa rồi là tình huống gì? Lúc này, quan thần bổ lướt tới, trên mặt mang theo vẻ vừa mừng vừa sợ. Một màn vừa rồi thật sự quá mức quỷ bí, khiến nàng có cảm giác sợ hãi thật sâu. Một tên đại tông sư, cư nhiên bị mấy đạo kiếm khí tức khắc kích sát, tu vi người ra tay có thể nghĩ mạnh đến mức nào? Hổ thần bổ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nói, lấy khí hóa hình, kiếm đạo tu vi đối phương thập phần đáng sợ, đã đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Bản quan cũng chưa từng gặp qua kiếm khí cường giả đáng sợ như vậy. Hổ thần bổ thần sắc rất là khiếp sợ. Bất quá điều may mắn duy nhất là đối phương rõ ràng ra tay tương trợ Lục Phiên Môn, nếu không, đêm nay tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Kẻ này hẳn là một vị tuyệt thế cao nhân thâm tàng bất lộ. Quan thần bổ nghe vậy, đành phải suy đoán như thế. Đối phương đã chịu ra tay tương trợ Lục Phiên Môn, hẳn không phải là người xấu. Không sai, xem ra lần này hồi kinh có cao nhân tương trợ. Hổ thần bổ gật đầu, thân tình có chút nhẹ nhõm. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, Lục Phiên Môn cảm kích không cùng. Ngay sau đó, quan thần bổ hướng về bốn phía chắp tay, vận chuyển thần công, truyền âm nói. Thanh âm truyền ra, bốn phía chỉ có giọng nói thanh lãnh của nàng ngọc lại, nhưng không hề có nửa phần đáp lại. Đợi một chút, quan thần bổ thấy không ai đáp lại, khẽ thở dài nói, xem ra vị tiền bối kia không chịu hiện thân gặp mặt chúng ta. Thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Hổ thần bổ ngâm nghĩ, phất tay nói. Nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao chắp tay. Lập tức, một đoàn người vội vàng hướng về phía trước mà đi. Chương 252, Thẩm Tinh Hà nhìn tấu gian tế, Diệp gia có chút hoảng rồi. Chương 252, Thẩm Tinh Hà nhìn tấu gian tế, Diệp gia có chút hoảng rồi. Hổ thần bổ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu nói, lấy khí hóa hình, kiếm đạo tu vi của đối phương thập phần đáng sợ, đã đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Bản quan cũng chưa từng gặp qua kiếm khí cường giả đáng sợ như vậy. Hổ thần bổ thần sắc rất là khiếp sợ. Bất quá duy nhất may mắn chính là, đối phương rõ ràng là ra tay giúp đỡ Lục Phiên Môn, nếu không thì, đêm nay, tình cảnh của bọn hắn nhưng là nguy hiểm rồi. Người này hẳn là một vị thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Quan thần bổ nghe vậy, đành phải suy đoán như vậy. Đối phương đã chịu ra tay giúp đỡ Lục Phiên Môn, chắc hẳn không phải là người xấu gì. Không sai, xem ra lần này hồi kinh có cao nhân tương trợ. Hổ thần bổ gật gật đầu, thân tình có chút nhẹ nhõm. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, Lục Phiên Môn cảm kích không cùng. Ngay sau đó, quan thần bổ hướng về bốn phía chắp tay, vận chuyển thần công, truyền âm nói. Thanh âm truyền ra về sau, bốn phía chỉ có thanh âm thanh lãnh của nàng, lại là tịnh không nửa phần đáp lại. Đợi một chút, quan thần bổ thấy không người đáp lại, khẽ thở dài, xem ra vị tiền bối kia không chịu hiện thân gặp mặt chúng ta một lần. Thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Hổ thần bổ nghĩ, phất phất tay nói. Nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao chắp tay. Lập tức, một đoàn người vội vàng hướng về phía trước mà đi. Theo bọn hắn rời đi, chốc lát sau, một đạo thân ảnh xuất hiện, thân hình hắn ẩn tàng dưới hắc bào, hai mắt lại là sáng ngời có thần, vị này không phải người khác, chính là ẩn tàng thân phận Thẩm Tinh Hà. Vừa rồi hắn sử dụng chính là Lục Mạch Thần Kiếm mà hắn chưa từng ở trước mặt người ngoài sử dụng qua, uy lực kiếm khí hóa hình trong nháy mắt đánh giết đại tông sư, ngược lại là để hắn có chút không nghĩ tới. Bất quá sinh ra hiệu quả, ngược lại là để hắn hài lòng. Lần này Hổ Thần Bổ bỗng nhiên đến Giang Nam, hắn liền biết phía sau việc này sẽ có chuyện phát sinh, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mới đi được một đoạn đường như vậy, hành tung của Lục Phiến Môn liền bị tiết lộ rồi. Đại khái trong những người này có kẻ hướng ra phía ngoài thông phong báo tín. Thẩm Tinh Hà trầm mặc một chút, cảm giác vẫn là tiếp tục ở sau lưng đi theo. Bây giờ chuyện tạc ra, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện đường rắc rối. Thân ảnh lóe lên, hắn chính là lấy tốc độ nhanh nhất đi theo. Giang Nam, trong Lạc Nhật Sơn Trang. Nơi này nhìn qua giống như là một tòa sơn trang bình thường, ẩn tàng tại một ngọn núi không đáng chú ý, trong trang trồng trọt cánh hoa thiên vệ màu đen, cực ít tiếp xúc cùng ngoại giới. Trong trang, một chỗ thư phòng bí ẩn. Ngồi một người thân mặc tử y, nhìn qua có mấy phần phú quý, trong ánh mắt ẩn chứa quan vận, xem xét liền biết không phải nhân vật bình thường. Lúc này, một tên hạ nhân thân mặc hắc y vội vàng đi vào, hai tay dâng lên một phòng mật tín. Lao ra, đây là mật tín từ Thanh Y Lìa Lâu gửi tới. Tử y nhân liếc mắt nhìn qua, phất tay một chảo, liền đem mật tín tùy tiện nhất về tới trên tay, mở ra nhìn xem, ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm. Thật không nghĩ tới, cư nhiên ngay cả Hoắc Hưu cũng bại ở trên tay tiểu tử này. Thanh Y Lìa Lâu cư nhiên bị tiểu tử này hủy như thế. Không sai, không hổ là người có thể nhận được hắc sát lệnh. Tử y nhân trong giọng nói có chút sắc khí, trong ánh mắt càng là có chút hương vị hiếu kỳ. Trầm mặc một chút, trong đôi mắt hắn nổi lên điểm điểm lãnh mang, phất tay nói, truyền lệnh thập nhị lãnh kiếm, xuất trang đánh giết Thẩm Tinh Hà, hoàn thành nhiệm vụ hắc sát lệnh. Vâng, lao ra. Tên thuộc hạ kia chắp tay, vội vàng mà đi. Thẩm Tinh Hà, tên rất hay, chính là không biết tu vi có lợi hại như lời đồn hay không. Thật không biết, một nhân vật như vậy cư nhiên sẽ nhận được hắc sát lệnh, không biết đám lao ra hỏa kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá, hắc sát lệnh này, lần này bản tọa nhất định phải đạt được. Tử y nhân trong ánh mắt nổi lên hương vị tham lam. Giang Nam, Diệp phủ. Diệp Mặc đang tản bộ trong hoa viên, trong đôi mắt có mấy phần thâm trầm chi sắc. Chốc lát sau, Diệp Lôi Minh vội vàng đi tới. Đại quản gia, có tin tức chuyển đến. Diệp Lôi Minh trên mặt mang theo hỉ sắc nói. Ồ. Diệp Mặc trên mặt lộ ra một phần tiếu dung, có chút hiếu kỳ nói. Vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, hắc sát lệnh tái xuất giang hồ. Diệp Lôi Minh ngữ khí lẫm liệt nói. Hắc sát lệnh tái xuất giang hồ. Mục tiêu là ai? Nghe vậy, Diệp Mặc cũng không khỏi hơi kinh hãi, có chút kinh ngạc nói. Không phải người khác, chính là Thẩm Tinh Hà tiểu tử kia. Diệp Lôi Minh cười lạnh nói. Là hắn. Ngữ khí Diệp Mặc càng là có chút khiếp sợ, hắn tựa hồ không nghĩ tới, trong giang hồ, hung danh hiển hách, khiến vô số chính đạo khôi thủ đều vì đó thất hồn lạc phách hắc sát lệnh, cư nhiên phát cho Thẩm Tinh Hà. Tiểu tử này tài đức gì có thể được thế lực hắc đạo coi trọng như thế? Diệp Mặc ánh mắt trầm trầm, tựa hồ cảm thấy Thẩm Tinh Hà còn chưa đủ tư cách như vậy. Chỉ sợ là bởi vì tiểu tử này gần đây danh tiếng quá thịnh, sau khi phá U Minh giáo, lại liên tục đánh giết không ít nhân vật thành danh trong hắc đạo, đưa tới chú ý. Diệp Lôi Minh lúc đạt được tin tức này, cũng là có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hừ, nói như vậy, ngay cả đám lao gia hỏa trong hắc đạo kia cũng cảm thấy dung túng Thẩm Tinh Hà lớn mạnh tiếp, sẽ mang đến cho bọn hắn nguy hiểm rất lớn. Xem ra, tiểu tử này, xác thực đã trưởng thành là một nhân vật. Diệp Mặc chắp hai tay sau lưng, nhíu mày nói, trong giang hồ, người có thể nhận được hắc sát lệnh, gần như không có, gần 2-30 năm nay, không ai từng nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Coi như là hầu gia cũng chưa từng nhận được sự chú ý bậc này. Đạo hắc sát lệnh này vừa ra, đủ để cho toàn bộ giang hồ đều đối với Thẩm Tinh Hà nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại quản gia, coi như là Thẩm Tinh Hà bởi vậy đạt được một chút hư danh, nhưng chỉ sợ đã sống không lâu. Bị hắc sát lệnh nhớ thương, không có người nào có thể sống đủ 3 tháng. Diệp Lôi Minh cười lạnh lùng nói, không sai, tiểu tử này mục vô tôn thượng, tiêu ngạo tự đại, trong mắt không có hầu gia, cần phải nhận được giáo huấn. Lão phu đang lo không có thủ đoạn đối phó tiểu tử này, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội. Để hắn biết, không có trấn võ hầu phủ che chở, hắn chẳng qua cũng chỉ như thế. Diệp Mặc vê râu ria, hơi có chút đắc ý lần trước hắn đi gặp Thẩm Tinh Hà, bị đối phương một trận chế giễu về sau, liền ghi hận trong lòng. Lần này có lẽ có một cơ hội tuyệt hảo giáo huấn tiểu tử này. Đại quản gia, ý của ngài là? Diệp Lôi Minh nghe ra ý tứ ngoài lời nói, lập tức có chút không hiểu. Hầu gia muốn thuần phục con chim ưng non này, chờ thời điểm hắn không có chỗ đi, chỉ có về hồi phủ mới có thể bảo toàn một cái mạng nhỏ. Ngươi nói tiểu tử này có thể hay không quỳ gối trước mặt hầu gia cầu xin tha thứ? Được rồi, chúng ta cứ ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Mặc lao mưu thầm toán cười cười nói, minh bạch. Diệp Lôi Minh ánh mắt động động, lập tức có chút dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Diệp Thần Lưng cũng không định cứ như vậy từ bỏ Thẩm Tinh Hà. Đúng rồi, còn có một việc, Thanh Y Lìa Lâu đã bị Thẩm Tinh Hà phá, cơ hồ tất cả sát thủ đều đã bị giết, Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ cũng bị đánh giết. Ngoài ra, hiện trường còn có thi thể đại nội cao thủ. Diệp Lôi Minh tiếp tục nói. Nghe được lời này, ánh mắt Diệp Mặc đống nhiên biến hóa không ít, rất là có chút giật mình nói, tiểu tử này, cư nhiên ngay cả Thanh Y Lìa Lâu cũng phá, khó trách hắn có thể nhận được hắc sát lệnh. Xem ra tiểu tử này so với chúng ta tưởng tượng còn có chút bản lĩnh. Việc này nhất định phải nhanh chóng truyền cho hầu gia. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác được vẫn là có chút khinh thị Thẩm Tinh Hà rồi. Nói xong, hắn chính là bước nhanh mà đi. Diệp Lôi Minh nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng là nhíu mày. Trước mắt mà nói, hắn bắt đầu có chút lo lắng an nguy của Diệp phủ. Tạ phủ đã bị Thẩm Tinh Hà phá, tiếp đó phải chăng liền nên đến phiên Diệp phủ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Lôi Minh không khỏi có chút cảm giác tim đập nhanh. Chương 253, Tạ Thái Hậu thế lực nhà mẹ đẻ, Diệp Thần Lưng thực lực bộc lộ. Chương 253, Tạ Thái Hậu thế lực nhà mẹ đẻ, Diệp Thần Lưng thực lực bộc lộ. Kinh thành, trong đại nội hoàng cung. Bên trong tẩm cung Thái Hoàng Thái Hậu, Lão Thái Hậu đang ngồi xếp bằng tu luyện, trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn mạch khí này nhúc nhích mười phần quỷ bí, nhìn qua không tầm thường. Bên ngoài, một tên tiểu thái giám dáng dấp mặt trắng như ngọc đội vàng xuất hiện. Thái Hoàng Thái Hậu, Giang Nam có tin tức khẩn cấp truyền đến. Tiểu thái giám đứng ở ngoài cửa phòng, thanh âm nhẹ nhàng nói, vào đi. Tạ Thái Hậu phất phất tay nói, vâng. Tiểu thái giám nhẹ nhàng đáp ứng, đẩy cửa vào, nhìn thoáng qua phụ nhân đang tu luyện, không người đi tới. Thái Hoàng Thái Hậu, đây là mật tín. Tiểu thái giám hơi chắp tay nói, trong đôi mắt lấp lóe quang mang sáng ngời. Tạ Thái Hậu đình chỉ luyện công, đưa tay một chảo, liền đem mật tín nhét vào trong tay, mở ra nhìn xem về sau, trên khuôn mặt trắng như tuyết kia trong nháy mắt nổi lên hàn ý lạnh lùng. Hừ, Thẩm Tinh Hà, thật đúng là gan to bằng trời, cư nhiên ngay cả người của bản cung cũng dám giết. Tạ Thái Hậu ngữ khí âm trầm nói, Hồng Công công thế nhưng là cánh tay trái bờ vai phải bên cạnh nàng, không nghĩ tới cứ như vậy hao tổn tại Giang Nam, để trong lòng nàng mười phần kinh nộ. Thái Hậu, ngài bất giận. Tiểu thái giám nghe vậy, đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai Tạ Thái Hậu. Thủ pháp của hắn rất là thành thạo, nhìn qua để Tạ Thái Hậu mười phần hài lòng. Tạ Thái Hậu hưởng thụ một phen, thần sắc khôi phục bình thường nói, tiểu căn tử, giang hồ hắc sát lệnh đã phát ra, tiểu tử này còn có thể sống bao lâu? Nhiều nhất 3 tháng. Tiểu thái giám trả lời. 3 tháng? Bản cung đợi không được thời gian dài như vậy. Tạ Thái Hậu lạnh lùng hừ nói, Thái Hậu, ngài bất giận, tiểu nhân đã thông chi trưởng môn, đoán chừng trong vòng 1 tháng, Thẩm Tinh Hà liền sẽ đầu một nơi thần một mẹo. Tiểu căn tử an ủi, thời khắc mấu chốt, vẫn là nhà mẹ đẻ của bản cung có thể ỷ vào. Thôi, chuyện này, bản cung liền chờ đợi thêm 1 tháng. Tạ Thái Hậu khẽ gật đầu, sau đó nàng lạnh lùng nói, chuyện Tạ phủ thế nào rồi? Lục Phiến môn bên kia nhưng có động tĩnh lớn. Hồi bẩm Thái Hậu, vừa rồi truyền đến tin tức, lão gia hỏa tổng thần bộ Lục Phiến môn kia đã cho người bí mật tiến về Giang Nam, quyết định đem người Tạ phủ áp giải về kinh thành. Bất quá, trong những người tiến đến tiếp ứng, có người của chúng ta. Chắc hẳn bọn hắn về không được kinh thành. Tiểu căn tử cười híp mắt nói ra, trên mặt trắng nõn lộ ra một cỗ cảm giác âm vụ không phù hợp nhân kỷ. Rất tốt, bản cung muốn để người Lục Phiến môn biết, trong đại minh, muốn cùng bản cung là địch, chết không có chỗ chôn. Tạ Thái Hậu hơi có chút đắc ý nói, tốt, ngươi đã nghỉ ngơi mấy ngày, Ngọc Xuân công chắc hẳn là có chỗ tiến bộ, đến, hảo hảo hầu hạ bản cung. Tạ Thái Hậu trên mặt lộ ra mấy phần dục vọng chi sắc, đưa tay sờ sờ gương mặt tiểu căn tử. Trên mặt trắng nõn của tiểu căn tử lộ ra vẻ tà ác. Trên trưởng công chúa phủ, Chu Minh Duệ đang nằm trong lương đình, thưởng thức cảnh sát trong vườn. Cảnh sát trong hoa viên mười phần ưu mỹ, nhưng nàng ngày ngày nhìn, ngược lại là có chút chán ghét. Gần đây trong kinh thành không có đại sự gì phát sinh, để nàng cảm giác rất kẻ nhạt. Một đạo thân ảnh vội vàng đi vào, chính là thủ hạ của nàng, Hoa bà bà. Điện hạ, Giang Nam có tin tức. Hoa bà bà chắp tay, ngữ khí lại là hơi có chút hương vị ngưng trọng. Ồ, tiểu tử kia gặp nạn để rồi. Chu Minh Duệ ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần ý động chi sắc. Trước mắt nàng yêu thích lớn nhất chính là muốn đem Thẩm Tinh Hà lôi kéo đến bên mình. Chuyện thích nghe nhất chính là Thẩm Tinh Hà gặp phiền toái. Không sai, tiểu tử này cư nhiên thu được hắc sát lệnh trong giang hồ. Hoa bà khẽ gật đầu, ngữ khí càng là thâm trầm nói: "Cái gì? Hắc sát lệnh?" Chu Minh Duệ lập tức không bình tĩnh, lập tức ngồi dậy. Tiểu tử này gây ra họa lớn như vậy, Chu Minh Duệ có chút không dám tin tưởng nói: "Hắc sát lệnh, thế nhưng là trong giang hồ lệnh giết khiến người nghe tin đã sợ mất mật, nghe nói có thể hiệu triệu toàn bộ thế lực hắc đạo, thậm chí là không chỉ cực hạn tại Đại Minh triều thế lực hắc đạo. Một khi có người bị hắc sát lệnh để mắt tới, trong vòng 3 tháng, hẳn phải chết không nghi ngờ." Điện hạ, lần này chỉ sợ tiểu tử này chạy trời không khỏi nắng. Hoa bà lạnh lùng hừ nói: "Thẩm Tinh Hà tiểu tử này ỷ vào mình có chút tiên phú, tại trong giang nam liên tiếp phá hoạch thế lực hắc đạo, quá mức cao điệu rồi. Lúc này mới trêu chọc đến thế lực hắc đạo ghen ghét. Cái này, còn có biện pháp vãn hồi hay không?" Chu Minh Duệ trầm mặc một chút, không khỏi nhìn về phía Hoa bà, nàng còn không muốn nhìn thấy Thẩm Tinh Hà cứ như vậy bỏ mạng trong tay thế lực giang hồ. Hoa bà hơi sững sờ, không nghĩ tới trưởng công chúa lần này cư nhiên còn nguyện ý xuất thủ, nàng lắc đầu, cười khổ nói: "Điện hạ, người có thể khống chế hắc sát lệnh, nghe nói là đỉnh cấp cường giả trong hắc đạo, lao thân bên này cũng là bất lực. Không phải nàng không muốn rút, là căn bản không biết bắt đầu rút từ đâu. Điện hạ, Thẩm Tinh Hà lần này nhất định sẽ bị thế lực hắc đạo của công, điện hạ trong tay mặc dù có chút nội tình, nhưng vẫn là đừng lãng phí ở trên thân người này." Hoa bà khuyên nhủ: "Vì một kẻ sắp chết lãng phí tài nguyên, thật sự là không đáng." Chu Minh Duệ nhíu chặt lông mày, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũng là có chút do dự, trầm tư một lát nói: "Đã như vậy, truyền lệnh cho người ở Giang Nam, để bọn hắn cung cấp cho Thẩm Tinh Hà một ít manh mối đi. Tiểu tử này, thật sự là đáng tiếc." Chu Minh Duệ thở dài, u nói ra, trên mặt lại là hơi có chút không cam lòng. "Vâng." Hoa bà nghe vậy, chắp tay, quay người rời đi. Trấn Võ Hầu phủ. Diệp Thần Lương đang ở trong thư phòng luyện chữ, hắn chắp hai tay sau lưng đứng trước bản sách, trên giấy trắng trải ra trước mắt, một chiếc bút lông sói lại là tự động ở trên giấy viết ra một chữ cứng cáp. Diệp. Nhìn như một chữ, bên trong lại là ẩn chứa một thân tu vi của hắn. Loại lăng không dùng bút lông viết chữ này, hắn tự nghĩ thiên hạ không có mấy người có thể làm được. Loại này không chỉ vẹn vẹn chân khí vận dụng, còn vận dụng ý niệm cường đại. Võ giả bình thường căn bản không thể tưởng tượng loại cảnh giới này. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện tiếng vang. Một đạo thân ảnh đội vàng đi đến, thình lình là nhị quản gia Hầu phủ Đỗ Kiêu. Hắn chắp tay tham bài nói: "Hầu gia, Giang Nam truyền đến tin tức, mời ngài xem qua." Đỗ Kiêu cung cung kính kính đứng ở trước mặt Diệp Thần Lưng, trên hai tay nằm một phong mật tín. Diệp Thần Lưng nhìn thoáng qua, ý niệm khẽ động, phong mật tín kia trong nháy mắt bị xé mở, từ đó bay ra một tờ tin tức. Hắn trong đôi mắt phóng xuất ra tinh quang, phản phất là có thể xuyên thấu qua giấy, thấy rõ ràng nội dung bên trong. Chương 254, Nguyễn Linh Lung đắc ý quyền hình, tổng thần bộ phát giác nguy cơ. Chương 254, Nguyễn Linh Lung đắc ý quyền hình, tổng thần bộ phát giác nguy cơ. Chốc lát sau, Diệp Thần Lương thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt lấp lóe vẻ lăng lệ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. "Hừ, hắc sát lệnh. Tiểu tử này cư nhiên có thể để thế lực hắc đạo phát ra hắc sát lệnh, thật đúng là để bản hầu ngoài ý muốn." Diệp Thần Lương cười lạnh lùng nói. Nhớ năm đó, hắn cũng là tại độ tuổi không sai biệt lắm cùng Thẩm Tinh Hà lăn lộn trong giang hồ, nhưng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không có danh tiếng gì. Mà Thẩm Tinh Hà khác biệt, tuổi còn nhỏ, nhận được hắc sát lệnh, toàn bộ giang hồ đều sẽ biết danh hiệu của hắn. "Hầu gia, ngài nói hắc sát lệnh?" Một bên, Đồ Kiêu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm võ giả, hắn tự nhiên là biết chỗ kinh khủng của hắc sát lệnh này. Không sai, nghịch tử này có chút bản lĩnh, cư nhiên làm được chuyện ngay cả lão tử hắn cũng không làm được. Diệp Thần Lưng âm trầm cười nói: "Cái này, hầu gia, hắc sát lệnh vừa ra, trong vòng 3 tháng, người này hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ." Đồ Kiêu hơi chắc tay, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng chi sắc. Nghịch tử này làm việc càn rỡ, không tôn ý chỉ của bản hầu, có kiếp số này, cũng là đáng đời. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, nếu là có thể vượt qua 3 tháng, bản hầu tự sẽ giúp hắn hóa giải trận nguy cơ này. Bất quá, nếu là không cách nào vượt qua, vậy chính là gieo gió gặt bão. Diệp Thần Lưng lộ ra mấy phần hương vị tàn nhẫn nói, nói xong, phất tay quét qua mật tín kia liền hóa thành một bạt. "Vâng, hầu gia." Đồ Kiêu khẽ gật đầu, không dám nói nhiều, sau đó chắp tay lui ra ngoài. Diệp Thần Lưng không khỏi liếc mắt nhìn qua, trên bản sách vẫn như cũ là đứng thẳng bút lông sói, lạnh lùng hừ nói, "Nghịch tử này thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn, tài đức gì sẽ nhận được hắc sát lệnh. Nếu là năm đó bản hầu có thể nhận được hắc sát lệnh, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bản hầu ngược lại muốn nhìn xem, nghịch tử này hóa giải trận nguy cơ này như thế nào." Hầu phủ, trong viện tự ưu tĩnh, Nguyệt Linh Lung đang lười biếng để mấy cái tỷ nữ thâm cận hầu hạ. Bạch bà vội vàng đi vào, nhìn nàng một cái về sau, chắp tay nói: "Phu nhân, có tin tức tốt chuyển đến." Nói, Nguyệt Linh Lung phất tay nói: "Phu nhân, giang hồ đồn đại, hắc sát lệnh tái xuất giang hồ, mục tiêu Thẩm Tinh Hà." Bạch bà ngữ khí có chút hưng phấn nói: "Hắc sát lệnh." Nguyệt Linh Lung nghe vậy lập tức ngồi dậy, trên mặt lộ ra một bộ dáng khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thân phận trước kia của nàng thế nhưng là người trong giang hồ, tự nhiên là biết phân lượng của hắc sát lệnh này. "Ngươi là nói Thẩm Tinh Hà bị hạ hắc sát lệnh?" Nguyệt Linh Lung trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Đúng vậy, phu nhân." Bạch bà trên mặt vẫn như cũng là mang theo mấy phần tiếu dung nói: "Tiểu tử này tại trong giang nam đánh giết không ít cường giả thế lực hắc đạo, hiện tại bị hạ hắc sát lệnh, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi." Bạch bà vui dạo dực nhìn xem Nguyệt Linh Lung nói. Nguyệt Linh Lung trên mặt lập tức cũng lộ ra mấy phần tiếu dung nói: "Không sai, tiểu tử này nhiều nhất cũng chỉ có thể sống trong vòng 3 tháng. rất tốt, đỡ phải bản phu nhân phí hết tâm cơ đối phó hắn. Bất quá tiểu tử này nhận được hắc sát lệnh, danh khí trong giang hồ chỉ sợ sẽ nước lên thì thuyền lên. Hầu gia, Nguyễn Linh Lung vừa nghĩ tới Diệp Thần Ưng không khỏi nhíu nhíu mày. Phu nhân, hầu gia tựa hồ đã đang chăm chú việc này, gần đây đại quản gia Diệp Mặc đã đi Giang Nam, nói là phụng mật lệnh của hầu gia tiến về Giang Nam làm việc. Chuyện này chỉ sợ cùng tiểu tử kia có quan hệ. Bạch bà ngữ khí biến đổi, thâm trầm nói. Nguyễn Linh Lung nhíu nhíu mày nói, xem ra hầu gia đối với tiểu tử này cũng là có chút ý nghĩ. Không biết hầu gia rốt cuộc là có ý gì. Nguyễn Linh Lung trong lòng phạm nói thầm. Bọn hắn mặc dù là phu thê, nhưng Diệp Thần Ưng tâm cơ thâm trầm, cho dù là nàng cũng sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nếu như Diệp Thần Ưng muốn xuất thủ che chở tiểu tử kia, chỉ sợ nàng cũng muốn nhượng bộ một bước. Xem ra bản phu nhân nên đi hỏi một chút ý tứ của hầu gia. Nguyệt Linh Lung nghĩ nghĩ, đứng lên, phất tay nói, cho bản phu nhân chỉnh lý dung nhan, bản phu nhân muốn đi gặp hầu gia một lần. Vâng, phu nhân. Bên cạnh mấy cái tỷ nữ nhao nhao chắp tay nói. Lục Phiên Môn, trong các lâu, Tổng Thần Bộ đang ngồi một phương lật xem hồ sơ. Bây giờ chuyện tạ phủ cần hắn tự mình xem xét, không thể có chút chủ quan nào. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng đi vào, đến chính là Ảnh Tử Thần Bộ. Gặp qua đại nhân. Ảnh Tử Thần Bộ chắp tay nói. Tổng Thần Bộ khẽ gật đầu, phất tay nói, chuyện gì? Đại nhân, giang hồ phát ra hắc sát lệnh, Thẩm Danh Bộ là mục tiêu. Ảnh Tử Thần Bộ ngữ khí lạnh lùng nói. Tổng Thần Bộ ánh mắt lập tức đại biến, thần sắc động dung nói, làm sao lại như vậy? Thẩm Tinh Hà, tại Giang Nam hành động, còn chưa đủ để cho đám lao ra hỏa hắc đạo không tiếc vận dụng hắc sát lệnh. Làm Tổng Thần Bộ của Lục Phiên Môn, hắn đối với hắc sát lệnh vẫn là có chút quen thuộc. Trước mắt mà nói, Thẩm Tinh Hà bất quá chỉ là phá U Minh giáo, còn chưa đủ để kinh động đám lao ra hỏa kia. Không sai, phía sau việc này nhất định có người đấy. Bất quá, tình cảnh của Thẩm Danh Bộ chỉ sợ sẽ không quá tốt. Ảnh Tử Thần Bộ nói. Ừ, xem ra lão phu suy đoán không sai, thân phận Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên không tầm thường. Tổng Thần Bộ lạnh lùng hừ nói. Lão bà tử này chiếm cứ hậu cung nhiều năm như vậy, thâm tàng bất lộ, lần này rốt cục là bại lộ một ít nội tình. Bất quá, như vậy đến nay, liền càng có thể thuyết phục hoàng đế đối với nàng độc thủ. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không lần nữa tra một chút Tạ Thái Hậu? Ảnh Tử Thần Bộ chắp tay nói. Chuyện này, chỉ sợ sẽ có người đi bí mật điều tra. Chỉ là hắc sát lệnh này vừa ra, giang hồ tất cả thế lực hắc đạo đều sẽ để mắt tới Thẩm Tinh Hà. Hắn trước mắt tình huống như thế nào? Tổng Thần Bộ ánh mắt sáng rực nói. Thẩm Danh Bộ ngược lại là cử chỉ thong dong, tựa hồ cũng không lo lắng chuyện này. Ảnh Tử Thần Bộ như thật bẩm báo nói. Tiểu tử này ngược lại là trầm được khí, chắc hẳn thế lực sau lưng hắn sẽ đối với hắn có chỗ che chở. Tổng Thần Bộ nhẹ nhàng gật đầu. Đại nhân, người Tạ phủ đã ở trên đường áp giải, đoán chừng không dùng đến bao lâu, liền sẽ đưa đến kinh thành. Ảnh Tử Thần Bộ nói. Ừm. Không tốt, Tạ Thái Hậu nếu có thể để thế lực hắc đạo phát ra hắc sát lệnh, thế lực của nàng tuyệt đối rất không đơn giản. Ngươi nhanh chóng để phân bộ Giang Nam Ảnh Tử âm thầm xuất thủ hộ tống. Chuyện này nhất định phải thành công. Tổng Thần Bộ vừa nghĩ gật đầu, lại là cảm giác được sự tình có chút không đúng, thần sắc biến đổi, phất tay nói. Vâng, đại nhân. Ảnh Tử Thần Bộ cũng cảm giác tình huống không đúng, thân ảnh lóe lên, lập tức rời đi các lâu. Xem ra sự tình so với tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn một chút. Tổng Thần Bộ thần sắc trở nên nghiêm trọng, nhìn xem hồ sơ trong tay, càng là có chút lo lắng. Chương 255, Bi Tô Thanh Phong, Tiêu Thần Bộ phản bội. Chương 255, Bi Tô Thanh Phong, Tiêu Thần Bộ phản bội. Đêm tàn trời sáng, thanh thản tại sơn cốc tràn ngập ra từng đoàn sương mù, làm cho người có chút nhìn không chân thực. Trải qua tối hôm qua độ cao giới bị, Hổ Thần Bộ bọn người đều có chút mệt mỏi, rốt cục là thở dài một hơi. Hổ Thần Bộ, hiện tại trời đã sáng, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước một lát. Lúc này, Tiêu Thần Bộ đi ra nói. Hổ Thần Bộ dò xét vài lần sơn cốc, tựa hồ không có phát giác được cái gì dị thường, lúc này mới đem song phủ trong tay thu vào trên bờ vai, phất tay hướng mọi người nói, chư vị, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Đám người gật gật đầu, bắt đầu tìm chỗ. Quan Thần Bộ hít hít cái mũi, cảm giác được trong sương mù này tựa hồ kèm theo một cỗ mùi tanh hôi rất nhạt, người đi lên giống như là hương vị sương sớm buổi sáng, nhưng tinh thông ý thuật nàng vẫn là phát giác được một ít không bình thường. Sương mù này, Quan Thần Bộ nói, liền từ trong ngực lấy ra một viên linh dược, nuốt xuống. Viên linh dược này là lúc trước Thẩm Tinh Hà tặng cho nàng, trước đó nàng một mực không có phục dụng. Vô tình thấy thế, không khỏi hỏi, Quan Thần Bộ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Đang khi nói chuyện, nàng cũng đem linh dược từ trong ngực lấy ra, đưa vào trong miệng. Hương vị sương mù này có chút không đúng. Không sai, nhất định có vấn đề. Quan Thần Bộ ăn linh dược về sau, bất quá là vài giây sau, trạng thái của nàng liền khôi phục một ít, xác định sương mù có chút vấn đề. Vô tình ngay vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra linh dược Thẩm Tinh Hà cho, nuốt xuống. Hổ Thần Bộ, sương mù trong núi này có vấn đề, nhanh chóng rời đi nơi này. Quan Thần Bộ lúc này hướng Hổ Thần Bộ nói. Ngay vậy, Hổ Thần Bộ sắc mặt trầm xuống, vừa định đứng lên, liền cảm giác được toàn thân có cố cảm giác bủn rủn, một thân tu vi tựa hồ sách không nổi. Hắn cũng coi là thần bộ kinh nghiệm phong phú, thật sự là không nghĩ tới, ở giữa sơn cốc này có người sớm mai phục. Bọn hắn lần này trở về cũng không có dựa theo tuyến đường cố định, tìm lộ tuyến, cơ hồ không ai sớm biết được, ngoại trừ người cùng nhau xuất phát. Quan Thần Bộ lúc này đã đi tới. Hổ Thần Bộ, ngươi thế nào? Quan Thần Bộ nhạy cảm bắt được thân thể Hổ Thần Bộ có chút không vững, nhíu mày nói. Sắc mặt Hổ Thần Bộ trở nên có chút khó coi, thấp giọng nói, trong xương ngủ có độc. Vừa dứt lời, từng cái danh bộ lục phiến môn nhao nhao phát giác được dị thường, từng cái ngã lệch trên mặt đất. Vũ khí, có độc, vô lực. Một danh bộ đang giáng chống đỡ, nhưng rất là cố hết sức. Hổ Thần Bộ, ta chỗ này có giải độc hoàn, ngươi phục dụng trước một ít. Quan thần bộ lập tức từ trong ngực lấy ra một bình thuốc đổ ra mấy hạt, đưa cho hổ thần bộ. Lúc này, nàng lúc này mới phản ứng được, linh dược Thẩm Tinh Hà cho thật đúng là lợi hại, nàng cư nhiên một chút chuyện cũng không có. Nếu là Thẩm Danh Bộ ở đây thì tốt rồi. Quan thần bộ không khỏi nghĩ đến Thẩm Tinh Hà. Hổ thần bộ tiếp nhận thuốc viên, sau khi ăn vào, bắt đầu vật công. Vô tình lúc này cầm kiếm cảnh giác bốn phía, biểu tình nghiêm túc, may mắn trên người nàng có linh dược Thẩm Danh Bộ cho, nếu không thì, đoán chừng lần này, người Lục Phiến Môn đều sẽ trúng chiêu. Lục Phiến Môn làm việc luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa lần này so với trước đó càng là cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị người ám toán mai phục, thật sự là để nàng nghi hoặc. Quan thần bộ bắt đầu đưa thuốc cho những người còn lại. Đưa xong một vòng về sau, nàng chính là đi tới chỗ Tiêu thần bộ bảo hậu. Tiêu thần bộ, ngươi cảm giác thế nào? Quan thần bộ một mặt đổ thuốc, một mặt hỏi. Tiêu thần bộ ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mở ra đôi mắt, có chút vô lực nói, cảm giác có chút vô lực, tu vi sách không nổi. Quan thần bộ nhíu mày, đưa tay đem giải độc hoàn đưa lên nói, đây là ta tỉ mỉ điều phối giải độc hoàn, có lẽ hữu dụng. Tiêu thần bộ khẽ gật đầu, không khỏi vươn tay ra, dự định tiếp được thuốc viên. Ừm. Ngay tại trong nháy mắt này, quan thần bộ lại là phát giác được dị thường. Tiêu thần bộ, ngươi không trúng độc. Lời còn chưa dứt, lại thấy tay Tiêu thần bộ nhanh như độc thị, hướng về bàn tay quan thần bộ liên tục bắn ra 3 viên kim châm. Dù là quan thần bộ phản ứng nhanh chóng, vẫn là có 1 viên bắn tại trên lòng bàn tay nàng. Quan thần bộ sắc mặt đột biến, nhanh chóng lui lại. Tiêu thần bộ, ngươi có ý gì? Nàng nhìn xem Tiêu thần bộ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lạnh lùng nói. Tiêu thần bộ từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua quan thần bộ, cười nói, quan thần bộ, ngươi không phải nhìn ra một ít manh mối, đến lúc này rồi, không cần thiết giấu giốt. Ta biết ngươi tinh thông y thuật, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên ngay cả độc bi tô thanh phong đều có thể chống lại. Thật sự là không dễ dàng. Bất quá, vừa rồi ngươi trúng kim châm của ta, đã trúng hóa cốt tán. Ha ha. Nói xong, hắn không khỏi cười to lên. Hóa cốt tán. Thần sắc quan thần bộ càng là khó coi, đưa tay đem kim châm lấy xuống, nhưng nàng chỉ nhìn thấy chỗ lỗ kim có chút ít màu đen, nhưng rất nhanh liền không thấy. Cái này, chẳng lẽ là linh dược Thẩm Danh Bộ cho giải độc rồi? Quan thần bộ vừa mừng vừa sợ nói, nàng vốn cho rằng Thẩm Tinh Hà trước đó có chút nói ngoa, không nghĩ tới, thật đúng là có thể giải trừ các loại kỳ độc. Nàng lần nữa đổi mới nhận thức đối với Thẩm Tinh Hà. Lập tức, nàng chấn định lại. Tiêu thần bộ, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là người như vậy. Nàng lạnh lùng hừ nói. Hết cách rồi, điều kiện Thái Hoàng Thái Hậu cho quá tốt rồi, chỉ cần ta làm thành chuyện này, ta sẽ đạt được hết thảy mong muốn. Quan thần bộ, Tiêu Mỗ ta nhiều năm như vậy tại trong Lục Phiến môn liều chết thu hoạch công lao, không phải là vì có thể có cái kết cục tốt. Bất quá, Lục Phiến môn không cho được thứ bản quan muốn. Thái Hoàng Thái Hậu có thể cho. Tiêu thần bộ đắc ý nói. Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi chắc hẳn cũng sẽ không minh bạch. Ta đưa những người khác lên đường trước, sau đó lại đưa ngươi cùng hộ thần bộ lên đường. Tiêu thần bộ cười lạnh nói. Bất quá, thời điểm đưa ngươi lên đường, Tiêu Mộ ta muốn nhất thân phong trạch, trong Lục Phiến môn không ít người đều thèm thân thể ngươi, bản quan cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tiêu thần bộ dâm tà cười nói. Quan thần bộ lạnh lùng hừ một cái, phất tay lại là rút ra nhuyễn kiếm, lạnh lùng như băng nói, nói như vậy, là ngươi tiết lộ tất cả hành tung của chúng ta, đầu nhập vào Thái Hoàng Thái Hậu. Không sai. Tiêu thần bộ lạnh lùng cười cười, tựa hồ căn bản không đem quan thần bộ để ở trong mắt. Quan thần bộ, đừng trách bản quan không nhắc nhở ngươi, độc hóa cốt tán một khi quyết tán, ngươi sẽ xương nát thì tan. Tiêu thần bộ âm tàn cười nói. Chương 256, Lục Phiến môn chư nhân được cứu, thần bí tiền bối cao nhân. Chương 256, Lục Phiến môn chư nhân được cứu, thần bí tiền bối cao nhân bị ổi bố sỉ, vì vinh hoa phú quý, hãm hại đồng liêu, ta trước đó thật không nghĩ tới, ngươi là tiểu nhân như vậy. Quan thần bộ sắc mặt xanh xám, nộ xích nói. Mắng đi, cho ngươi mắng, chờ một chút lao tử để ngươi kiến thức hùng phong của ta. Tiêu thần bộ cười lạnh một tiếng, phất tay đem bảo đao bên hông rút ra, đao khí bức người, hướng về đồng liêu trung quanh tới gần. Ngay lúc này, thân ảnh quan thần bộ lóe lên, rơi vào trước mặt Tiêu thần bộ, phất tay một kiếm, ngân quang nở rộ, kiếm khí như sương, lập tức đem Tiêu thần bộ bước lui ra. Xú nương môn, ngươi cư nhiên không có chúng độc hóa cốt tán. Tiêu thần bộ thân ảnh lướt đi, có chút kinh ngạc nhìn xem quan thần bộ, tựa hồ không nghĩ tới, đối phương cư nhiên không chúng độc. Chúng độc? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để bản quan chúng độc? Trong ánh mắt quan thần bộ lộ ra tiếu dung kinh thường. Phản bội Lục Phiến môn, ngươi hiện tại bị bắt. Quan thần bộ gương mặt xinh đẹp lưng sương, anh khí bức người, có một phong vận khác, vừa dứt lời, linh kiếm trong tay nàng trong nháy mắt biến hóa, phảng phất là mười mấy con linh xà đánh tới, quỷ bí khó lường. Sắc mặt Tiêu thần bộ âm trầm xuống, tu vi nữ nhân này ở trên hắn, nhất là linh xà kiếm, càng là thành danh tuyệt kỹ của nàng, rất ít người có thể sinh tồn dưới linh xà kiếm. Hừ, quan thần bộ, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Tiêu thần bộ lạnh lùng hừ một cái, vẫn đau mà lên, bất chấp tất cả xuất thủ, hắn thật đúng là không tin, trên người quan thần bộ không có chúng độc. Rất có thể là nữ nhân này dáng chống đỡ. Nhưng mà không tiêu một lát sau, hắn liền cảm giác được mình chủ quan rồi. Tu vi quan thần bộ không có nửa phần tổn thất, linh xà kiếm càng là sắc bén dị thường. Tiếp tục quấn đấu tiếp, hắn rất có thể rơi vào trong tay đối phương. Như thế, hậu quả khó mà lường được. Chư vị, sự tình đến nước này, còn không chịu hiện thân tương trợ sao? Tiêu thần bộ hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, lạnh lùng hừ nói, thanh âm khá to. Nhưng mà thanh âm của hắn mặc dù tại trong sơn cốc quanh quẩn, lại là tịnh không nửa phần đáp lại, chẳng biết lúc nào, sương mù trong sơn cốc cũng tiêu tán không ít, gió thổi qua, tùy thời đều có thể biến mất. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy tình huống trước mắt, ánh mắt Tiêu thần bộ biến hóa không ít. Tựa hồ là những người mai phục kia gặp phiền toái, bị người giết rồi. Không tốt. Tiêu Thần Bộ không khỏi nghĩ đến trước đó thời điểm bọn hắn gặp được nguy hiểm, xuất hiện tên nhân vật thần bí kia, hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên đi theo. Lúc này, linh xà kiếm của Quan Thần Bộ lại là thừa dịp hắn phân thần, một kiếm từ trên gương mặt hắn xẹt qua, xuất hiện một đạo vết máu. "Sú Nương Môn, ngươi muốn giết bản quan?" Ánh mắt Tiêu Thần Bộ âm vụ không ít, hung hăng nói. Đang khi nói chuyện, trong đôi mắt hắn hàn khí âm u, từ trong ngực lấy ra một cái cơ quan ám khí. "Quan Thần Bộ, đã ngươi muốn giết bản tọa liền để ngươi biết, cái gì gọi là tự tìm đường chết." Tiêu Thần Bộ cười lạnh một tiếng, phát động ám khí, chỉ thấy từng mai kim châm như mưa rào đập vào mặt bắn ra. Đây là Đường Môn Lê Hoa châm ám khí. Quan Thần Bộ gương mặt xinh đẹp hơi hàn, nhanh chóng né tránh, cũng không định liều mạng. Không sai, đây chính là ám khí Đường Môn, tư bị như thế nào? Tiêu Thần Bộ tà ác cười cười, đang định lần nữa xuất thủ, lại là cảm giác được cơ bắp trên mặt có chút run lên, đồng thời cũng cảm giác được toàn bộ cổ bắt đầu tê dại lên. Cái này, Tiêu Thần Bộ lập tức ý thức được, hắn trúng độc. Hơn nữa cố độc tố này rất mạnh, nhanh chóng từ trên cổ hắn hướng xuống lan tràn. Chốc lát sau, thân thể của hắn chính là có chút cảm giác cứng ngắc. Quan Thần Bộ, ngươi cư nhiên biết hạ độc. Tiêu Thần Bộ ngữ khí run rẩy nói, chỉ cho phép ngươi phản bội Lục Phiến Môn, liền không cho phép bản quan hạ độc. Độc trên linh xà kiếm, mãi là bản quan gần đây nghiên cứu chế tạo ra, cũng không kém Bì Tô Thanh Phong. Vừa rồi một kiếm kia tư vị như thế nào? Quan Thần Bộ một mặt nói, một mặt nhanh chóng đi tới, huy kiếm đâm một cái, chính là một kiếm đâm vào xương tỷ bà của Tiêu Thần Bộ. Răng rác một tiếng, Tiêu Thần Bộ ngã xuống, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Phản bội Lục Phiến Môn, đây chính là kết cục. Quan Thần Bộ ngữ khí vô cùng lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác dùng mình. Quan Thần Bộ, không nghĩ tới, cư nhiên là Tiêu Thần Bộ phản bội chúng ta. Vô Tình lúc này lướt đi tới, có chút không dám tin tưởng nói. Lần hành động này vốn là 10 phần bí ẩn, ta sớm nên hoài nghi là trong chúng ta có người ra gian thế, chỉ là không dám tin tưởng, thật là gia hỏa này phản bội Lục Phiến Môn. Quan Thần Bộ hơi nhíu mày, có chút thất vọng nói. Làm đồng liêu, nàng thật đúng là không muốn nhìn thấy một màn tràng cảnh này. Đúng rồi, Quan Thần Bộ, vừa rồi Tiêu Thần Bộ tựa hồ muốn triệu hoán người chung quanh, xem ra hẳn là còn có mai phục, ta đi xem một chút. Vô Tình nói. Ta đi xem một chút đi, ngươi lưu tại nguyên địa trấn thủ, đám người này biết dùng độc, bản quan có thể ứng phó. Quan Thần Bộ phất phất tay, thân ảnh lướt động, hướng về phương hướng sơn cốc trước đó nổi lên sương mù lao đi. Không tiêu một lát sau, nàng liền tại một chỗ bí ẩn trong sơn cốc, thấy được mấy cỗ thi thể, những thi thể này trên thân cơ hồ không có bất kỳ vết thương gì, nhưng cẩn thận xem xét, rõ ràng là bị chấn nát tâm mạch. Bên cạnh một cỗ thi thể còn đặt vào một bình thuốc. Quan Thần Bộ nhìn xem, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, xem ra có thần bí cường giả giúp bọn hắn xử lý xong những người này, thậm chí là còn giúp bọn hắn tìm được giải dược. Nàng lúc này đem bình thuốc nhặt lên, mở ra đặt ở cái mũi ngửi ngửi, cảm giác một cỗ mùi tanh hôi, ngửi mấy ngụm về sau, để nàng liên tục hắt hơi mấy cái, về sau thần thanh khí sảng. Đây hẳn là giải dược rồi. Đa tạ tiền bối lần nữa ra tay giúp đỡ. Quan Thần Bộ thu hồi bình thuốc, hướng về chung quanh chắp tay, thần tình trang trọng nói. Một giây sau, nàng thân ảnh lướt lên, trở về. Trước là đi đến trước mặt Hổ Thần Bộ, để Hổ Thần Bộ ngửi ngửi hương vị trong cái chai. Hổ Thần Bộ hắt hơi mấy cái về sau, chính là mở ra đôi mắt, tựa hồ khôi phục không ít. Hổ Thần Bộ, ngươi cảm giác thế nào? Quan Thần Bộ hỏi. Hương vị này mặc dù có chút tối, nhưng ngửi mấy ngụm về sau, cảm giác tê dại trên người giảm đi không ít, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Hổ Thần Bộ mở miệng nói. Ừm. Quan Thần Bộ khẽ gật đầu, xem ra đây xác thực là một bình giải dược. Trong lòng nàng không khỏi đối với vị trưởng bối thần bí xuất thủ kia 10 phần hiếu kỳ. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nói là sư môn cường giả của Thẩm Danh Bộ? Quan Thần Bộ âm thầm kinh nghi, sau đó nàng chính là đem bình thuốc tiếp tục để những người Lục Phiến Môn khác gửi kỹ. Không bao lâu sau, người Lục Phiến Môn chính là khôi phục một ít bình thường. Vô Tình nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng cũng là có chút ý nghĩ. Chương 257, Thẩm Tinh Hà sư môn cường giả. Phản đồ tái hiện chương 257, Thẩm Tinh Hà sư môn cường giả. Phản đồ tái hiện qua một lát sau, đám người đã khôi phục lại. Hổ Thần Bộ đứng dậy, giật giật gân cốt toàn thân, cảm giác tu vi đã khôi phục lại. Một hồi sau, những người còn lại cũng bắt đầu đứng lên, vận vận công pháp, cảm giác được thân thể đã không có đáng ngại. Quan Thần Bộ cùng Vô Tình hai người nhìn thấy một màn trước mắt này, rốt cục là thở dài một hơi. Lần này nếu không phải phía sau có cao nhân hộ tống, các nàng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua cửa ải này. Hổ Thần Bộ nhìn các nàng một chút, nhanh chân hướng bên này đi tới. Quan Thần Bộ, phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hổ Thần Bộ hỏi. Lần này Lục Phiến Môn xuất hiện phản đồ, trong ngoài cấu kết, nếu không phải phía sau có cao nhân tương trợ, bọn hắn không dễ dàng như vậy vượt qua lần cửa ải khó khăn này. Quan Thần Bộ nghĩ nghĩ nói, hẳn là vị tiền bối trước đó xuất thủ. Ta hoài nghi người này hẳn là cùng Thẩm Danh Bộ tương quan. Vị thần bí cường giả kia liên tục xuất thủ 2 lần, nhưng đều là xuất quỷ nhập thần, lấy tu vi của bọn hắn căn bản không có bắt được một tia tung tích. Có thể nghĩ, tu vi của người này mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, người này là Thẩm Danh Bộ tìm đến cường giả. Nếu thật là dạng này, chuyến này chúng ta ngược lại là an ổn rất nhiều. Hổ Thần Bộ khẽ gật đầu, hắn sợ người phía sau lai lịch không rõ, dụng tâm kín đáo. Bản quan suy đoán, người này có lẽ là sư môn chi nhân của Thẩm Danh Bộ. 2 lần xuất thủ, vị tiền bối này xuất quỷ nhập thần, một đường đi theo, nhân vật như vậy, có lẽ chỉ có sư môn của Thẩm Danh Bộ mới có. Quan Thần Bộ bổ sung nói. Đến bây giờ, nàng cơ hồ đã xác định, tiền bối phía sau kia không có ác ý gì. Như thế, bản quan an tâm, vẫn là Thẩm Danh Bộ nghĩ chú đáo. Đã không có vấn đề gì khác, chúng ta lập tức lên đường, hồi kinh thành. Hổ Thần Bộ khẽ gật đầu. Sau đó hắn chấn bế hô lên, lạnh lùng nói, "Tốt, mọi người đã không sao rồi, lập tức lên đường."
"Vâng."
Người lục phiến môn nhao nhao chắp tay. Không lâu sau, một đám người nhanh chóng đội vàng mà đi. Cách đó không xa tại một chỗ bí ẩn, một đạo hắc y nhân đứng dưới tảng cây, dò xét vài lần về sau, tiếp tục đi theo. Theo bọn hắn rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, chốc lát sau, bọn hắn chính là phát hiện mấy cỗ thi thể tại chỗ sân gốc. "Hừ, người lục phiến môn cũng có chút bản lĩnh, tự nhiên ngay cả mấy cái đại ác nhân của địa sát mình ta cũng bị giết." Lão giả cầm đầu kiểm tra một phen thi thể ác nhân trên mặt đất, âm lãnh hừ nói. Sau đó, hắn vất tay một chảo, một đạo chân khí hùng hậu lập tức đem mấy cỗ thi thể xách lên. Ngay sau đó, phất tay chấn động, liền từ trên thân mấy cỗ thi thể chấn ra mấy viên kim châm. "Hừ, cư nhiên là ngân châm nhập thể, pháp môn thật là lợi hại. Đánh giết bọn hắn không phải thủ đoạn của lục phiến môn." Lão giả trên mặt lộ ra tiếu dung âm ngoan, tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. "Hạc trưởng lão, ngài là nói phía sau này còn có cường giả xuất thủ?" Bên cạnh một cái thuộc hạ chắp tay nói. "Không sai, người này thâm tàng bất lộ, lão phu ngược lại muốn nhìn xem lai lịch ra sao." Hạc trưởng lão âm ngoan cười nói. Sau đó, hắn phất phất tay nói, "Nhìn xem có manh mối gì lưu lại hay không." Lúc này một cái thuộc hạ đội vàng trở về, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa lên, chắp tay nói, "Hạc trưởng lão, đây là tờ giấy phát hiện trên bãi cỏ, mời ngài xem qua." Hạc trưởng lão phất tay một chảo, đem nhiếp đến trên tay mình, lập tức mở ra nhìn xem. Nội dung phía trên rất đơn giản, là địa điểm tiếp theo. "Hừ, lập tức đuổi theo. Lập tức thông chi người phía trước, ngăn chặn đám người này." Hạc trưởng lão quát lạnh nói. "Vâng." Mấy cái thuộc hạ đáp. Vào đêm, một đoàn người lục phiến môn đi tới trong một tòa trấn nhỏ. Tại trên trấn tìm khách sạn ăn cơm nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiếp tục lên đường. Hổ thân bộ nhìn xem đường phố trước mắt, phất phất tay nói. Nói xong, một đám người bước vào trong khách sạn. Trong khách sạn tựa hồ đêm nay dòng người tương đối ít, trong đại đường chỉ ngồi một bàn khách nhân đang uống rượu đoan quyền. Một cái tiểu nhị đang quét rác, sàn nhà khách sạn giống như là cố ý dùng nước rửa qua, rất sạch sẽ. Đảo mắt, người lục phiến môn ngồi xuống. Nữ lao bản thân mặc váy dài màu đỏ ý cười đẩy mặt đi tới, đánh giá một vòng, đi tới bên này hổ thần bộ cùng quan thần bộ. "Mấy vị khách quan, muốn ăn chút gì không?" Nữ lao bản uốn éo người, lộ ra một mặt tiếu dung vũ mị, mười phần nhiệt tình nói. Quan thần bộ liếc qua đối phương, hơi nhíu nhíu mày, mùi vị trên người nữ nhân này thật đúng là nặng, có chút thơm quá mức rồi. "Đơn giản lên mấy món ăn, đủ ăn là được." Hổ thần bộ phất tay nói. "Nhìn mấy vị không giống như là người bình thường, buôn ba mệt nhọc, không bằng đến một vò rượu thanh, mấy cân thịt bò như thế nào?" Nghe vậy, vẻ nhiệt tình trên mặt nữ lao bản thoáng thay đổi, tựa hồ có chút thất vọng, chào hàng nói. "Thôi, lên hai cân thịt bò, rượu thanh không cần, nhanh chóng đi lên đồ ăn." Hổ thần bộ không kiên nhẫn nói. "Được rồi, khách quan chờ một lát." "Tiểu nhị, mỗi bàn lên một lồng bánh bao, 10 cái bánh nướng, 2 cân thịt bò." Lão bản nương hài lòng cười cười, cao giọng chào hỏi nói. Quan thần bộ nhìn quanh một vòng khách sạn, nhạy cảm bắt được một ít vấn đề, nhíu mày nói, "Hổ thần bộ, khách sạn này tựa hồ có chút không đúng. Lão bản nương này một thân tao khí, không giống như là người đứng đắn mở tiệm." Hổ thần bộ nhẹ nhàng gật đầu nói, "Nữ lao bản này xác thực không phải chủ quán bình thường, ta vừa tiến đến, liền thấy sàn nhà khách sạn này giống như là bị nước cọ rửa qua. Tựa hồ cô y giấu giếm cái gì?" Hổ thần bộ hạ thấp giọng nói, hắn mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng tâm tư tuyệt đối kín đáo. "Xem ra, hành tung của chúng ta lần này tiết lộ rồi." Quan thần bộ gương mặt xinh đẹp trở nên âm trầm, tựa hồ không nghĩ tới, hành tung của các nàng vẫn là bị tiết lộ. Nói rõ, trong những người lục phiến môn lần này tới ngoại trừ Tiêu thần bộ ra, còn có người khác cũng phản bội. "Không sai, chúng ta vẫn là chủ quan rồi. Bất quá vừa vặn mượn cơ hội này tìm ra gian tế phía sau, triệt để trừ bỏ." Hổ thần bộ lạnh lùng nói. "Tốt." Quan thần bộ gật đầu. Trong nháy mắt sau, điếm tiểu nhị chính là bưng đồ ăn hướng về bọn hắn bên này đi tới, đem đồ vật đặt ở trên bàn. "Khách quan, mời dùng từ từ." Điếm tiểu nhị khách khí một tiếng về sau, quay người rời đi. Trên bàn, bánh bao thịt thơm ngào ngạt còn mang theo nhiệt khí, bánh nướng tựa hồ mới vừa vặn chiên xong không bao lâu, thịt bò trong mâm tựa hồ để một đoạn thời gian, trên thịt còn có cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Chương 258, khách sạn Mai Phục, kiếm khí cường giả. Chương 258, khách sạn Mai Phục, kiếm khí cường giả. Quan thần bộ nhìn thoáng qua, phất tay nhanh chóng từ trước mấy đĩa đồ ăn lướt qua. Xuê bàn tay ra, trên ba viên kim châm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lập tức, nàng thu tay lại đem kim châm thu hồi. "Hổ thần bộ, ta ăn trước một chút." Quan thần bộ hơi nhíu mày nói. Nói xong chính là lấy ra một cái bánh bao, cắn một cái. Trong bánh bao cũng không có cái gì dị dạng, giống như là tiệm cơm mới vừa vận hấp không bao lâu. Sau đó, nàng lại cầm lấy một cái bánh nướng ăn, trong bánh nướng vẫn như cũng là không có gì dị thường. Sau đó nàng lại cầm lên thịt bò trên bàn, chuẩn bị nhấm nháp thời điểm, đại sảnh nguyên bản sáng sủa, trong nháy mắt đèn đuốc toàn bộ tắt. Ngay sau đó liền thấy đại môn khách sạn cũng giống như là trong chớp mắt bị đóng lại. "Hừ hừ, phiên tử lục phiến môn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào." "Giết." Ngay sau đó, một đạo tiếng cười lạnh lùng truyền ra, hiển nhiên là của lão bản nương tào khí vừa rồi. "Hừ, dám ra tay ngăn cản người lục phiến môn, lá gan các ngươi không khỏi cũng quá lớn một chút." "Giết." Thanh âm hổ thần bộ lập tức cũng bạo phát đi ra, giống như mãnh hổ hạ sơn gầm thét, chấn động toàn bộ khách sạn. "Kiệt kiệt, tu vi không tệ, chỉ tiếc các ngươi tới sai chỗ." Trong bóng tối, lại là lần nữa truyền đến một đạo thanh âm vũ lãnh, thanh âm chói tai, khí tức mười phần âm trầm, cho người ta cảm giác áp bách cực lớn, đem thanh âm vừa rồi của hổ thần bộ toàn bộ áp chế xuống. "Đại tông sư." Ngữ khí hổ thần bộ lập tức biến hóa không ít. Cùng lúc đó, giống như là từ hậu viện khách sạn chạy ra mấy chục tên cao thủ. Theo sát, một tiếng hét thảm truyền đến. Sát na sau, từng đạo đao quang lấp lóe, trong đại sảnh toàn bộ khách sạn một mảnh hỗn loạn, tiếng kịch chiến không ngừng. Lúc này, một đạo thân ảnh quỷ bí xuất hiện ở bên ngoài khách sạn, dưới màn đêm, hắn tựa như một đạo u linh, căn bản không giấu vết mà tìm. Trong nháy mắt sau, hắn chính là vào trong khách sạn. Một hồi sau, trong khách sạn chính là truyền đến từng tiếng kêu thảm cùng tiếng kinh hãi. Có quỷ, nơi này có quỷ. Rốt cuộc là phương nào cao nhân, đến nhúng tay chuyện địa sát minh? Muốn chết. Người rốt cuộc là người hay quỷ, vì sao ngay cả địa sát chi khí của ta cũng có thể tùy tiện phá? Trong khách sạn truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Đồng thời, có thể nhìn thấy kiếm khí lăng lệ xuyên thủng lớn nhỏ địa phương của khách sạn, tựa như bị từng mai đạn đánh xuyên qua đồng dạng. Ước chừng kéo dài một lát sau, thanh âm bên trong dần dần lắng lại. Một đạo thân ảnh quỷ bí lướt đi, ẩn vào trong bóng đêm. Không bao lâu sau, đèn đuốc trong khách sạn bị thắp sáng lên, chiếu sáng toàn bộ đại đường. Trên mặt đất nằm từng cỗ thi thể, trên thân đều là có vết thương kiếm xuyên đáng sợ. Những vết thương này tựa như bị thực chất lợi kiếm xuyên thủng đồng dạng, một chiêu liền chí mạng. Nhìn thấy một màn trước mắt này, hổ thần bổ đầy người máu bẩn, trên mặt quan thần bộ lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, là vạn vạn không dám tin tưởng, có người tu vi có thể mạnh như vậy. Vẹn vẹn nương tựa theo vô hình kiếm khí liền có thể đánh giết nhiều cao thủ như vậy. Tu vi người này đáng sợ đến cực điểm, kiếm khí tựa hồ có thể hóa thành thực chất, đánh giết đại tông sư, cư nhiên cũng bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Quan thần bộ nhìn xem hết thảy trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Không sai, bản quan tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa từng gặp qua kiếm khí cường giả đáng sợ như vậy. Kiếm khí hắn thi triển đã đến tình trạng tùy tâm sử dụng. Tột cùng là cường giả như thế nào, mới có thể đem kiếm khí luyện đến loại tình cảnh đáng sợ này? Trên mặt hổ thần bộ cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai tên thần bộ thật sâu hít một hơi, thoáng bình phục một phen tâm tình. Những danh bộ còn lại cũng từng cái rung động vô cùng. Đêm nay nếu không phải có vị tiền bối thần bí khó lường kia xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ không cách nào sống sót đi ra khách sạn này, toàn quân bị diệt. Tốt, may mắn mà có vị tiền bối này tương trợ, nếu không thì chúng ta mơ tưởng đi ra khách sạn. Người đâu, đi tra một chút, địa sát minh lần này phái ra bao nhiêu người? Chốc lát sau, hổ thần bộ khôi phục một ít trấn định, hướng mọi người phất tay nói. Vâng. Từng cái danh bộ lập tức đi lục soát. Quan thần bộ nhìn xem, cũng đi tìm đòi. Lần này lục phiến môn gặp nạn, phía sau nhất định còn có phản đồ, nhưng vừa rồi vị tiền bối kia mặc dù xuất thủ giải trừ nguy hiểm của bọn hắn, nhưng phản đồ còn chưa tìm ra. Nếu như không tìm ra là ai phản bội lục phiến môn, như vậy tiếp đó còn sẽ có đại nguy hiểm. Lúc này, một cái danh bộ hướng về hậu viện bước nhanh tới, tựa hồ muốn đi hậu viện nhìn xem. Vô tình nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc đi theo. Quan thần bộ lướt qua, cũng đi theo. Trong hậu viện, nằm từng cỗ thi thể sát thủ, mùi máu tanh đập vào mặt. Tên danh bộ kia nhìn xem, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức hướng về một góc hậu viện nhanh chóng chạy vội, tựa hồ dự định rời đi nơi này. Ngay tại thời điểm này, một đạo thân ảnh lại là xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Chu danh bổ, người muốn đi đâu? Vô tình đứng ở trước mặt đối phương, lạnh lùng hỏi. Hắc hắc. Vô tình danh bổ, ta vừa rồi có chút mắc tiểu, muốn đi vệ sinh. Thế nào, vô tình danh bổ, cái này ngươi cũng muốn quản? Chu danh bổ nhìn thoáng qua vô tình, thần sắc rất là tự nhiên nói. Đi vệ sinh. Vô tình không khỏi lạnh lùng cười cười, tựa hồ cũng không tin tưởng. Không sai, vô tình danh bổ, ngươi nếu là không tin, có thể cùng ta đi. Chu danh bổ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí là có chút hương vị trêu chọc. Hắn liệu định vô tình sẽ không cùng hắn đi vệ sinh, mà nếu là có thể lừa qua vô tình cửa ải này, chỉ cần một lát thời gian, hắn liền có thể thừa dịp bóng đêm rời đi. Hừ. Vô tình nhíu nhíu mày, quay người rời đi. Chu danh bổ nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung, chính là nhanh chóng hướng về nhà sĩ hậu viện đi đến. Trong nháy mắt sau, hắn chính là vào trong nhà sĩ. Sát na tiến vào nhà sĩ, Chu danh bổ liền lập tức dùng đao cắt ra một bên khác của nhà sĩ, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn muốn lập tức thoát đi nơi này, tuyệt đối không thể bị hai cái thần bổ bắt được. Nếu không thì, kết cục của hắn cũng sẽ giống như tiêu thần bổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, hắn còn chưa lướt đi bao xa, liền thấy một đạo thân ảnh đang đứng ở cách đó không xa phía trước hắn. Người này ẩn vào trong bóng tối, thần bí khó lường, cơ hội là không tồn tại. Chu danh bổ rủi rủi hốc mắt, cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện người kia đã không thấy tăm hơi. Sắc mặt hắn đại biến, lập tức vận chuyển tu vi điên cuồng chạy trốn. Chương 259, phục kích địa sát minh cường giả, Thẩm Tinh Hà hiện thân. Chương 259, phục kích địa sát minh cường giả, Thẩm Tinh Hà hiện thân. Nhưng mà, còn chưa lướt ra vài bước, liền bị một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên ngược mà qua. Chu danh bổ miệng phun máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống, trên mặt đất dãy rủa mấy cái, lúc này mới tắt thở. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến trước thi thể, thình lình là quan thần bổ cùng vô tình hai người. Các nàng nhìn xem Chu danh bổ nằm trên mặt đất, trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Không nghĩ tới, vậy mà thật là hắn phản bội lục phiến môn. Vô tình lạnh lùng hừ hừ, vừa rồi nàng còn đối với người này ôm một ít hy vọng, tuyệt đối người này thật đúng là có khả năng đi ứng cấp, không nghĩ tới, cư nhiên là tìm cơ hội đào tẩu. Vô tình, vừa rồi ngươi mềm lòng rồi. Làm người lục phiến môn, một khi phát hiện vấn đề, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nếu không thì nhất định sẽ mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Tiền bối làm việc liền quả quyết hơn nhiều. Quan thần bổ hướng về chung quanh nhìn xem, trong bóng đêm nào có nửa cái bóng người. Đa tạ tiền bối trừng trị phản đồ lục phiến môn. Quan thần bổ hướng về bóng đêm chắp tay, nếm thử đem chúng quanh tìm tòi một phen, chỉ tiếc cũng không tra được bất kỳ động tĩnh gì. Hai người nhìn nhau, quan thần bổ phất tay một nhếp thi thể, quay người cùng vô tình trở về. Trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện, hắn chỉ là nhìn xem tình huống trước mắt, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đảo mắt sau, Quan Thần Bộ cùng Vô Tình chính là về tới trong khách sạn. Hổ Thần Bộ đã đem trong khách sạn kiểm tra một phen, từ phòng tủ khách sạn lục soát ra mấy cỗ thi thể, có già có trẻ, tựa hồ là người một nhà lão bản khách sạn bên ngoài, còn có hai cái tiểu nhị. Hổ Thần Bộ, người phản bội xác thực là Chu Danh Bộ. Quan Thần Bộ phất tay đem thi thể ném xuống. Hổ Thần Bộ liếc mắt nhìn qua, trong ánh mắt lấp lóe hàn ý hừ, phản bội Lục Phiên Môn, chết như vậy, tiện nghi cho hắn. Hổ Thần Bộ lạnh lùng hừ nói. Ngay sau đó, hắn hơi nhíu mày, chỉ thi thể sát thủ trên mặt đất. Lần này ngăn cản chúng ta xác thực là người địa sát mình. Hừ, xem ra lần này Lục Phiến Môn đắc tội thế lực thật đúng là không nhỏ. Hổ Thần Bộ có chút kiêng kỵ nói, địa sát minh mãi là trong giang hồ, thế lực hắc đạo mười phần thần bí, cho dù là trong Lục Phiến Môn cũng chỉ là nắm giữ một bộ phận tư liệu. Lời đồn đại rằng địa sát minh một khi ra tay, mục tiêu nhắm đến tuyệt đối là những đại nhân vật lừng lẫy trong giang hồ. Lục Phiến Môn tuy rằng đã từng giao thủ với địa sát minh vài lần, nhưng hầu như đều thất bại. Hổ Thần Bộ nói như vậy, lần này địa sát minh ra tay là nhắm vào Lục Phiến Môn ta. Sắc mặt Quan Thần Bộ trở nên có chút khó coi. Việc này đối với Lục Phiến Môn mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hổ Thần Bộ khẽ lắc đầu, trầm mặc một chút rồi nói, chỉ sợ mục tiêu lần này của Địa Sát Minh là một người trong Lục Phiến Môn chúng ta. Ngươi là nói Thẩm Danh Bộ? Quan Thần Bộ thất thanh nói, rất có khả năng, nếu không thì những kẻ này sẽ không liên tiếp xuất hiện, bất quá chuyện này phía sau có thể có liên quan đến Thái Hoàng Thái Hậu. Thôi, hiện giờ sự tình đã xảy ra, thu dọn một phen, xem trong phòng bếp có gì ăn được không, tìm một ít ra, ăn xong lập tức lên đường. Hổ Thần Bộ phất phất tay nói. Quan Thần Bộ và Vô Tình hai người hơi nhíu mày, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nửa khắc đồng hồ sau, người của Lục Phiến Môn lần nữa xuất phát. Đi được khoảng nửa khắc, một đám người vội vã xuất hiện bên ngoài khách điếm. Bên trong toàn bộ khách điếm không một tiếng động, phảng phất như không có bất kỳ sự sống nào. Hải Lão, chẳng lẽ tình báo có sai sót? Lúc này, bên cạnh người cầm đầu, một người chắp tay nói. Sai sót? Hừ, trong khách điếm khí tức hoàn toàn biến mất, mùi máu tươi tràn ngập, không ai sống sót. Người đến chính là đám người Hải Lão. Hắn hít hít mũi, liền ngửi được một cỗ mùi máu tươi nồng nặc trong khách điếm. Nghe vậy, mấy người bên cạnh hắn lập tức tông cửa khách điếm, xông vào. Trong đêm đen, mấy cái mồi lửa được thắp lên. Trong đại sảnh, từng thi thể nằm luồn ngang, sớm đã cứng đờ. Hải Lão, đích xác là người của Địa Sát Minh ta, vết thương trên người bọn hắn giống hệt với mấy tên đại ác nhân trong sơn cốc trước đó. Ngài dự đoán không sai, phía sau chuyện này quả nhiên còn có cao nhân. Một người trong đó bẩm báo. Hải Lão lúc này đã bước vào, quét mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, cười lạnh lùng nói, xem ra người chúng ta muốn tìm, hắn đang ở ngay trong đám người này. Dứt lời, cửa lớn khách điếm vốn đang mở toang đông phanh một tiếng, trực tiếp đóng sầm lại. Ngươi là nói, các ngươi đang tìm ta? Trong đại sảnh, bằng không như xuất hiện một bóng người, chắp hai tay sau lưng, nhìn mấy người bọn họ. Giọng nói tương đối trầm thấp, nhưng chính là của Thẩm Tinh Hà. Trong ngay mắt, mấy người Địa Sát Minh cảm giác được uy hiếp đáng sợ, nhao nhao sợ hãi lùi lại một chút. Ánh mắt Hải Lão nhanh chóng nhìn về phía bóng đen, trong đôi mắt lộ ra vẻ sắc bén. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hải Lão lạnh lùng nói, ta hẳn chính là người mà trong miệng ngươi muốn tìm. Địa Sát Minh các ngươi là phụ mệnh lệnh của ai, đến đây đối phó ta? Thanh âm của bóng đen tiếp tục truyền đến. Ngươi không có tư cách biết, đã ngươi chịu hiền thần, vậy thì chỉ có một con đường chết. Cùng lên, giết hắn. Hải Lão quát lạnh một tiếng, dẫn đầu lao về phía bóng đen. Nhưng mà, trong nháy mắt từ trên người bóng đen lại bộc phát ra sáu đạo kiếm khí đáng sợ, bằng không bắn mạnh tới. Thân ảnh Hải Lão lướt động, cư nhiên tránh thoát sáu đạo kiếm khí này. Kiếm khí thật mạnh. Khó trách mấy tên ác nhân của Địa Sát Minh cũng chết trong tay ngươi. Chỉ bằng mấy đạo kiếm khí trong tay ngươi, cũng đủ để Lao Phu ra tay. Chỉ tiếc, ngươi không phải là tiểu tử kia, nếu không thì Lao Phu cũng không cần tiếp tục đi tìm người. Thân ảnh Hải Lão phiêu hốt bất định, thân pháp càng là quỷ bí, vượt xa đại tông sư tu vi bình thường. Bóng đen liếc mắt một cái, kiếm khí trong tay tiếp tục bắn ra. Uy lực của lục mạch thần kiếm hắn còn chưa chân chính bộc phát, những kẻ trước đó căn bản không chịu nổi mấy kiếm. Tu vi của lão gia hỏa này rất khá, có lẽ có thể chơi bừa một chút. Kiếm khí vận chuyển càng thêm quỷ bí, từng đạo kiếm khí chớp mắt và biến, càng là liên tiếp không ngừng. Hải Lão vốn dĩ thân pháp còn có chút vững vàng, nhưng chỉ chốc lát sau liền trở nên rối loạn. Hắn chưa từng thấy qua kiếm khí khủng bố như vậy. Kiếm khí lướt qua, trực tiếp xuyên thủng cương khí. Hơn nữa căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Bèo bèo bèo. Mắt thấy tình hình không ổn, Hải Lão không có bất kỳ do dự nào, định trực tiếp bỏ chạy. Chương 260, bí mật của Địa Sát Minh, Liễu Công Công thần bí. Chương 260, bí mật của Địa Sát Minh, Liễu Công Công thần bí muốn đi. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân ảnh quỷ mị biến mất, một giây sau, hắn lại vượt qua Hải Lão, duỗi tay chỉ một cái trực tiếp xuyên thủng ngực Hải Lão. Một kiếm này, kiếm khí của Lục Mạch Thần Kiếm hóa hình, tựa như một đạo ngân mang xuyên qua thân thể lão giả, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Hải Lão không dám tin nhìn Thẩm Tinh Hà, dường như không ngờ tốc độ của Thẩm Tinh Hà lại nhanh như vậy, phối hợp với kiếm khí khủng bố kia, khiến hắn vô lực chống đỡ. Người rốt cuộc? Khóe miệng Hải Lão mấp máy, toàn thân run lên, lời cuối cùng căn bản còn chưa nói hết, thân thể liền nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống. Thẩm Tinh Hà phất tay thu hồi kiếm quang Lục Mạch Thần Kiếm, trong ánh mắt nổi lên nụ cười lạnh. Hắn là cố ý ở lại chỗ này chờ đợi những sát thủ này, trước đó ở trong sân cốc, hắn đã nhìn ra thế lực phía sau không đơn giản, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn trực tiếp đi theo đám người Hổ Thần Bộ. Mà lần này quả nhiên là đợi được đám người này. Tiếp theo, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía những người còn lại. Hải Lão đã chết, có lẽ có thể từ trong miệng những người này tra hỏi được một số tin tức hắn muốn. Phất tay mà động, thân ảnh Thẩm Tinh Hà như ưu linh quỷ mị, chỉ còn lại một đạo ảo ảnh phiêu hốt, tốc độ như vậy, mấy tên thủ hạ của Hải lão căn bản chống đỡ không nổi. Chỉ chốc lát sau, liền bị Thẩm Tinh Hà bắt giữ. Tiếp theo, Thẩm Tinh Hà thi triển chút thủ đoạn nhỏ liền từ trong miệng mấy người này biết được một số tin tức. Không ngoài dự đoán, Địa Sát Minh ra tay chính là vì nguyên do Hắc Sát Lệnh. Minh chủ Địa Sát Minh vì muốn giết hắn, đã ra lệnh cho 10 vị Địa Sát trưởng lão của Địa Sát Minh cùng nhau xuất động. Mà Hải lão cũng không phải là thành viên Địa Sát trưởng lão, chỉ là một trưởng lão bình thường của Địa Sát Minh, lần này ra tay là phụ mệnh xử lý sự tình của Tạ phủ, đồng thời cũng đang âm thầm điều tra tình hình của hắn. Xem ra, Hải lão này cũng không phải chuyên môn tới đối phó hắn. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, Hắc Sát Lệnh vừa ra, thế lực Hắc Đạo gần như dốc toàn bộ lực lượng, thật sự là có chút khiến hắn ngoài ý muốn. Bất quá, trừ phi là đại nhân vật chân chính ra tay, nếu không vẫn chưa thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Nhưng những lần ám sát này cũng nhắc nhở hắn, hắn phải mau chóng tăng cường tu vi. Sau đó, hắn vất tay tiêu diệt người của Địa Sát Minh, rồi lại lục soát trên người Hải lão, từ đó tìm được một số ngân bài, còn có một tấm mật lệnh cùng một quyển bí tịch. Quyển bí tịch này tên là Địa Sát Huyền Công. Thẩm Tinh Hà hơi lật xem một hai, phát hiện công pháp này chỉ có một phần. Xem ra, đây hẳn là công pháp đỉnh tiêm trong Địa Sát Minh, không biết là lao gia hỏa này không đủ tư cách tu luyện, hay là chỉ có thể tu luyện một phần, lén lút lấy được phần công pháp này. Thẩm Tinh Hà cười cười. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua mật lệnh kia, trong mật lệnh chỉ có vài dòng chữ. Ý tứ là bảo hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết người của Lục Phiên Môn, đồng thời từ đó cứu ra người của Tạ phủ. Từ giọng điệu ra lệnh có thể thấy, thân phận và địa vị của đối phương rõ ràng là ở trên Hải lão. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, đem tất cả đồ vật đều thu vào trong túi trữ vật. Thị trấn lúc này đã yên tĩnh trở lại, hắn quyết định tiếp tục đi theo đám người Hổ Thần Bộ. Bên phía Địa Sát Minh, tuy hắn đã trừ bỏ, nhưng không loại trừ khả năng còn có nguy hiểm khác. Lần này người Lục Phiên Môn đến, ngoại trừ Quan Thần Bộ và Vô Tình, những người còn lại đều có khả năng sẽ phản bội Lục Phiên Môn, lấy đó làm điều kiện để một bước lên mây. Tạ Thái Hậu có thể điều động nhiều thế lực như vậy, thực lực mạnh hơn hắn tưởng tượng. Đại nội hoàng cung, trong tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, Tiểu Căn Tử cung kính đón một lão thái giám tóc bạc trắng đi vào trong đại điện. Thái Hoàng Thái Hậu, Liêu công công đến. Tiểu Căn Tử bẩm báo. Trên bảo tọa, mỹ mắt Thái Hoàng Thái Hậu động đậy một chút, nhìn về phía lão thái giám, chỉ thấy lão thái giám này lưng hơi cong, mặc mãng bào tối màu thêu bốn móng, trên người có một cô âm khí rất mạnh. Lão nô tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Ánh mắt Liêu công công nghiêm hiểm, hơi cúi đầu hành lễ nói. Liêu công công xin đứng lên. Thái Hoàng Thái Hậu hơi giơ tay nói. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Liêu công công nói, lập tức mở miệng, không biết Thái Hoàng Thái Hậu tìm lão nô đến là vì chuyện gì. Tạ Thái Hậu phất phất tay, ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra. Tiểu Căn Tử lập tức mang theo cung nữ thái giám trong đại điện đội vàng rời đi. Tiểu Hồng Tử đã chết, theo bản cung biết, là do tiểu tử Lục Phiến Môn kia giết. Chờ đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Ánh mắt Liêu công công hơi trầm xuống, bất quá vẫn thản nhiên nói, nghiệt đồ kia của lão nô không biết trời cao đất rộng, tu vi chưa tới nơi tới chốn đã dám ra ngoài lăn lộn giang hồ, bị giết cũng trách không được người khác. Hừ, Liêu công công, hắn chính là môn sinh đắc ý của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù rửa hận cho hắn? Huống chi, hắn hầu hạ bên cạnh bản cung nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng hừ nói. Tiểu Hồng Tử này tự nhiên là chỉ thủ hạ của nàng, Hồng công công. Ánh mắt Liêu công công hơi động, chắp tay nói, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài có chỉ thị gì? Ý của bản cung rất đơn giản, đó chính là đánh giết tiểu tử Lục Phiến Môn kia, báo thù rửa hận cho Tiểu Hồng Tử. Tạ Thái Hậu cười lạnh nói. Liêu công công nghe vậy, vẫn thản nhiên nói, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Cái chết của Hồng công công, trong lòng hắn biết rõ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng chuyện trong đại nội, chuyện này hắn không muốn tùy tiện nhúng tay. Trừ phi Thái Hoàng Thái Hậu có thể đưa ra điều kiện khiến hắn hài lòng. Chương 261, Linh đan diệu dược, Tạ Thái Hậu tráng sĩ chặt tay. Chương 261, Linh đan diệu dược, Tạ Thái Hậu tráng sĩ chặt tay. Tạ Thái Hậu mắt thấy lão thái giám này bất động thanh sắc, cười lạnh lùng nói, thế nào, Liêu công công không muốn báo thù rửa hận cho Tiểu Hồng Tử? Tâm tư của lão thái giám này, nàng vẫn nhìn ra được, bất quá nàng cũng không muốn dễ dàng đưa ra điều kiện như vậy. Liêu công công tiếp tục bất động thanh sắc, không ngời, ôn quyền nói, khẩn cầu Thái Hoàng Thái Hậu báo thù rửa hận cho Tiểu Hồng Tử. Thái Hậu muốn chỉ dựa vào vài câu nói liền để hắn xuất động đi đối phó một cường giả, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Hừ. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu trở nên có chút âm trầm. Lão cẩu này quả nhiên là một con hồ ly ngàn năm, không thấy thỏ không thả chim ưng. Liêu công công, bạn cũng biết, nếu ngươi ra tay, đối phó tiểu tử kia căn bản không thành vấn đề. Nói đi, ngươi muốn cái gì, bạn cũng có lẽ có thể thỏa mãn ngươi. Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Liêu công công hơi nheo mắt lại, trầm tư một chút, ánh mắt trở nên sắc bén nói, Thái Hoàng Thái Hậu, lão nô nhớ rõ trong tay ngài có linh đan diệu dược, không biết có thể ban thưởng một viên hay không. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, trong ánh mắt có chút hương vị chờ mong. Hiện nay hắn đã bắt đầu xuất hiện sự suy lão, nếu có thể đạt được một viên linh đan, đem tu vi đột phá thêm một cấp độ, hắn liền có thể trì hoãn sự suy lão thêm 20 năm. Đến lúc đó, hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đột phá đến cảnh giới cao thâm hơn. Tạ Thái Hậu không khỏi cười lạnh nói, mũi của lão cẩu ngươi cũng thật tính, ngươi muốn tạo hóa đan. Tạo hóa đan có thể giúp võ giả có một lần cơ hội tạo hóa, có thể cải tạo một phần khiếm khuyết tiên thiên của võ giả, chữa trị tổn hại hậu thiên, kéo dài thọ nguyên, dị thường chân quý. Nói chung, chỉ có người tôn quý trong hoàng tộc mới có thể hưởng dụng. Cho dù là những lao thái giám đại nội này, từng người tu vi rất sâu, thân phận cũng không thấp, nhưng căn bản không có tư cách lấy được linh dược như vậy. Ngay cả nàng, mỗi 20 năm mới có thể hưởng dụng một viên. Khẩn cầu Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng. Ánh mắt Liêu công công sắc bén, ôn quyền nói.
"Tốt, lão cẩu ngươi muốn linh đan rượu dược này, bản cung không phải không thể ban thưởng. Bất quá, bản cung muốn ngươi giết tiểu tử kia, đồng thời đem người của Giang Nam Tạ gia cướp đi cứu ra, điểm này, ngươi có thể làm được hay không?"
"Làm được, bản cung có thể thưởng cho ngươi một viên linh đan."
Ánh mắt Tạ Thái Hậu hùng hổ dọa người nói,
"Chỉ cần có thể giết Thẩm Tinh Hà tiểu tử kia, hơn nữa cứu ra người của Tạ phủ, nàng liền có thể sừng sững không ngã, chút đại giới này căn bản không tính là gì."
Liêu Công Công hơi trầm tư, đại giới không nhỏ, bất quá đích xác có thể làm, chỉ cần có thể lấy được tạo hóa đan, hắn sẽ có sinh cơ mới.
Như thế, lão nô liền tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu.
Bất quá, nói miệng không bằng chứng, còn xin Thái Hoàng Thái Hậu cho bằng chứng.
Liêu Công Công tiếp tục chắp tay nói,
"Lão cẩu ngươi ngược lại cẩn thận giáo hoạt, thôi được, đây là linh dược bản cung dùng để tu luyện, ban cho ngươi một viên, có thể trì hoãn sự suy lão của ngươi. Sau khi chuyện thành công, bản cung quyết không nuốt lời."
Nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu từ trong ngực lấy ra một viên linh dược, ném qua.
Liêu Công Công đưa tay tiếp lấy linh dược, cẩn thận nhìn xem, khóe miệng gợi lên một tia cười nói, "Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng. Mời Thái Hoàng Thái Hậu chờ tin tốt, lão nô nhất định sẽ làm thành việc này."
Nói xong, hắn định rời đi.
"Chấm đã, Liêu Công Công, hiện tại việc quan trọng nhất, trước tiên từ trong tay lục phiến môn cấp người Tạ phủ đi, lại đi đánh giết tiểu tử kia cũng không muộn."
Tạ Thái Hậu phất phất tay nói.
Không lâu trước đó, nàng nhận được tin tức, người của Địa Sát Minh không cứu được người Tạ phủ từ trong tay lục phiến môn, điều này làm cho nàng có chút giật mình. Có thể thấy được, lần này trong lục phiến môn có cường giả thần bí ra tay. Theo tính toán, có lẽ người của lục phiến môn đã cách kinh thành không xa. Nhất định phải trước khi bọn hắn vào kinh, mang người Tạ phủ đi.
"Thái Hậu, ý của ngài là?"
Nghe vậy, Liêu Công Công nghe ra huyền ngoại chi âm, không khỏi hỏi.
"Ý của bạn cũng là, có thể cướp đi cố nhiên là tốt, nếu như không thể cướp đi, cũng không thể để sống sót tiến vào kinh thành, rơi vào trong tay lục phiến môn."
Tạ Thái Hậu âm ngâm nói. Việc đã đến nước này, nàng tuyệt đối không muốn rước lấy phiền toái cho mình. Người của Tạ phủ chết thì cứ chết, chỉ cần nàng còn tại, hết thảy đều có cơ hội lập bàn.
Huống chi, người Tạ phủ chỉ cần vừa chết, uy hiếp đối với nàng cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Trắng sĩ chặt tay, nàng không thua kém gì nam nhân.
"Vâng, lão nô minh bạch."
Trong đôi mắt Liêu Công Công hơi nổi lên một tia hàn ý, hơi ôn quyền nói.
Nói xong, lúc này hắn mới xoay người bước nhanh rời đi.
Ngón tay Thái Hoàng Thái Hậu gõ lên tay vịn bảo tọa, trên mặt lúc này mới lộ ra một tia bình tĩnh.
Ngay sau đó, trong ánh mắt nàng lộ ra nụ cười lạnh lùng.
"Ừ, Thẩm Tinh Hà, bản cung nhất định phải lấy đầu người của ngươi để tế điện cho người Tạ gia."
Tạ Thái Hậu hung hăng nói.
Cách kinh thành 20 dặm tại một trạm dịch, đám người hộ thần bộ, quan thần bộ áp giải người Tạ phủ chạy tới. Nơi này là Lâm Kinh dịch, cách kinh thành chỉ còn 20 dặm đường.
Hộ thần bộ sau khi nhìn thấy tên trạm dịch, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Đi suốt đêm, rốt cục cũng cách kinh thành không xa, qua thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể an toàn đến kinh thành.
Chỉ cần vào kinh, nghĩ đến sẽ không ai dám động thủ trong kinh thành.
Bất quá vẫn không thể lơ là.
Quan thần bộ, nghỉ ngơi một chút, lập tức vào kinh.
Hổ thần bộ phất tay nói.
Được.
Quan thần bộ khẽ gật đầu, hướng về phía mọi người nói, hiện tại ở Lâm Kinh dịch nghỉ ngơi một khắc, sau đó tiếp tục xuất phát.
Nói xong, nàng liền đi tới một chỗ, định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Vô tình đi lên, trong ánh mắt lại có chút hương vị khẩn trương.
Quan thần bộ, sao ta càng đến gần kinh thành, càng có cảm giác bất an?
Vô tình nhíu mày nói.
Nghe vậy, quan thần bộ không khỏi khẽ gật đầu, phụ hòa nói, bản quan cũng cảm thấy có chút khẩn trương, có thể là do tâm trạng căng thẳng mấy ngày liền, trước mắt cách kinh thành không xa, xung quanh đây hẳn là có người của lục phiến môn. Nếu kẻ nào còn dám động thủ, chẳng qua là tự đào mộ cho mình, lục phiến môn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha.
Quan thần bộ lạnh lùng nói.
Vô tình nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nơi này xác thực đã đến phạm vi địa bàn của lục phiến môn. Nhưng trong kinh thành, thế lực rắc rối phức tạp, chưa hẳn đã không có thế lực khác chịu nhúng tay.
Lúc này, dịch thừa của trạm dịch mang theo mấy tên thuộc hạ đội vàng đi ra, hướng về phía mấy người chắp tay cười híp mắt nói, "Hổ thần bộ, ngài lại phá đại án trở về rồi."
Chương 262, lại gặp phong ba, áp lực cường đại.
Chương 262, lại gặp phong ba, áp lực cường đại.
Tên dịch thừa này cùng Hổ thần bộ dường như có quen biết, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười định ngọt.
Hổ thần bộ nhìn đối phương, khẽ gật đầu nói, "Lưu dịch thừa, quấy rầy rồi."
Lưu dịch thừa trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn, ôn quyền nói,
"Không quấy rầy, không quấy rầy, Hổ thần bộ vì dân trừ hại, khuôn phò chính nghĩa, đám tiểu nhân đều rất bội phục. Hiện giờ cách kinh thành đã 20 dặm, chắc sẽ không có vấn đề gì, Hổ thần bộ cùng chư vị đại nhân, chi bằng vào nội viện trạm dịch nghỉ ngơi một lát thế nào?"
Lưu dịch thừa vẻ mặt tươi cười và khách khí, vươn tay ra bộ dáng có chút chờ mong.
Nghe vậy, Hổ thần bộ liếc mắt nhìn mọi người, thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi của mọi người, nhưng vừa nghĩ tới sự tình còn chưa kết thúc, lập tức khoát tay cự tuyệt nói, "Không được, Lưu dịch thừa, lần sau đi."
Nghe vậy, trong ánh mắt Lưu dịch thừa không khỏi lộ ra vài phần thất vọng, đành phải nói, "Như thế, tiểu nhân dâng lên chút nước trà và đồ ăn cho chư vị đại nhân nhé."
Hổ thần bộ phất tay nói, "Mau chóng đi lấy."
"Được rồi."
Lưu dịch thừa gật đầu, dẫn người lập tức đội vàng rời đi.
"Lát nữa chúng ta ăn chút đồ, liền lên đường về kinh thành."
Hổ thần bộ nói với mọi người.
"Vâng."
Mọi người đều gật đầu, đều có bộ dáng chờ mong.
Rốt cuộc là đi đường suốt đêm, đều tương đối mệt mỏi, tuy rằng những người này đều có tu vi trong người, nhưng cũng không chịu nổi buôn ba lao lực trong thời gian dài.
Một lát sau, Lưu Dịch Thừa liền bưng nước trà nóng hổi và đồ ăn đi lên. Chẳng qua là chút bánh bột mì và dưa chua muối mà thôi.
"Hổ thân bộ, trạm dịch đơn sơ, còn xin tạm bợ một chút."
Lưu Dịch Thừa chắp tay nói.
"Không sao, làm phiền rồi."
Hổ thân bộ cười cười, xoay người đi về phía đồ ăn.
Đi đến gần, Hắn cầm lấy bánh bột mì và một ly trà, uống một ngụm trà, cắn một miếng bánh, mùi vị vẫn giống như trước kia. Sau khi xuống bụng, cũng không có gì đặc biệt. "Đều tới ăn chút đi." Hổ Thần Bộ phất tay nói. Nghe vậy, từng tên danh bộ đều bước nhanh đi lên, cầm lấy nước trà và bánh bột mì liền ăn ngấu nghiến. Dọc đường đi đều ăn lương khô lạnh lẽo, thật sự là bực bội. Trong nháy mắt, mọi người liền ăn uống no đủ. Quan Thần Bộ và Vô Tình hai người cũng ăn một chút, phát hiện cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhất thời, mọi người đều ngồi ở một bên nghỉ ngơi, thần sắc cũng trở nên thư thái, tinh thần vốn căng thẳng cũng buông lỏng một chút. Lưu Dịch Thừa dẫn người thu dọn một phen xong, liền nói: "Chư vị đại nhân, cứ nghỉ ngơi một lát, tiểu nhân xin cáo lui trước." Nói xong, hắn liền dẫn người vội vàng đi vào phía sau trạm dịch. Quan Thần Bộ liếc mắt một cái, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó, nàng nhìn thoáng qua những người xung quanh, lập tức phát hiện, những người này từng người thần sắc buông lỏng, hiện lên vài phần buồn ngủ. Quan Thần Bộ nhíu mày, cảm giác tình huống có chút không đúng, nhưng cũng phù hợp với tình huống ăn uống no đủ. Nàng không khỏi đi đến trước mặt một gã danh bộ. "Trương danh bộ, ngươi cảm thấy thế nào?" Quan Thần Bộ không khỏi hỏi. Nghe vậy, Trương danh bộ ngáp một cái nói, "Chính là có chút buồn ngủ, chắc là nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi." Quan Thần Bộ nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. "Hổ Thần Bộ, chúng ta cần lập tức xuất phát về kinh." Hổ Thần Bộ nhíu mày nói, "Vừa rồi trong nước trà này hẳn là có bỏ thuốc an thần, nếu không thì giống như bọn hắn những người này, tu vi cao thâm, sẽ không dễ dàng ngủ gần." Hổ Thần Bộ nghe vậy, đứng lên, hắn cũng không khỏi ngáp một cái. "Quan Thần Bộ, chẳng lẽ nước trà có vấn đề?" Hổ Thần Bộ phát giác được dị thường. Lúc bình thường, hắn cũng không có cảm giác như vậy. "Hừ, trong nước trà này bỏ thuốc an thần, sau khi uống, liền khiến người ta ham ngủ, tên Lưu Dịch Thừa này đoán chừng là bị người mua chuộc rồi." Quan Thần Bộ lạnh lùng hừ nói. "Thật to gan." Ánh mắt Hổ Thần Bộ nhướng lên, ánh mắt trở nên âm trầm. "Bản quan đi bắt tên kia, hỏi cho rõ ràng." Hổ Thần Bộ vận chuyển tu vi, dáng chống đỡ tinh thần, định đi tìm người. Sự tình đến nước này, vẫn là đi đường trước thì hơn. Nghe vậy, Quan Thần Bộ lại lắc đầu nói, "Sự tình đã xảy ra, đoán chừng tên Lưu Dịch Thừa kia đã sớm bỏ trốn rồi. Thôi, chuyện này, bản quan nhất định sẽ điều tra rõ. Đi, rời khỏi đây trước." Hổ Thần Bộ phất phất tay, thanh âm vang dội nói. Nói xong, liền dẫn người đi ra bên ngoài. Một lát sau, bọn hắn đi tới một chỗ sườn núi, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Tiếng chim hót côn trùng kêu vang phảng phất như biến mất. Ánh mắt Quan Thần Bộ nhướng lên, ngữ khí lạnh lùng nói, "Không biết là vị anh hùng nào, ở nơi kinh kỳ trọng địa này, dám cản người của Lục Phiên Môn." Giọng nói trong trẻo, có lực xuyên thấu rất mạnh. Chấn động lá cây một bên rào rào rung động. Cơ hồ cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh liền từ phía sau sườn núi lướt ra. Những người này mặc đồ đen, trên đầu cũng đội mũ trùm, chỉ lộ ra mắt mũi, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Bất quá trên người lại có một cỗ sát khí rất mãnh liệt. Người cầm đầu trên người có một cỗ âm hàn chi khí đáng sợ, phản phất như từ trong hầm băng đi ra, mang lại cho người ta cảm giác rất ấm lãnh. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mấy người, cười lạnh lùng nói: "Giao người trong tay các ngươi ra, nể mặt Lục Phiên Môn, các ngươi đều có thể rời đi. Nếu không, chết." Người cầm đầu, ngữ khí thập phần âm ngoan nói. Nghe được lời này, sắc mặt Quan Thần Bộ và Hổ Thần Bộ nhao nhao biến đổi. Quả nhiên quý nhân trong kinh thành vẫn chưa từ bỏ ý định. Chương 263, chu sát tất cả người Lục Phiên Môn. Thần bí tiền bối hiện thân. Chương 263, chu sát tất cả người Lục Phiên Môn. Thần bí tiền bối hiện thân. Nghe được lời này, người của Lục Phiên Môn thần sắc đều biến đổi không ít. Bọn hắn vạn lần không ngờ tới, ở nơi kinh kỳ trọng địa này, cư nhiên còn có người dám trắng trợn như thế, cướp người trên tay Lục Phiên Môn. Hổ Thần Bộ lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, "Quắc, các ngươi thật to gan, nơi này chính là kinh kỳ trọng địa, bất luận kẻ nào dám ra tay với người của Lục Phiên Môn, đều sẽ bị nghiêm trị." Trong lúc nói chuyện, hắn liền từ trong ngực lấy ra pháo hiệu, nhanh chóng bắn một phát lên không trung. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết sạch tất cả." Người cầm đầu nhìn thấy một màn này, lập tức phất phất tay, ngựa khí càng thêm âm trầm lạnh lùng nói. Trong chốc lát, tất cả hắc y nhân lập tức ra tay, hướng về phía người của Lục Phiên Môn tấn công tới. Bọn hắn vừa ra tay liền bộc phát ra sát khí kinh người. Vừa nhìn liền biết những người này đều là sát thủ trải qua huấn luyện tăng cốc, hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng có tình cảm. Hổ Thần Bộ lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay lập tức lấy ra đôi búa, bộc phát bá vương thần công, vận chuyển một thân bá vương lực lượng, trên đôi búa bộc phát ra sát khí kinh người, giết tới. Đến lúc này, hắn biết, chỉ cần có thể kiên trì một lát, người của Lục Phiên Môn sẽ lập tức chạy tới chi viện. Quan Thần Bộ lúc này cũng rút ra nhuyễn kiếm trong tay, một kiếm xuất ra, như linh xà múa lượn. Kiếm thuật của nàng có thể nói dưới đại tông sư rất ít có đối thủ. Nhưng vừa ra tay, nàng liền bị mấy tên cao thủ trực tiếp vây công, lực sát thương của những cao thủ này kinh người, hoàn toàn vây khốn nàng ở bên trong. Người cầm đầu nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt càng là toát ra nụ cười khinh thường. Thần bộ của Lục Phiên Môn cũng chỉ có thế, dám cản trở bản tọa hành sự, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn liền đi về phía người của Tạ phủ. Lần này đi ra, hắn muốn mang người Tạ phủ đi. Bất quá ngay vừa rồi, hắn đã thay đổi chủ ý, hắn quyết định trảm sát tất cả người Tạ phủ. Bởi vì giải cứu những người này quá phiền toái, chỉ có đánh giết toàn bộ bọn hắn mới có thể đổ hết tội danh lên đầu Lục Phiên Môn. Như vậy mới có thể phản kích một đòn. Bên kia, Tạ Chân Diệu, Tạ Chân Khâm mấy người sớm đã mặt xám như tro, nhìn qua bộ dáng hấp hối, bất quá vẫn còn chút hơi tàn. Nhìn thấy người cầm đầu đi tới, trên mặt bọn hắn ngược lại lần nữa lộ ra một chút chờ mong và hưng phấn. "Là Thái Hậu bảo các ngươi tới cứu chúng ta sao? Nhanh, nhanh, cứu chúng ta ra ngoài." Tạ Chân Khâm có chút hưng phấn run rẩy nói. Nghe được lời hắn, người cầm đầu không khỏi cười lạnh một tiếng, phất tay mà động. Trên bàn tay hắn nhanh chóng xuất hiện một tầng băng tinh, phản phất như bao phủ một tầng hàn băng đáng sợ, giống như lưới băng. Bản tọa phụ mệnh tới tiễn các ngươi một đoạn đường, ngoan ngoãn lên đường, đừng oán trách bản tọa. Nói xong, hắn liền phất tay chém xuống đầu Tạ Chân Thâm. Một chiêu lưới băng này của hắn cũng không kém binh khí chân thật bao nhiêu, thậm chí còn sắc bén hơn, một đao này chém xuống người bình thường căn bản chịu không nổi. Ngay khi lưới băng vừa chém xuống, một thanh lợi kiếm lại nhanh chóng chắn trước mặt Tạ Chân Thâm. Ken một tiếng, thân ảnh vô tình xuất hiện trước mặt Tạ Chân Thâm, lạnh lùng nhìn lại. Nhìn thấy vô tình xuất hiện, trong ánh mắt người cầm đầu lập tức lộ ra một cô sát cơ lạnh lùng. Muốn chết. Trong lúc nói chuyện, hắn vất tay một kích, liền nhanh như quỷ mị tấn công về phía vô tình. Với tu vi của vô tình, lại căn bản không đạt được tốc độ này. Mắt thấy tình hình không ổn, vô tình lập tức lui lại mấy bước, tay kia lập tức cũng tế ra một thanh kiếm, song kiếm liên thủ, nàng mưu toan ngăn cản thế công của đối phương. Nhưng tu vi hai bên chênh lệch khá lớn, vô tình căn bản không cách nào ngăn cản cương khí cường đại của đối phương, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Hai cánh tay vô tình hơi tê dại, kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được khí tức trong cơ thể thập phần hỗn loạn. Bất quá ngay lúc này, từ phía sau nàng lại xuất hiện một tiếng xé gió. Một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp bắn về phía người cầm đầu. Uy lực một kiếm này vượt xa thực lực của nàng. Cảm nhận được kiếm khí đáng sợ này, sắc mặt vô tình lúc này mới hơi dễ nhìn một chút, hơi buông lỏng. Vị tiền bối cao nhân thần bí kia rốt cục cũng chịu ra tay. Người cầm đầu nhìn thấy kiếm khí đang lao tới trước mặt, hơi kinh hãi, phất tay lại đánh ra một đạo chân khí u lãnh khủng bố. Trong nháy mắt chắn trước mặt đạo kiếm khí kia, hắn đang muốn cười lạnh một tiếng, lại cảm giác được huyền băng do hắn đánh ra bị kiếm khí trực tiếp phá vỡ. Lập tức thất kinh, lùi lại phía sau, chân khí u lãnh trong tay lập tức bộc phát ra, lúc này mới hóa giải được một đạo kiếm khí tấn công này. Trong đôi mắt người cầm đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía vô tình bên này, nhưng lại không nhìn thấy người khác. Sắc mặt người cầm đầu lập tức trầm xuống, lạnh lùng hừ hừ, trong ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lùng. Chương 264, kiếm khí giết người, đại nội đỉnh tiêm cao thủ. Chương 264, kiếm khí giết người, đại nội đỉnh tiêm cao thủ. Giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho bản tọa. Người cầm đầu quát to một tiếng, thanh âm chấn động cả sườn núi và rừng cây, ý đồ ép người kia phải đi ra. Nhưng mà, đáp lại hắn là từng đạo kiếm khí càng thêm sắc bén. Kiếm khí từ trong rừng bắn ra, hình thành từng đạo kiếm lưới, trực tiếp bao vây người cầm đầu. Ánh mắt người cầm đầu âm trầm, nhưng thân như nhược thủy, bay lượn nazi, tốc độ cực nhanh, lại có thể thoát khỏi từng đạo kiếm khí. Lấy khí hóa kiếm, kiếm thuật cao minh như thế, trong thiên hạ, người có kiếm thuật bực này đếm trên đầu ngón tay. Các hạ rốt cuộc là ai? Người cầm đầu một mặt né tránh, một mặt lạnh lùng hừ nói. Hắn căn bản không dám tiến vào trong rừng rậm kiểm tra, nếu không thì rất có thể bị kiếm khí của đối phương một kiếm bắn chết. Vừa dứt lời, lại có một đạo kiếm khí nhanh chóng lướt qua gò má hắn, để lại trên mặt hắn một vết máu thật sâu. Người cầm đầu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lùi lại, định rời khỏi nơi này. Cách đó không xa, vô tình nhìn thấy từng đạo kiếm khí kia, trên mặt cũng vô cùng khiếp sợ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sát chiêu lợi hại như vậy. Từng kiếm hình thành kiếm lưới này, cho dù là đại tông sư đoán chừng cũng khó thoát khỏi giảo sát. Nhìn thấy người cầm đầu muốn rút lui, vô tình định đi ngăn cản một phen. Nhưng mà, còn chưa đợi tên cầm đầu kia chạy được bao xa, lại thấy mấy đạo kiếm khí từ trên hư không thẳng tắp bắn xuống. Người cầm đầu còn chưa di chuyển được một bước, liền bị một kiếm từ trên đỉnh đầu xuyên xuống. Thân thể hắn hơi run lên. Một giây sau, mấy đạo kiếm khí càng là xuyên qua thân thể hắn. Phốc phốc phốc. Chỉ trong nháy mắt, thân thể người này liền bị mấy luồng kiếm khí xuyên thủng, thẳng tắp ngã xuống. Vô tình nhìn thấy hết thảy trước mắt, hơi kinh hãi, thu hồi kiếm trong tay. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Lập tức, vô tình nhìn quanh bốn phía, vẫn không thể phát hiện thân ảnh đối phương, chỉ đánh chắp tay nói. Đúng lúc này, trong rừng rậm, lần nữa bắn ra mấy đạo kiếm khí, đem những sát thủ còn lại đang vây công Lục Phiến Môn nhao nhao xuyên thủng. Không tiêu bao lâu sau, Lục Phiến Môn liền đem tất cả sát thủ còn lại đánh giết. Hổ thân bộ, quan thần bộ trên người đều có chút thương thế, bất quá vấn đề không lớn. May nhờ có tiền bối ra tay, nếu không thì Lục Phiến Môn lần này thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn. Hổ thân bộ thu hồi đôi búa, thần tình ngưng trọng nói. Sau đó, hắn nhìn tình hình chung quanh, phất tay nói, lập tức vào kinh, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào nữa. Hổ thân bộ lạnh lùng hừ nói, vừa rồi may mà bọn hắn chỉ trúng một ít thuốc an thần, nếu là trúng độc, e rằng phải toàn quân bị diệt. Vừa dứt lời, mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này, vô tình đi tới trước mặt tên cường giả vừa bị giết, đưa tay kéo khăn che mặt của hắn xuống, nhìn thấy một khuôn mặt âm nhu, trên khóe miệng không có nửa sợi râu. Nhìn thấy khuôn mặt này, vô tình nhíu mày nói, là người đại nội. Nghe được thanh âm, quan thần bộ lướt về phía nàng. Vô tình, kẻ này một thân âm hàn chi khí, dường như là tu luyện hóa cốt thần công của đại nội, nhu nhược như nước, thập phần khó chơi. Bất quá, kiếm đạo tu vi của tiền bối thật sự là cao. Quan thần bộ cũng nhìn thoáng qua cao thủ vừa bị giết, như có điều suy nghĩ nói, may mà có tiền bối ra tay tương trợ. Vô tình khẽ gật đầu, sau đó thu kiếm, định lên đường. Nhưng mà, còn chưa khởi hành, lại có một đạo thân ảnh quỷ bí vài bước, trong nháy mắt giết tới trước mặt bọn hắn. Người này bao trùm dưới hắc bào, một thân âm hàn chi khí, cho dù là đứng ở nơi đó, cũng mang lại cho người ta cảm giác rất âm sâm. Phía sau Lục Phiến Môn quả nhiên có cao nhân, tự nhiên ngay cả người bản tọa đích thân huấn luyện cũng có thể dễ dàng đánh giết. Người này chắp hai tay sau lưng, ngữ khí âm nhu nói. Nghe được thanh âm của hắn, sắc mặt đám người Hổ Thần Bộ, Quan Thần Bộ và Vô Tình nhao nhao biến đổi. Tu vi của vị này rõ ràng còn đáng sợ hơn cao thủ đại nội vừa rồi. Hổ Thần Bộ lần nữa lấy đôi búa xuống, hổ thị đăm đăm. Bất quá, người mới tới này dường như căn bản không để ý đến bọn hắn, mà là quét mắt nhìn về phía rừng rậm, cười lạnh nói, các hạ còn không chịu hiện thân sao? Trong lúc nói chuyện, từ trên người hắn bay ra một đoàn cát mịn, đánh vào trong rừng rậm. Những hạt cát này nhìn như nhỏ bé, lại có uy lực rất lớn. Trong nháy mắt, liền xuyên thủng một mảng lớn rừng rậm. Nhược Thủy Thần Xa, Hổ Thần Bộ nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi. Loại thần công này, chỉ có cao thủ đại nội mới biết sử dụng. Hơn nữa cần tu luyện tới đại tông sư mới có thể ngự xa tấn công. Bất quá, sau một chiêu thần xa tấn công này, trong rừng rậm vẫn không thấy bóng người, ngược lại có một đạo kiếm khí to lớn bắn ra. Nhìn thấy kiếm khí này, Hắc Bảo Nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, phất tay vỗ một cái, cường thế một trường vô nát kiếm khí. Cơ hồ cùng lúc đó, đạo kiếm khí to lớn kia lại phân ra ba luồng kiếm khí, lần nữa bắn tới. Hả? Hắc Bảo Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, thân ảnh mềm mại biến hóa, tránh thoát ba đạo kiếm khí tấn công. Chương 265, thần bí tiền bối hiện thân, Liễu Công Công giấu nghề. Chương 265, thần bí tiền bối hiện thân, Liễu Công Công giấu nghề không tệ, thật là thủ đoạn không tệ. Cơ hồ cùng lúc đó, Hắc Bảo Nhân khôi phục bình thường, trên người càng là tản mát ra âm hàn chi khí cường đại. Người của Lục Phiến Môn nhìn thấy một màn này, từng người thần sắc đại biến, nhao nhao ngưng trọng không thôi. Tu vi của Hắc Bảo Nhân này rõ ràng mạnh hơn vị trước đó không ít. Tuy nhiên ngay cả ba đạo kiếm khí đáng sợ vừa rồi cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hóa cốt thần công của kẻ này đã đạt đến cảnh giới thân như nhu thủy. Hổ Thần Bộ ngữ khí trầm trọng, không khỏi hít sâu một hơi nói. Ánh mắt Quan Thần Bộ cũng biến hóa rất nhiều, thần sắc trong đôi mắt đẹp cũng thập phần ngưng trọng. Kẻ này nhất định là đại nội đỉnh tiêm cao thủ. Quan Thần Bộ hừ lạnh nói, nàng vạn lần không ngờ tới, cư nhiên ngay cả đại nội đỉnh tiêm cao thủ cũng xuất hiện. Các ngươi đã đều biết thân phận của bản tọa, như vậy ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Hắc Bảo Nhân sau khi nghe được thanh âm của bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, đồng thời trên người bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, xông vào trong rừng rậm xung quanh. Hạng chốn nhất trước mặt bản tọa, há có phần cho ngươi giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho bản tọa. Thanh âm Hắc Bảo Nhân chấn động rừng rậm rào rào rung động, phảng phất như không chỗ nào không loạn, từng cao thủ tại hiện trường đều không tự chủ được bịt lỗ tai mình lại. Một giây sau, trong rừng rậm liền truyền ra từng đạo kiếm khí đi qua, có cây cảnh gây bay ngang. Người của Lục Phiến Môn nhao nhao nhìn lại chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen, vẫn không thấy thân ảnh khác. Vị tiền bối kia cư nhiên vào lúc này vẫn chưa bị ép hiện thân ra. Tu vi của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tu vi của vị tiền bối này có lẽ còn vượt qua vị đại nội cao thủ này. Người của Lục Phiến Môn nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cút ra đây! Lúc này, trong rừng rậm lần nữa truyền đến tiếng rít gào tức giận của Hắc Bảo Nhân, thế công dường như cũng trở nên thập phần hung mãnh. Từng trường vỗ xuống, không ít cây cối lập tức bị vỗ thành từng khối bột mịn, cỏ cây càng là hóa thành từng đạo băng lăng. Cao thủ Lục Phiến Môn từng người đều cảm giác được hàn ý âm sầm. Hóa cốt thần công, không hổ là thần công đỉnh tiêm trong đại nội. Thân sắc phàm thai, dưới công pháp như vậy, cũng chỉ là xương tan thịt nát mà thôi. Quan Thần Bộ nhìn thấy động tĩnh trong rừng rậm, kinh hồn táng đảm nói. Ánh mắt Hổ Thần Bộ cũng trở nên sắc bén không ít. Vị tiền bối cao nhân kia, không biết có thể ngăn cản một vòng tấn công này hay không? Hóa cốt thần công nghe nói có thể áp chế không ít công pháp. Hổ Thần Bộ trong lúc nói chuyện, liền giơ đôi búa lên, dường như có ý muốn ra tay. Hổ Thần Bộ không thể hành động thiếu suy nghĩ, tu vi của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi vị tiền bối kia chưa hẳn đã không phải là đối thủ, chờ thêm chút nữa xem sao. Thấy thế, Quan Thần Bộ nhíu mày nói, trước mặt thực lực tuyệt đối, với tu vi của bọn hắn, mạo muội tiến lên, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Nàng biết Hổ Thần Bộ muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nàng biết vị tiền bối kia chưa chắc sẽ cần hỗ trợ. Chiến đấu trong rừng rậm càng thêm kịch liệt, khí tức của Hắc Bảo Nhân càng ngày càng âm sâm, giữa hai tay mỗi một chiêu đều bộc phát ra uy lực thập phần âm hàn. Người của Lục Phiến Môn đều cảm giác được áp lực rất lớn. Hạng chốn nhất, cút ra đây cho bản tọa. Trong rừng, lần nữa truyền ra tiếng gầm thét tức giận đến hỏng mất của Lão Thái Giám. Dường như cho đến lúc này, Lão Thái Giám vẫn không thể tìm ra tiền bối trong rừng rậm. Cũng ngay lúc này, lại có một đạo thân ảnh thẳng tắp bay lên không trung. Đám người Lục Phiến Môn nhìn thấy một màn này, nhao nhao khiếp sợ đến ngây người như phỏng. Bọn hắn chưa từng thấy qua khinh thân công pháp lợi hại như thế. Một giây sau, bóng đen trực tiếp xoay người giữa không trung, duỗi ra một ngón tay, trên ngón tay phóng xuất ra quang hoa cường đại đến cực điểm. Quang hoa biến hóa, càng là giống như một thanh thần kiếm to lớn. Một kiếm đâm xuống, kiếm khí khủng bố tứ tán mà ra. Người của Lục Phiến Môn nhìn thấy một màn này, nhao nhao lui về phía sau, trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác được sát ý cường đại. Một kiếm này trực tiếp đâm về phía Lao Thái Giám. Cơ hồ cùng lúc đó, trên người Hắc Bảo Nhân bộc phát ra một cỗ hàn khí cực lớn, hộ thể nguyên khí. Hai tay Hắc Bảo Nhân múa may, khí tức trên người gần như toàn bộ bật lên, một thân Hắc Bảo cũng trong sát na hóa thành một miệng, khí tức cường đại như xương trắng khuyết tán ra, trực tiếp hình thành một đạo bình chướng cường đại. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí cự kiếm rơi xuống bên trên. Oeng! Kiếm khí sinh ra tiếng nổ lớn. Ngay sau đó liền nhìn thấy đoàn xương mù kia liền bị kiếm khí xuyên thủng. Một giây sau, quả thật một đạo thân ảnh tựa như một đoàn nhựa thủy nhanh chóng từ dưới kiếm khí bơi ra, nhanh chóng bỏ chạy. Muốn đi? Một đạo tiếng cười nhạo lạnh lùng truyền đến. Một giây sau, liền có mấy đạo kiếm khí lăng lệ đuổi theo. Thân ảnh người nọ thập phần bí, thân hình biến hóa, trong nháy mắt liền tránh thoát mấy đạo kiếm khí, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Trong rừng, một đạo bóng đen càng là dùng tốc độ mắt thường không thể thấy đuổi theo. Trong chốc lát, hai vị cường giả liền không thấy bóng dáng. Người của Lục Phiến Môn hơi sửng sốt, muốn đi đuổi theo, căn bản đuổi không kịp. Hổ Thần Bộ nhìn xem, hồi phục tinh thần lại, vung tay ra lệnh, tất cả mọi người lập tức về kinh. Nói xong, tất cả người của Lục Phiến Môn bắt đầu khởi hành, không có bất kỳ do dự nào. Trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, vị tiền bối thần bí kia áp chế tên cao thủ đại nội kia, hiện tại là cơ hội tốt nhất để rời đi.
Trong nháy mắt, người của Lục Phiến Môn liền mang theo người nhà họ Tạ vội vàng rời đi. Bên kia, cao thủ đại nội Liễu Công Công đầu bù tóc rối dừng lại trên một ngọn cây, mặt không biểu tình nhìn Hắc Ý Nhân đuổi theo. Tạp gia nếu dự đoán không sai, ngươi chính là vị cường giả thần bí vẫn luôn che chở đám phiên tử Lục Phiến Môn ở phía sau đi. Liễu Công Công rỗi ra lan hoa chỉ vào Hắc Ý Nhân nói. Hắc Ý Nhân cười lạnh nói, không sai. Rất tốt, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là nhân vật gì, kiếm khí tu luyện đến mùi vị không thể tưởng tượng nổi này. Liễu Công Công cười âm trầm nói. Nói xong, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức âm nhu đến cực điểm. Lão thái giám này cư nhiên vừa rồi còn ẩn giấu một ít thực lực. Hắc Ý Nhân có chút kinh ngạc nói. Không sai, tạp gia cũng không muốn bại lộ thân phận chân chính, vừa rồi mấy tên phiên tử kia chính là người của Lục Phiên Môn, nếu để bọn hắn nhìn thấy dung mạo của bản tọa, vẫn sẽ có ảnh hưởng. Bất quá, hiện tại bọn hắn hẳn là đã đi rồi, mà ngươi, bản tọa nhất định phải giết. Liêu Công Công vê lan hoa chỉ, lộ ra một bộ dáng đắc ý quyến hình. Chương 266, thu hoạch hóa cốt thần công, sư môn cường giả. Chương 266, thu hoạch hóa cốt thần công, sư môn cường giả. Người thần bí lại thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nói, các hạ, thật sự cho rằng có thể giết bản tọa? Vừa rồi hắn đã nhìn ra, công pháp chiêu thức của đối phương, tuy rằng có chút giống như nước, biến hóa vô hình, nhưng dù sao cũng là thân xác, vẫn là có hình thể. Trừ phi chân chính đạt tới tình trạng dòng nước vô hình, nhưng tu vi của lão thái giám này rõ ràng còn chưa đạt tới. Các hạ, hoài nghi bản tọa? Liêu Công Công cười giữ tận nói. Nói xong, thân hình hắn biến hóa, mắt thường có thể thấy được xuất hiện trạng thái quỷ bí. Một giây sau, hắn liền giống như một con trường trùng bằng nước, quỷ bí công hướng người thần bí. Vèo, vèo, vèo. Mấy hơi thở, thân ảnh quỷ bí này cư nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất như trong nháy mắt hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Đây là ẩn thân. Người thần bí có chút kinh ngạc nói. Nhìn thấy trạng thái này, hắn híp híp mắt, trong ánh mắt lộ ra một đoàn kim quang quỷ bí, trong nháy mắt liền nhìn thấu hết thảy tình huống xung quanh. Lập tức, hắn liền nhìn về phía dưới mặt đất. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy trên mặt đất có động tĩnh, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng bay lên không trung. Dù là như thế, dưới đất lại đột nhiên chui ra một đạo thân ảnh, hướng về phía người thần bí liên tục bắn ra một đoàn thần xa. Những hạt thần xa này uy lực lớn, tựa như từng viên đạn nhỏ, trong nháy mắt liền lấp đầy hư không. Cho dù là đại tông sư, bị nhiều thần xa như vậy tấn công, đoán chừng cũng không đỡ nổi. Huyền quang hộ thể. Nhưng mà, trên người người thần bí lập tức xuất hiện một đoàn quang hoa mấy liệt. Quang hoa này vừa ra, hình thành một đạo bình chướng kiên cố không thể phá vỡ, trực tiếp đem tất cả thần xa đều cản lại. Ngay sau đó, liền làm một đạo kiếm khí cường đại từ hư không hung hăng đánh rớt xuống. Giết! Người thần bí gầm lên giận dữ, sát khí bộc phát, kiếm khí khổng lồ khủng bố vanh sát xuống, lập tức lưu lại trên mặt đất một rãnh sâu hoắm. Đồng thời, con trưởng trùng kia cũng lập tức chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Chạy cũng thật nhanh, thần công này cư nhiên có thể chui vào trong bùn đất, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Người thần bí nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt nổi lên một tia kinh ngạc. Bất quá, đối phương vừa rồi mượn dùng bùn đất tấn công, sau khi thất bại, đoán chừng cũng đã hết đường xoay sở. Muốn đi? Người thần bí cười lạnh một tiếng, phất tay bắn ra mấy đạo kiếm khí, đâm vào trong bùn đất. Trên mặt đất chỉ hơi động đậy, liền không còn động tĩnh. Thật nhanh, ánh mắt người thần bí lần nữa xuất hiện kim quang quỷ bí, tìm kiếm động tĩnh trên mặt đất. Một giây sau, thân ảnh hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong rừng rậm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một hồi lâu sau, bùn đất phá khai, một đạo thân ảnh từ bên trong chui ra, phủi phủi bùn đất trên người, âm chắc chắc hừ hừ nói, nếu không phải trốn vào lòng đất, xem ra lần này thật đúng là có khả năng bị đối phương đánh giết. Kẻ này rốt cuộc là lai lịch gì, cư nhiên có thể tu luyện giá hộ thể huyền quang? Đây tuyệt đối là cao thủ của tiên võ môn phái trong truyền thuyết. Liêu Công Công lẩm bẩm, dường như có chút may mắn. Lập tức, bước chân hắn vừa di chuyển, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng. Một hơi thở sau, trên đỉnh đầu hắn lại là một đạo kiếm khí oanh kích xuống. Huyền khí hộ thể. Liêu Công Công thất kinh, lặp lại chiêu cũ, mưu toan thoát khỏi một kích này. Nhưng mà, lần này, đối phương dường như sớm có chuẩn bị, một kiếm đâm xuống, ngay sau đó còn có một đạo kiếm khí oanh sát mà xuống. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát mà thôi, hộ thể huyền khí trên người hắn liền bị kiếm khí xuyên thủng. Thân thể hơi chấn động, kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể. Phốc. Liêu Công Công phun ra một ngụm máu tươi, hai tay múa may, đang chuẩn bị bộc phát. Một đạo chỉ ấn lại điểm lên đỉnh đầu hắn. Trong sát na, một đạo kiếm khí khủng bố đi thẳng vào tạng phủ của hắn. Đồng tử Liễu Công Công đống nhiên co rút lại, thân ảnh nhoáng một cái, liền nhanh chóng ngã xuống. Lão thái giám này trong nháy mắt bỏ mạng. Người thần bí liếc mắt một cái, đáp xuống một bên. Sau đó, hắn bước nhanh đi tới bên cạnh đối phương, đưa tay lục soát. Không tiêu bao lâu sau, hắn liền từ đó tìm được một số đồ vật. Ngoại trừ lệnh bài đại nội ra, còn có một khối lệnh bài đen xỉ, trên lệnh bài này cư nhiên có ba chữ địa sát minh. Nhìn thấy ba chữ này, ánh mắt người thần bí trở nên sắc bén hơn một chút. Cao thủ đại nội này cư nhiên có liên quan đến địa sát minh. Người thần bí cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn lại lôi ra một bộ bí tịch. Hóa cốt thần công thượng quyển. Trong ánh mắt người thần bí lộ ra vẻ tò mò, mở ra nhìn xem, không khỏi xác nhận, đây đích xác là thần công mà lao thái giám này tu luyện. Công pháp này có chút thần bí, tu luyện tới đại thành, nghe nói liền có thể đem xương cốt nhục thân tùy ý ghép lại, biến hóa ra các loại thần thái. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền có thể khiến người ta thân như nhược thủy, tùy ý hóa hình, không gì làm không được. Không gì làm không được. Ta thấy chẳng qua là nói ngoa mà thôi. Bất quá, công pháp này nhìn qua, có lẽ có chút tác dụng. Người thần bí suy nghĩ một chút, lập tức thu lại. Sau đó, hắn quét mắt nhìn thi thể Liễu Công Công, cũng không xử lý, xoay người rời đi.
Không lâu sau, hắn liền đuổi kịp người của Lục Phiến Môn. Cách đó không xa chính là cửa Nam Kinh Thành. Sau khi tiến vào Kinh Thành, hắn đoán chừng Lục Phiến Môn lần này hẳn là an toàn rồi. Động thủ trong Kinh Thành, đại giới quá lớn, cho dù người Tạ phủ bị giết, đoán chừng cũng sẽ khiến Hoàng đế tức giận. Chuyện này có lẽ có thể tạm thời kết thúc. Nhìn xem, người thần bí quyết định rời đi. Đi theo lâu như vậy, cũng nên quay trở về. Nếu không thì, hắn đoán chừng sẽ bị người ta phát hiện không thấy tăm hơi. Xoay người, người thần bí nhanh chóng lui về phía sau. Vào đêm, trong các lầu Lục Phiến Môn, Hổ Thần Bộ, Quan Thần Bộ và Vô Tình ba người đang đứng trước mặt Tổng Thần Bộ. Đại nhân, sự tình trải qua chính là như thế. Quan Thần Bộ đem sự tình đi Giang Nam lần này đều thuật lại một lần. Nói như vậy, các ngươi lần này có thể bình an trở lại kinh thành, đều nhờ vào vị cường giả thần bí kia. Ánh mắt Tổng Thần Bộ kinh dị nói. Đại nhân, người này tu vi thập phần cao thâm, hơn nữa lấy khí hóa kiếm, trong nháy mắt có thể thi triển mấy đạo kiếm khí đáng sợ, trong Lục Phiến Môn cũng không có cường giả như vậy. Hổ Thần Bộ lúc này nói. Không sai, người này nhất định không phải người của Lục Phiến Môn. Có thể dùng kiếm khí đánh giết đại nội đỉnh tiêm cao thủ, e rằng cũng chỉ có cường giả thần bí của Tiêu Giao Môn kia. Tổng Thần Bộ phòng đoàn nói. Nghe vậy, Quan Thần Bộ, Hổ Thần Bộ, Vô Tình nhao nhao gật đầu. Đại nhân, nói như vậy, sư môn phía sau Thẩm Danh Bộ rốt cục ra tay rồi. Quan Thần Bộ không khỏi hỏi. Hẳn là vậy, hát sát lệnh vừa ra, sư môn tiền bối phía sau tiểu tử này không có khả năng bỏ mặc, đoán chừng cũng đang âm thầm bảo hộ an toàn cho hắn. Đã có sư môn hắn ở phía sau che chở, Lục Phiến Môn bên này ngược lại có thể không cần phiền phái như vậy. Lần này người Tạ phủ toàn bộ bị đưa đến nha môn Lục Phiến Môn, tiếp theo bản quan sẽ toàn lực xử lý việc này. Ba người các ngươi phải giữ kín như bưng đối với chuyện đã xảy ra. Tổng Thần Bộ phất tay nói. Vâng, đại nhân. Nghe vậy, ba người nhao nhao chắp tay nói. Chương 267, tiền võ môn phái cường giả. Diệp Thần Lưng phản tư. Chương 267, tiền võ môn phái cường giả. Diệp Thần Lưng phản tư. Vào đêm, đại nội hoàng cung, tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu thái giám Tiểu Căn Tử lặng yên không một tiếng động đi vào trong tẩm phòng của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đang mặc một thân tố bào ngồi trên bồ đoàn tu luyện thần công, Tiểu Căn Tử tiến vào, dường như cũng không khiến nàng chú ý Thái Hậu. Tiểu Căn Tử ngẩng đầu lên, hơi liếc nhìn Thái Hậu, trong đôi mắt lộ ra một cỗ nụ cười quỷ bí. Nơi cổ họng hơi nâng lên, tiết hầu lại có chút to lớn. Tạ Thái Hậu nghe được thanh âm, lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lấp lóe quang mang mãnh liệt. Mau tới, hầu hạ bản cung một phen cho tốt. Tạ Thái Hậu vẫy vẫy tay. Tiểu Căn Tử lại phát ra một tiếng thở dài u oán. Thái Hậu, sự tình có chút không ổn. Tạ Thái Hậu nghe vậy, ánh mắt đống nhiên ngưng lên, lạnh lùng hừ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được lời này, Tiểu Căn Tử lập tức trả lời, người của Lục Phiến Môn đã bình an trở lại kinh thành, hơn nữa người Tạ gia cũng đều bị đưa vào trong nha môn Lục Phiến Môn. Thi thể Liễu Công Công đại nội đã tìm được, nghe nói là bị một loại kiếm khí cường đại nào đó giết chết. Tiểu Căn Tử nói xong, liền chờ Thái Hoàng Thái Hậu nói. Cái gì? Nghe được lời này, sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu soạt cái đại biến. Liễu Công Công chính là một trong những đại nội đỉnh tiêm cao thủ, nghe nói đã đem hóa cốt thần công tu luyện tới đại thành, hắn sao có thể bị giết? Tạ Thái Hậu có chút không dám tin nói. Tiểu Căn Tử ôm quyền, ngữ khí hơi lạnh nhạt nói, Thái Hậu, chỉ sợ cường giả phía sau Lục Phiến Môn, một thân thực lực sâu không lường được. Theo tiểu nhân thấy, rất có thể không phải người của Lục Phiến Môn, mà là đỉnh tiêm cường giả trong võ lâm ra tay. Tiểu Căn Tử phân tích nói, đỉnh tiêm cường giả trong võ lâm, Lục Phiến Môn tài đức gì có thể mời được cường giả bực này? Tạ Thái Hậu càng là kinh ngạc nói, theo ta thấy, có khả năng hay không là sư môn cường giả phía sau Thẩm Tinh Hà? Tiểu Căn Tử hầu nghi nói, ngươi là nói Tiêu Gia Môn? Tạ Thái Hậu lạnh lùng hừ nói, trên đời này thật sự có Tiêu Giao Môn tồn tại? Ngay sau đó, trong ánh mắt Tạ Thái Hậu nổi lên vẻ kinh ngạc. Chúng ta tra được, Tiêu Giao Môn đích xác là tồn tại, hơn nữa thập phần thần bí khó lường, có liên quan đến tiền võ môn phái, nhưng tin tức cụ thể vẫn khó có thể đạt được. Tiểu Căn Tử nhíu mày nói, môn phái như vậy, bọn hắn căn bản không có bao nhiêu tư cách đi lục soát, một cái không tốt rất có thể sẽ chọc giận tới bọn hắn, mang đến tai họa cực lớn cho mình. Nói như vậy, Thẩm Tinh Hà tiểu tử này đích xác có tông môn trưởng bối che chở, tiền võ môn phái. Tạ Thái Hậu cắn răng, không thể không cẩn thận một chút. Nàng cũng biết, những cái gọi là tiền võ môn phái này, không lấy võ đạo tu vi làm mục tiêu cuối cùng của mình, mà là lấy việc theo đuổi trường sinh đại đạo làm nhiệm vụ của mình. Luôn luôn thần bí khó lường, chưa bao giờ dễ dàng đặt chân vào hồng trần thế tục. Chỉ là một khi trêu chọc bọn hắn, lại sẽ rước lấy tai họa cực lớn. Thái Hậu, tiểu nhân đề nghị, chi bằng cứ để cường giả Địa Sát Minh đi đối phó tiểu tử này trước, chúng ta có thể tĩnh quan kỳ biến. Lần này hắc sát lệnh đã phát ra, nếu tiền bối phía sau tiểu tử này thực lực thật sự rất mạnh, hẳn là sẽ làm cho hắc sát lệnh thu hồi. Trước mắt mà nói, đã không đến 3 tháng, đến lúc đó tự thấy rõ ràng. Tiểu Căn Tử suy nghĩ một chút, khuyên nhủ, hắn cũng không muốn cùng Tạ Thái Hậu một lòng một dạ đối phó Thẩm Tinh Hà, cuối cùng còn rơi vào kết cục thế thảm. Tạ Thái Hậu suy nghĩ một chút, không khỏi khẽ gật đầu nói, cũng được, cứ như vậy đi. Bất quá, người Tạ gia phải chết. Đi thông báo người của Lục Phiến Môn, tìm cơ hội độc sát tất cả bọn hắn. Nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, bản cung trọng thưởng. Tạ Thái Hậu giọng điệu ngoan độc nói, vâng. Tiểu Căn Tử khẽ chắp tay, xoay người đi ra ngoài. Tạ Thái Hậu thấy Tiểu Căn Tử rời đi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút bất mãn nói, Tiểu Căn Tử, lần này đi bao lâu, ngươi liền không muốn hầu hạ bản cung rồi sao? Nói xong, Tạ Thái Hậu trầm tư một lát, liền tiếp tục tu luyện. Trấn võ hầu phủ, trong thư phòng Diệp Thần Ưng, nhị quản gia Đồ Kiêu vội vã đi tới, thấy Diệp Thần Ưng đang đọc binh thư trong thư phòng, lập tức chắp tay nói, bái kiến hầu gia.
Diệp Thần lưng khẽ nâng tay. Hầu gia, vừa mới nhận được tin tức, người Tạ gia đã bị bắt toàn bộ vào trong lục phiến môn. Việc này, chúng ta có cần hành động hay không? Đồ Kiêu chắp tay nói. Ồ. Diệp Thần lưng hơi sửng sốt, dường như có chút kinh ngạc. Thái Hoàng Thái Hậu chẳng lẽ không có hành động gì? Mặc kệ lục phiến môn đưa người về kinh thành. Diệp Thần lưng bất ngờ nói. Theo tiểu nhân biết được, Thái Hoàng Thái Hậu đã phái ra đại nội cao thủ, thậm chí là vận dụng thế lực địa sát minh, nhưng vẫn không thể ngăn cản lục phiến môn. Nghe nói, Liêu Công Công trong cung cũng vì vậy mà ngã xuống. Đồ Kiêu nói. Nghe được lời này, Diệp Thần lưng trầm tư, chốc lát sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, lạnh lùng nói, nói như vậy, lần này sau lưng lục phiến môn có cường giả ra tay. Có manh mối gì không? Diệp Thần lưng lập tức nhận ra, việc này có chút không đơn giản. Nghe đồn, là sư môn cường giả sau lưng Thẩm Tinh Hà ra tay, nghe nói là một vị kiếm khí hóa hình thần bí cường giả. Đồ Kiêu đáp lại. Kiếm khí hóa hình đỉnh tiêm cường giả. Ánh mắt Diệp Thần lưng khẽ động, trong con ngươi càng là phóng ra quang mang sáng rực. Sư môn của tiểu tử này tra được thế nào rồi? Diệp Thần lưng hừ lạnh nói. Nghe đồn, thật sự có Tiêu gia môn, bất quá môn phái này thập phần thần bí, nghe nói là tiên võ môn phái, truyền nhân trong môn cực ít lộ diện. Manh mối chúng ta tra được chỉ có bấy nhiêu. Đồ Kiêu chắp tay nói. Nói như vậy, tu vi tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đích xác là có sư môn cường giả chỉ điểm. Tiên võ môn phái. Diệp Thần lưng nói đến mấy chữ cuối cùng, không khỏi hơi dâng lên vài phần ghen tị. Năm đó, khi hắn xông pha giang hồ, cũng một lòng muốn tìm kiếm tiên võ môn phái thần bí khó lường, cầu xin trở thành đệ tử tiên võ môn phái. Như vậy, hắn liền có thể tung hoành giang hồ võ lâm. Chỉ tiếc, vẫn luôn không thể được toại nguyện. Không ngờ tới, đứa con trai tốt Diệp Tinh Hà của hắn cư nhiên nhận được sự ưu ái của tiên võ môn phái. Đây coi như là bù đắp tiếc nuối trong nội tâm hắn. Bất quá, cũng làm cho trong lòng hắn không cân bằng. Xem ra, bản hầu gia thật đúng là đánh giá thấp tiểu tử này. Diệp Thần lưng ngữ khí hơi có vẻ suy tư nói. Chương 268, Diệp Thần lưng lưu toan lợi dụng Thẩm Tinh Hà, Nguyệt Linh Lung sợ hãi. Chương 268, Diệp Thần lưng lưu toan lợi dụng Thẩm Tinh Hà, Nguyệt Linh Lung sợ hãi. Đồ Kiêu nghe vậy, lại là không dám nói lời nào. Bất quá nếu sau lưng Thẩm Tinh Hà thật sự có cường giả tiên võ môn phái che chở, đích xác không thể khinh thường, thậm chí là địa vị tương lai trong hầu phủ cũng phi đồng tầm thường. Cho dù là hầu gia, e rằng cũng sẽ có chỗ dựa vào uy thế của tiên võ môn phái. Diệp Thần lưng xưa nay biết cân nhắc lợi hại, mưu tính lợi ích, tâm tư của hắn không ai có thể tính ra được. Đúng rồi, phu nhân bên kia có phản ứng gì? Diệp Thần lưng mở miệng lần nữa, ngữ khí không khỏi thâm trầm hơn một chút. Đồ Kiêu thấp giọng nói, ý tứ của phu nhân là định vận dụng lực lượng thiên cơ môn, cũng không có ý định từ bỏ đối phó Diệp Tinh Hà. Diệp Thần lưng không khỏi trầm mặc, một lát sau, ngữ khí càng thêm thâm trầm nói, thiên cơ môn có phản ứng gì? Thiên cơ môn chính là nơi nàng ta hô mưa gọi gió. Nếu thiên cơ môn muốn ra tay, đích xác sẽ có không ít biến số. Nhưng Nguyệt Linh Lung muốn mời được cường giả chân chính của thiên cơ môn, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Cao tầng thiên cơ môn trước mắt còn chưa có tin tức chuyển đến, dường như đang chờ đợi thời cơ nào đó. Đồ Kiêu chắp tay nói, ừ, thiên cơ môn xưa nay biết xem xét thời thế, chờ thời cơ hành động, trước mắt xem ra, đích xác không có thời cơ thích hợp. Bản hầu đoán chừng, cao tầng thiên cơ môn đang chờ đợi xem tiểu tử kia có thể bình an vượt qua thời gian 3 tháng của hắc sát lệnh hay không. Diệp Thần lưng cười lạnh nói, hắn đối với thiên cơ môn cũng coi như có chút hiểu rõ. Bất quá với thực lực hiện tại của hắn, giữa hai bên lợi dụng lẫn nhau, ngược lại cũng không có mâu thuẫn lớn gì. Chỉ là sự tồn tại của Nguyệt Linh Lung, trước sau sẽ chịu sự hạn chế của thiên cơ môn. Hầu ra, chúng ta có cần làm chút gì không? Đồ Kiêu nghe vậy, không khỏi chắp tay nói. Chờ. Diệp Thần lưng cười cười cao thâm khó lường nói. Nói cho Diệp Mặc, bảo hắn trong khoảng thời gian gần đây không được đi treo chọc tiểu tử Diệp Tinh Hà kia, ở Giang Nam hảo hảo tra xét manh mối Tiêu gia môn. Bản hầu ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là cường giả tiên võ môn phái, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Diệp Thần lưng ngữ khí lạnh lùng, phất phất tay. Vâng, hầu ra. Đồ Kiêu khẽ ô quyền, xoay người lui ra ngoài. Diệp Thần lưng trầm ngâm một chút, trong ánh mắt lại có thêm vài phần toàn tính khác. Tiên võ môn phái, nếu có thể nhận được sự chỉ điểm của tiên võ môn phái, bản hầu có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó, cho dù là bệ hạ cũng không dám mạo muội ra tay với bản hầu. Vận khí của tiểu tử này thật đúng là không tầm thường. Xem ra, bản hầu phải đưa ra thay đổi. Diệp Thần lưng thấp giọng suy nghĩ, chợt cầm lấy binh thư, tiếp tục đọc. Viện lạc của đại phu nhân. Nguyệt Linh Lung ngồi ở đó, nghe Bạch Ma Ma bẩm báo. Sau lưng tiểu tử này có tiên võ môn phái che chở. Chuyện này làm sao có thể? Nghe xong lời Bạch Ma Ma, sắc mặt Nguyệt Linh Lung lập tức trở nên khiếp sợ, nàng vạn lần không ngờ tới, sau lưng tiểu tử Thẩm Tinh Hà này còn có thế lực lớn như vậy. Vâng, trước mắt đều đang đồn đại, lần này lục phiến môn có thể bình an trở lại kinh thành, đều là vì sư môn cường giả sau lưng tiểu tử kia ra tay che chở. Nghe đồn, đại nội Liễu Công Công cũng bị cường giả kia đánh chết. Trong giọng nói của Bạch Ma Ma có chút sợ hãi. Nói như vậy, nội tình tiểu tử này sâu như thế, hắn vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, chính là vì đối phó bản phu nhân. Nguyệt Linh Lung hừ lạnh, trong ánh mắt cũng có chút hương vị kiêng kỵ. Trước đó, tuy rằng nàng cảm thấy cái gọi là tiên võ môn phái sau lưng Thẩm Tinh Hà chẳng qua là chuyện hoang đường, nhưng hiện nay xem ra, tin tức truyền đầy trời, nàng không thể không tin tưởng bại phần. Phu nhân, hắn cam nguyện ở ẩn hồi phủ, đoán chừng là có âm mưu lớn gì đó. Nếu không, với thân phận của hắn, sao có thể cam nguyện nhẫn nhịn hoàn cảnh như vậy? Bạch Ma Ma phân tích nói. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Linh Lung không khỏi khẽ gật đầu nói, không sai, tiểu tử này có thể dối như thế, nhất định là có đại âm mưu. Hắn chẳng lẽ là muốn tìm cái cớ trừ bỏ bản phu nhân? Sau đó,
đón nương thân hắn đến hầu phủ, trở thành hầu phủ phu nhân. Nguyệt Linh Lung trầm tư một lát, không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Bạch Ma Ma nghĩ nghĩ nói, phu nhân, không loại trừ khả năng này. Sắc mặt Nguyệt Linh Lung lập tức trở nên càng thêm căm hận. Không hổ là sói con có dạ tâm, cư nhiên sớm đã mưu tính vị trí của bản phu nhân. Đáng tiếc là sau lưng bản phu nhân có Thiên Cơ môn che chở, mặc kệ tiên võ môn phái gì, đừng hòng lấy đi vị trí của bản phu nhân. Trong ánh mắt Nguyệt Linh Lung vừa là phẫn nộ, vừa có chút kinh sợ nói. Ngẫm lại kỹ càng, nàng đích xác cảm giác được, tiểu tử kia ngay từ đầu dường như đã nhắm vào nàng, hơn nữa ý đồ đánh chết nàng. Tương lai tiểu tử này nếu thật sự âm mưu thực hiện được, cộng thêm sự chống đỡ của tiên võ môn phái, rất có khả năng sẽ để nương thân hắn ngồi lên vị trí hầu phủ phu nhân. Đến lúc đó, hầu gia sẽ không cự tuyệt. Nàng đối với Diệp Thần Ưng vẫn tương đối hiểu rõ, chỉ cần có thể đạt được đủ chú mã, Diệp Thần Ưng nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận cục diện này. Hừ, tên sói con này, bản phu nhân thật sự là đánh giá thấp hắn. Dũng tâm khó lường như thế, tuyệt đối không thể lưu. Trong ánh mắt Nguyệt Linh Lung, sát khí càng thêm mãnh liệt. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dám cướp đi vị trí hầu phủ đại phu nhân của nàng. Phu nhân, thủ đoạn tên sói con này cả mình, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, nếu không, chỉ sợ sẽ lại mắc mưu. Bạch Ma Ma chắp tay nói. Không sai, việc này, bản phu nhân trước đó là khinh thường. Nguyệt Linh Lung nghe vậy, thứ lạnh, không khỏi trầm tư. Một lát sau, nàng không khỏi nghĩ tới điều gì. Thiên Cơ môn trước mắt còn chưa cho bản phu nhân câu trả lời, như vậy đi, bảo Tuấn Hùng chuẩn bị hậu lễ, đích thân đi Thiên Cơ môn một chuyến, xin sư tôn ta truyền thụ hắn Thiên Cơ tâm pháp, để phòng vạn nhất. Đồng thời, xin sư tôn ra mặt, thuyết phục cao tầng Thiên Cơ môn ra tay đối phó tiểu tử này. Nguyệt Linh Lung lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, nàng không thể không chuẩn bị sẵn sàng trước, không tiếc cái giá phải trả. Nếu không, đến lúc đó, vị trí của nàng nguy ngập nguy cơ. Vâng, phu nhân, lão nô lập tức bảo công tử đi chuẩn bị. Bạch Ma Ma chắp tay, nói cho Tuấn Hùng, bảo hắn ở trong Thiên Cơ môn lanh lợi một chút, xem có cơ hội mang về cho đại ca hắn một viên Thiên Cơ đan hay không. Nguyệt Linh Lung phất phất tay nói, vâng, phu nhân. Bạch Ma Ma trọng trọng gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Ánh mắt Nguyệt Linh Lung thâm trầm, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, thần sắc hơi có vẻ lo âu. Chương 269, trưởng công chúa ngờ vực, giả tượng của Thẩm Tinh Hà bị phát giác. Chương 269, trưởng công chúa ngờ vực, giả tượng của Thẩm Tinh Hà bị phát giác trên trưởng công chúa phủ. Trong hậu hoa viên, Chu Minh Duệ cũng đang nghe Hoa bà bẩm báo, biểu tình hơi có vẻ ngưng trọng. Điện hạ, trước mắt tin tức trong kinh thành truyền ra chỉ có bấy nhiêu, có thể xác định chính là đại nội Liễu Công Công bị cường giả thần bí dùng kiếm khí giết chết. Hoa bà nói, sau lưng tiểu tử kia thật sự có cường giả tiên võ môn phái che chở. Trong ánh mắt Chu Minh Duệ rất là kinh ngạc nói, tin tức là từ trong lục phiến môn truyền ra, hẳn là sẽ không giả. Danh bổ lần này mang theo người Tạ gia trở về, có người của chúng ta, tin tức hắn truyền về là, lần này từ Giang Nam trở về, dọc đường gặp không ít chuyện, sau lưng đều có vị cường giả thần bí kia ra tay. Hơn nữa tu vi cường giả kia thi triển mạnh hơn Thẩm Tinh Hà không ít, mà còn là lấy khí hoa kiếm. Người này ngoại trừ là sư môn trưởng bối của tiểu tử kia, hẳn là sẽ không có ai khác. Hoa bà ngữ khí nghiêm nghị nói, nàng cũng không nghĩ tới, sau lưng Thẩm Tinh Hà cư nhiên còn có một thế lực lớn như vậy che chở, khó trách tiểu tử này tâm khí rất cao, không quá để trưởng công chúa ở trong lòng. Nói như vậy, bản cung thật sự là có chút đánh giá thấp hắn. Chu Minh Duệ không khỏi khẽ nhíu mày nói, vẫn luôn cho rằng nàng đều nghĩ bằng vào nội tình của mình có thể hoàn toàn nắm bắt tiểu tử này để hắn làm việc cho mình, chỉ là không nghĩ tới sau lưng tiểu tử này cư nhiên còn có thế lực lớn như vậy, thật sự làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Như thế muốn khống chế tiểu tử này liền không dễ dàng như vậy. Điện hạ, vẫn luôn là chúng ta bị tiểu tử này lừa gạt, hắn là cố ý che giấu sư môn để chúng ta đều cho rằng hắn dễ bắt nạt. Nói thật, lão bà tử sớm nên nghĩ đến sau lưng hắn có một sư môn lợi hại, nếu không hắn tuổi còn trẻ, một thân tu vi từ đâu mà có. Lão bà tử tung hoành giang hồ cũng coi như nhiều năm, chưa từng thấy qua người tuổi còn trẻ có tu vi bực này. Ngược lại là truyền nhân tiên võ môn phái trong truyền thuyết có thể làm được điểm này. Hoa bà ngữ khí có chút phẫn nộ, ánh mắt khá có chút bất mãn. Chu Minh Duệ không có lập tức nói thêm cái gì, trầm tư một chút, càng là có chút nghi hoặc nói, nếu sư môn sau lưng tiểu tử này là tiên võ môn phái, vì sao hắn còn muốn vào lục phiến môn? Nói chung, giống như loại truyền nhân môn phái này là khinh thường làm việc cho nha môn triều đình. Điểm này thật sự làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Nàng lẩn lẩn cảm giác được, sau lưng việc này có thể còn có đại âm mưu. Cái này, Hoa bà nghe vậy, trên mặt cũng là một bộ biểu tình nghĩ mãi không ra, nàng cũng không biết, vì sao Thẩm Tinh Hà lại làm việc trong lục phiến môn. Điện hạ, chẳng lẽ sư môn của tiểu tử này có đại sự gì để hắn đi hoàn thành? Hoa bà suy đoán nói. Có khả năng này. Chu Minh Duệ gật đầu nói. Bất quá, cũng có thể là, tiểu tử này muốn gia nhập vào trong lục phiến môn. Thật đúng là một tên gia hỏa mê người, chờ hắn trở lại kinh thành, bản cung ngược lại muốn hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Ánh mắt Chu Minh Duệ lấp lóe vẻ sắc bén, thần tình có chút mê loạn nói. Hoa bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua trưởng công chúa, khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy điện hạ dường như đối với tiểu tử kia càng ngày càng có chút hứng thú. Điện hạ, tiểu tử này đã bị hạ hắc sát lệnh chưa trừ, e rằng không dễ dàng trở lại kinh thành như vậy. Hoa bà nhắc nhở, đây mới là một thanh lợi nhận treo trên đỉnh đầu tiểu tử này, hiện nay không ít thế lực đều đang chờ đợi uy lực của hắc sát lệnh. Nàng đoán chừng tiểu tử này chưa chắc có thể đào thoát sinh thiên. Chu Minh Duệ nghe được lời này, không khỏi nhíu mày. Nếu sau lưng tiểu tử này có trưởng bối tiên võ môn phái ra tay, tin tưởng rất nhanh, hắc sát lệnh sẽ bị thu hồi.
Bất quá nếu là thu hồi không được, nói rõ, lần này sư môn trưởng đối sau lưng hắn, còn chưa tới tình trạng uy hiếp hết thảy.
Thú vị. Thần sắc Chu Minh Duệ khôi phục một chút bình thường, trầm tư một chút, liền nói, như vậy đi, để người ở Giang Nam bí mật chú ý động tĩnh của Thẩm Tinh Hà. Nhất định phải lưu ý sư môn sau lưng hắn. Bản cung nhất định phải nắm chặt hắn trong tay. Chu Minh Duệ dã tâm mười phần nói.
Vâng, điện hạ.
Hoa bà ô quyền, lui xuống. Chu Minh Duệ đưa tay hái một quả nho bên cạnh, nhét vào trong miệng, khoe miệng gợi lên một nụ cười khá thần bí. Không bao lâu sau, Bạch Thắng trở lại lục phiến môn Giang Nam. Lần này trở về, hắn căn bản không gây ra bất luận kẻ nào chú ý hơn nữa dọc đường, hắn cũng không nhận thấy được bất kỳ chỗ nào khả nghi. Giải quyết xong chuyện tạ phủ, Thẩm Tinh Hà cảm giác có thể giải quyết xong chuyện hát sát lệnh. Dựa theo quy củ hát sát lệnh, trong 3 tháng, hắn nhất định phải bị giết. Nếu không, uy tín của hát sát lệnh sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng thời, danh tiếng của hắn trong giang hồ sẽ như mặt trời ban trưa. Bất quá, nhiều ngày như vậy trôi qua, hắn tuy rằng gặp một ít truy sát, nhưng trong mắt hắn, bất quá chỉ là lực lượng bình thường mà thôi. Chẳng lẽ nói, thế lực hắc đạo hắc sát lệnh vận dụng chỉ có chút này? Bất quá, hiển nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, cũng sẽ không nghĩ sự tình đơn giản như thế. Tiếp theo, hắn nên chủ động xuất kích rồi. Lúc đi, hắn cố ý giao phó cần bế quan tu luyện, hơn nữa còn dùng quần áo của mình làm thành một tư thế đả tọa, chế tạo giả tượng. Lần này đi về, thời gian duy trì trong vòng 3 ngày, hẳn là sẽ không có người nào hoài nghi. Đang định đi qua lấy quần áo xuống, Thẩm Tinh Hà lại chú ý tới, quần áo là bị người lật qua, bất quá đoán chừng người bình thường nhìn không ra. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà trầm xuống, xem ra cái giả tượng này vẫn là bị người ta phát giác. Tu vi đối phương rất cao, cư nhiên dễ dàng lẹn vào phòng, cư nhiên làm cho hắn nhất thời cũng không nhận thấy được dị thường. Ngay lập tức, hắn lập tức vận dụng kỹ năng độc quan, tìm kiếm. Trong cả căn phòng liền xuất hiện không ít động tĩnh. Đối phương cư nhiên là nên ngang đẩy cửa mà vào, hơn nữa cư nhiên cẩn thận đến mức phát giác được một ít manh mối hắn để lại trên cửa phòng. Làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là, khí tức đối phương rất nhẹ, phảng phất như lá rụng lẹn vào nơi này. Sau đó chỉ kiểm tra quần áo một phen, liền không làm gì nữa, vội vàng rời đi. Thân pháp thật lợi hại. Thẩm Tinh Hà có chút kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được nhân vật có thân thủ lợi hại như vậy. Chương 270, Lục Phiến Môn Kim Ấn Mất Trộm, Giang Nam đệ nhất thần thâu. Chương 270, Lục Phiến Môn Kim Ấn Mất Trộm, Giang Nam đệ nhất thần thâu. Thẩm Tinh Hà nhíu mày hồ nghi, đối phương không biết là hướng về cái gì mà đến, chẳng lẽ nói là tới điều tra. Ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến một ít xôn xao. Ngay sau đó liền có người đi về phía phòng bên này. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Thẩm Tinh Hà lập tức đổi một tư thế, mở miệng nói, "Vào đi." Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Bàng Thần Bổ và Nghiêm lão hai người phân trước sau đi vào. Thần sắc hai người đều có vẻ nghiêm trọng. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn hai người, không khỏi đứng dậy nói, "Bàng Thần Bổ, Nghiêm lão, xảy ra chuyện gì rồi?" Trong đôi mắt Bàng Thần Bổ hơi dâng lên một chút vẻ hổ thẹn, ngược lại là Nghiêm lão lập tức mở miệng nói, "Thẩm Danh Bổ, vừa rồi chúng ta tra được, kim ấn của Lục Phiến Môn bị mất rồi." "Cái gì?" Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Tinh Hà hơi đổi. Kim ấn Lục Phiến Môn này chính là đại ấn của nha môn Lục Phiến Môn, đại biểu cho quyền uy của Lục Phiến Môn, ban bố văn thư, ký phát mệnh lệnh, bàn giao văn thư đều cần, một khi đánh mất, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bàng Thần Bổ ngữ khí có chút nghiêm trọng, trầm thuần nói, tối hôm qua, bản quan mới dùng kim ấn, chưa từng phát hiện vấn đề, không nghĩ tới, giữa trưa hôm nay, bản quan định dùng kim ấn, người thủ vệ kim ấn ấp áp úng, không lấy ra, bản quan ban đầu còn chưa coi ra gì, qua hơn một canh giờ sau, bản quan mới ý thức được xảy ra vấn đề. Tra một cái này, mới biết được, kim ấn không biết bị mất từ khi nào. Bản quan đích thân tìm kiếm một đoạn thời gian, chưa từng tìm được kim ấn, e rằng kim ấn đã bị mang ra khỏi Lục Phiến Môn. Thẩm Danh Bổ, ngài có muốn qua xem một chút hay không? Bàng Thần Bổ chắp tay nói, năng lực của Thẩm Tinh Hà hắn là rõ ràng, nếu đối phương ra tay, tin tưởng rất nhanh sẽ tìm được tung tích kim ấn. Được, bản quan đi xem một chút. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà như có điều suy nghĩ, khoe miệng gợi lên một phần cười lạnh. Xem ra đây là có người cố ý muốn cho Lục Phiến Môn một cái ra vai phủ đầu. Đối phương rất có thể là tên trộm lén lút vào phòng hắn kia. Lập tức, ba người vội vàng ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng cất giữ kim ấn trong nha môn. Kim ấn cất giữ trong thư phòng phía sau đại đường nha môn. Trước đó do Kim Thần Bổ trực quản, trước mắt Kim Thần Bổ đã bị phế, kim ấn liền đặt ở chỗ này, ngày đêm có cao thủ trông coi. Cho dù là một con chim bay qua, đều sẽ bị phát giác. Sau khi ba người tới, quan sai thủ vệ sắc mặt khó coi, thần sắc kinh hoàng. Việc này cũng không phải là chuyện nhỏ. Bái kiến ba vị đại nhân. Thủ vệ tham bài nói. Bàng Thần Bổ phất phất tay, lập tức dẫn Thẩm Tinh Hà bước vào trong thư phòng. Trong thư phòng này bày biện không ít sách vở và hồ sơ, trên án kỷ có một cái hộp tinh xảo. Thẩm Danh Bổ, kim ấn trước đó liền đặt ở trong hộp. Bàng Thần Bổ chỉ cái hộp nói. Thẩm Tinh Hà gật gật đầu, đi lên, mở hộp ra, bên trong trống không, chỉ có một tấm vải vàng dính chút bùn chu sa màu đỏ. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên sắc bén hơn chút. Các ngươi lui ra ngoài trước, bản quan xem trước một chút. Thẩm Tinh Hà phất tay nói. Bàng Thần Bổ và Nghiêm Lão hai người nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu, bước nhanh lui ra ngoài. Tiếp theo, Thẩm Tinh Hà liền vận dụng kỹ năng độc quan, tìm kiếm. Trong cả căn phòng, dấu vết thập phần hỗn loạn, hiển nhiên là sau khi xảy ra chuyện, không ít người đều đã cẩn thận lục lọi qua mỗi một tấc nơi này. Như vậy, muốn đạt được manh mối cụ thể, ngược lại có chút khó khăn. Bỏ qua những dấu vết này, Thẩm Tinh Hà cẩn thận phân biệt. Một lát sau, hắn rốt cục có chút phát hiện. Ở chỗ này, hắn quả nhiên tìm được loại dấu vết như lá rụng lẻn vào trong phòng kia. Trong nháy mắt, sự tình liền trở nên rõ ràng. Tên trộm kia quả nhiên lợi hại, giống như trực tiếp tránh được thủ vệ, tiến vào trong phòng, sau đó hời hợt mở hộp ra, lấy đi kim ấn. Toàn bộ hành trình căn bản không có bất kỳ hoảng trương nào, thậm chí là rất tự nhiên rất đắc ý. Sau khi lấy đi kim ấn, đối phương cũng là lặng yên không một tiếng động ra khỏi thư phòng, trong lúc đó cũng không kinh động hai gã cao thủ. Xem ra thuật ẩn thân của đối phương đã đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Sau khi Thẩm Tinh Hà nắm giữ tình huống, trong ánh mắt toát ra một cố vẻ cười lạnh. Nghe vậy, Bàng Thần Bổ và Nghiêm Lão hai người nhìn nhau một cái, lập tức nói: "Thẩm Danh Bổ, ngài đã tìm được một ít manh mối." "Không sai, thân pháp người này thập phần bí, có thể từ dưới mí mắt người ta chạy trốn, hơn nữa như lá rụng, nhẹ nhàng không một tiếng động. Muốn làm được điểm này, khí tức và khinh công của hắn tuyệt đối là song song nhất lưu tồn tại. Trong võ lâm, nhân vật như vậy không nhiều. Các ngươi có manh mối gì không?" Thẩm Tinh Hà hướng bọn hắn nói. Nghe được lời này, Bàng Thần Bổ và Nghiêm Lão hai người trầm tư một lát, lập tức đồng thanh nói: "Trong Giang Nam, có thân thủ như vậy, ngoại trừ Tư Không Trích Tinh được xưng là Giang Nam đệ nhất thần đâu, không còn người nào khác." "Tư Không Trích Tinh?" Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhân vật này đích xác là nhân vật thần thâu đến một đếm hai trong võ lâm. "Không sai, Thẩm Danh Bổ, người này được xưng trong thiên hạ, không chỗ nào không thể trộm, không vật gì không thể trộm, trộm tất các thủ." Bàng Thần Bổ nhíu mày nói. "Nói như vậy, kim ấn thật sự bị hắn trộm đi?" Thẩm Tinh Hà không khỏi cười lạnh nói. "Thẩm Danh Bổ, thân phận người này cực kỳ thần bí, không ai biết hắn rốt cuộc trông như thế nào, cũng không biết hắn rốt cuộc là nam hay nữ, hơn nữa khinh công cực cao. Nghe nói không ai bằng. Nếu thật sự bị người này trộm đi kim ấn, e rằng sự tình có chút khó giải quyết." Thần sắc Bàng Thần Bổ có vẻ rất nghiêm trọng. "Nói như vậy, các ngươi cũng không có tin tức xác thực của tên thần thâu này?" Thẩm Tinh Hà hỏi. Bàng Thần Bổ khẽ lắc đầu. Nghiêm Lão cười khổ một tiếng nói: "Tên thần thâu này cực kỳ khiến người ta đau đầu, nghe nói trong giang hồ còn chưa từng có người phá được vụ án trộm cắp của người này." "Thẩm Danh Bổ, có lẽ người này trộm đi kim ấn là hướng về ngài mà đến." Nghiêm Lão nhắc nhở. "Hướng về ta mà đến? Thôi, đã dám trộm kim ấn của Lục Phiên Môn, bản quan liền bắt hắn quy án, xem người này rốt cuộc lai lịch gì." Thẩm Tinh Hà ánh mắt sáng rực, trong mắt dâng lên chiến ý nói: "Vậy thì làm phiền Thẩm Danh Bổ rồi." Nghe vậy, Bàng Thần Bổ vui mừng quá đỗi, chạy nhanh chắp tay nói: "Vụ án này, hắn đoán chừng cũng chỉ có Thẩm Danh Bổ mới có thể phá được. Đối phó Giang Nam đệ nhất thần đâu, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng." Chương 271, khinh công so tài, Thẩm Tinh Hà kỹ cao một bậc. Chương 271, khinh công so tài, Thẩm Tinh Hà kỹ cao một bậc. Trên mặt Nghiêm Lão cũng lộ ra nụ cười, hướng về phía Thẩm Tinh Hà ôm quyền. Thấy thế, Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, hơi ôm quyền nói: "Hai vị, bản quan đi tìm tung tích tên thần thâu kia đây." Nói xong, hắn liền dùng kỹ năng động quan tiếp tục tìm kiếm. Chốc lát sau, hắn liền tìm ra phương hướng đối phương rời đi sau khi lấy kim ấn. Tên này thật đúng là to gan lớn mật, sau khi lấy kim ấn, lại ở Lục Phiến Môn nên ngang dạo qua vài vòng, dường như cảm giác không có gì vui chơi, lúc này mới lướt lên nóc nhà mà đi. Tên này lưu lại khí tức rất nhẹ, nếu không phải thời gian trôi qua chưa bao lâu, đoán chừng manh mối sẽ cứ thế gián đoạn. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà liền men theo phương hướng của tên thần thâu kia rời khỏi Lục Phiến Môn. Dấu vết dọc đường ngược lại rõ ràng hơn. Trong ánh mắt Thẩm Tinh Hà lấp lóe vẻ cười lạnh nhạt, tiếp tục truy tung. Vào đêm, Kim Liên Hành, thanh lâu lớn nhất, oanh oanh nghiến nghiến, đèn đuốc sáng trưng, quyền quý phú thương lui tới không dứt. Người bình thường căn bản vào không được. Thẩm Tinh Hà đi tới, nhìn thanh lâu to lớn, khẽ nhíu mày. Truy tung lâu như vậy, hắn rốt cục tìm được nơi ẩn thân của đối phương. Chỉ là nơi này người đông mắt tạm, nhân khí quá nhiều, một khi trà trộn vào bên trong, cho dù là hắn có kỹ năng độc quan, chỉ sợ cũng rất khó phân biệt ra dấu vết của tên thần đầu kia. Là một kẻ rất biết ẩn tàng. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem, ngươi trốn được không?" Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Tới loại địa phương này, đối phương đoán chừng không chỉ là tới để che giấu thân phận, đoán chừng cũng sẽ ở bên trong chơi đùa, có khi đối phương còn chưa rời đi. Đương nhiên, hắn cũng nhìn qua xung quanh, chỉ có dấu vết đối phương đi vào, không có dấu vết đi ra, tin tưởng đối phương còn ở trong thanh lâu. Thẩm Tinh Hà cất bước đi vào trong thanh lâu. Tú bà đón khách nhìn thấy Thẩm Tinh Hà, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm. Bà ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ như vậy, nam nhân có khí độ như vậy, nếu không phải Thẩm Tinh Hà quanh năm giết người, trên người dưỡng thành một cỗ sát khí như có như không, tú bà đoán chừng đều nhịn không được xuân tâm nộn nhạo bật lên. Đi theo sau lưng tú bà, mấy cô nương hoàn phi yến xấu cũng đều nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, nuốt nước miếng, dường như có ý tứ muốn bá chiếm Thẩm Tinh Hà. "Vị khách quan này, ngài là lần đầu tiên tới đi, không bằng để lão nương." Tú bà bốn éo tạo rằng nói. Nhưng mà một giây sau, bà ta chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, người dường như không thấy đâu nữa. Bà ta rủi rủi mắt, nhìn trái phải xung quanh, đâu còn người trẻ tuổi tuấn mỹ vô song vừa rồi. "Cái này, đây là gặp quỷ." Ánh mắt tú bà lập tức kinh hoàng lên. Phía sau mấy nữ nhân cũng đều rủi rủi mắt, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hoàng. "Lão mụ mụ, vừa rồi có thể là thật sự gặp quỷ. Một người sống sờ sờ không có khả năng hư không tiêu thất. Trời đánh, khó trách lão nương cảm thấy nam nhân kia tuấn mỹ như thế, nguyên lai không phải người." "Phi phi, vừa rồi mạo phạm nhiều, đừng tìm tiểu nữ tử gây phiền toái." Trong thanh lâu, ca múa không dứt, tiếng người huyên náo. Trên đài tròn, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang nhảy điệu múa mị hoặc, mỗi một chốt như ẩn như hiện, thập phần câu nhân tâm hồn. Một đạo hắc sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào, chợt men theo toàn bộ thanh lâu tìm kiếm. Vị này chính là Thẩm Tinh Hà. Vừa rồi hắn muốn định giống như bình thường đi vào, tìm kiếm một phen. Nhưng nhìn thấy tú bà và kỹ nữ kia, hắn quyết định lấy tốc độ u linh quỷ bộ truy tung. Người bình thường căn bản phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Nơi này tuy rằng người đông mắt tạm, nhưng nếu tên thần thâu kia đi vào, có khả năng sẽ cố ý tiến vào một nơi nhân khí không nhiều, hảo hảo hưởng thụ một phen.
đây chính là cơ hội của hắn. Không gian nửa khắc đồng hồ, quả nhiên, Thẩm Tinh Hà liền truy tung được manh mối. Hừ, quả nhiên còn ở bên trong, ngược lại là kẻ biết hưởng thụ. Thân ảnh Thẩm Tinh Hà dừng lại trước một bao xương. Trong bao xương, lúc này, một nam tử hơi có vẻ hèn mọn đang trái ôm phải ấp, trên miệng dính đầy dầu mỡ, đang định hôn lên một ca kỹ hầu hạ. Đột nhiên, động tác của hắn lại ý bật, chợt nhìn ra ngoài cửa. Một giây sau, hắn liền buông xuống tất cả mọi thứ, lao ra ngoài cửa sổ. Khinh công của hắn tuyệt đối là tồn tại nhất lưu, đến vô ảnh đi vô tung. Nhưng mà ngay nửa hơi thở khi hắn rời đi, một đạo thân ảnh đẩy cửa mà vào, hơn nữa đuổi theo. Trong lúc đó không quá một giây đồng hồ, hai đạo thân ảnh biến mất không thấy. Trên bàn rượu hai ca kỹ bồi rượu nhìn thấy một màn này, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói tai. Một lát sau, hai đạo thân ảnh một trước một sau rời khỏi thanh lâu, đi về phía ngoài Kim Liên Thành. Nam nhân thấp bé phía trước dường như có chút không cam lòng, đang liều mạng thoát khỏi cái đuôi phía sau. Nhưng mà, mặc kệ hắn sử dụng khinh công như thế nào, đối phương đều có thể đuổi theo. Thật đúng là âm hồn bất tán. Trong lục phiến môn khi nào xuất hiện nhân vật số một như ngươi? Giỏi lắm. Nam nhân thấp bé lạnh lùng hừ nói. Trộm cắp kim ấn của lục phiến môn, còn muốn chạy trốn, há có thể dễ dàng. Phía sau, thanh âm lạnh lùng của Thẩm Tinh Hà truyền đến. Khinh công của vị này có thể nói là xuất sắc nhất hắn từng thấy, bất quá luận tu vi khinh công, hắn cũng không kém cỏi mảy may. Đó chính là vị danh bổ khiến thế lực hắc đạo nghe tin đã sợ mất mật. Nam tử thấp bé còn đang liều mạng buôn đảo, một mặt không ngừng nói. Tốc độ hai người lại ở trong đêm, căn bản không ai nhìn rõ ràng. Không lâu sau, bọn hắn liền bay ra khỏi Kim Liên Thành, đi tới trên một sườn núi. Nam tử thấp bé thở hổn hển rốt cục dừng lại. Không chạy, chạy không nổi nữa. Nam tử thấp bé thở hổn hển nói. Thẩm Tinh Hà đứng cách hắn vài bước, liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, được rồi, hiện tại giao ra kim ấn, theo bản quan về lục phiến môn. Khinh công người này tuy rằng không tệ, nhưng chạy thời gian dài, rõ ràng là có chút tu vi không đủ. Hiện tại đối phương căn bản không có cơ hội chạy trốn. Phục, ta thật sự là phục. Tư Không Trích Tinh ta bình sinh chưa phục ai, ngươi là người đầu tiên. Nam tử thấp bé nhìn Thẩm Tinh Hà, trên mặt lộ ra vẻ bội phục. Trận chạy này, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra kim ấn, đưa tới. Nè, kim ấn cho ngươi, thả ta chính là đùa giỡn với ngươi. Tư Không Trích Tinh ngược lại là bộ dáng rất dễ nói chuyện. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua, lại không có đưa tay đi đón, mà là cười lạnh nói, Tư Không Trích Tinh, đến lúc này, còn muốn dở trò với bản quan hay sao? Chương 272, thu phục Tư Không Trích Tinh, Thẩm Tinh Hà chủ động xuất kích. Chương 272, thu phục Tư Không Trích Tinh, Thẩm Tinh Hà chủ động xuất kích. Tên thần thâu này còn không thành thật, bất quá ở trước mặt hắn, cũng không dở trò gì được. Người bên ngoài nhìn không ra, hắn xác thực nhìn ra được, trong kim ấn này giấu mấy cây kim nhỏ, một khi đưa tay đi đón, nhất định sẽ bị kim nhỏ này đâm trúng. Tư Không Trích Tinh mắt thấy kỹ lưỡng của mình bị bạch trần, lập tức rụt tay về, lén lút thu mấy cây kim nhỏ lại, lúc này mới nói, coi như ngươi lợi hại. Ta bình sinh vẫn là lần đầu tiên gặp được bộ khoái mạnh như ngươi. Ta thua. Tư Không Trích Tinh dường như có chút mất mát, vẻ mặt vô vị nói. Thua. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng nói. Không dối gạt ngươi nói, sở dĩ ta đi tới lục phiến môn trộm lấy kim ấn, chính là muốn nhìn xem, lục phiến môn danh bổ trong truyền thuyết, rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Ban đầu, ta không coi ra gì, cho rằng ngươi căn bản chính là mua danh chỗ tiếng, nhưng hiện tại xem ra, là ta quá đánh giá thấp ngươi. Ngươi là người duy nhất trong lục phiến môn khiến ta tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, danh hiệu Tư Không Trích Tinh ta chưa bao giờ thất thủ coi như xong rồi. Tư Không Trích Tinh còn nói, hướng về phía Thẩm Tinh Hà ổn quyền, giống như hoàn toàn nhận thua. Trộm đồ vật, chỉ nhận sai là không được. Thẩm Tinh Hà nhìn ra, Tư Không Trích Tinh này giống như là đang khoe khoang năng lực trộm cắp của mình, chạy tới lục phiến môn thử thân thủ, bất quá dường như không nghĩ tới, mình sẽ thất thủ. Bất quá, hắn cũng sẽ không bỏ qua người này. Mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, người này đã rơi vào trong tay hắn, liền không dễ dàng thoát thân như vậy. Ngươi muốn làm gì? Tư Không Trích Tinh nhíu mày, bộ dáng có chút sợ hãi. Hắn ngày thường trời không sợ đất không sợ, nhưng không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Thẩm Tinh Hà, trong lòng hắn dâng lên một cô ý sợ hãi không nhỏ. Người trước mắt này cho hắn một loại cảm giác uy hiếp rất mạnh. Trong mắt người này, hắn cảm thấy mình có thể bị nhìn thấu. Tư Không Trích Tinh, bản tọa cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu có thể nghĩ thông suốt, bản tọa liền thả ngươi rời đi, tha cho ngươi một con đường sống. Nếu nghĩ không thông, liền ngoan ngoãn theo ta về lục phiến môn, hảo hảo ngồi tù. Nhiều năm như vậy, ngươi phạm vào không ít chuyện, trộm rất nhiều đồ vật, đủ cho ngươi ở trong tù vượt qua nửa đời người. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói, tên đạo tặc này bản lĩnh không nhỏ, nếu có thể vì hắn sử dụng, hắn tự nhiên chịu buông tha đối phương. Nếu đối phương không chịu, vậy thì phải nói cách khác, liền xem tên tiểu tặc này có mắt nhìn hay không. Tư Không Trích Tinh nhìn Thẩm Tinh Hà, chỉ cảm thấy trên người đối phương có cố khí tức càng thêm thần bí. Nghĩ, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Thẩm danh bổ, chỉ cần ngài chịu thả ta, tiểu nhân nguyện vì ngài ra sức. Tư Không Trích Tinh chắp tay, cúi đầu nói. Trong giang hồ, hắn chưa bao giờ cúi đầu giống như đêm nay, nhưng cục thế không buông tha người. Hắn biết, một khi bỏ lỡ cơ hội này, hắn rất khó lại có cơ hội. Lời nói của đối phương, tuyệt đối sẽ không chỉ là uy hiếp. Luận kinh công, hắn không bằng, luận tâm cơ, hắn cũng không bằng đối phương, hoàn toàn bị đối phương nắm ở trong tay. Duy nhất có thể thuyết phục đối phương, chỉ có thể trở thành tiểu đệ của đối phương. Rất tốt. Thẩm Tinh Hà hài lòng cười cười, hắn rốt cuộc không có nhìn lầm Tư Không Trích Tinh, tên này quả nhiên là thức thời. Tư Không Trích Tinh, sau này, ngươi chính là hai mắt riêng của bản quan, thay bản quan tham thính tình huống trong giang hồ, vừa có tin tức lập tức hướng bản quan bẩm báo. Đồng thời cũng gánh vác trọng trách truyền lại tin tức cho bản quan. Nhớ kỹ,
ngươi chỉ có thể là người của bản quan, ngoài ra, mệnh lệnh của bất luận kẻ nào khác đều không thể nghe." Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Sau khi trải qua nhiều chuyện trong lục phiến môn như vậy, hắn nhìn rõ ràng một ít sự tình. Đó chính là chỉ dựa vào mình đơn đả độc đấu, rất khó đặt chân trong giang hồ. Hắn phải có một cố lực lượng của riêng mình. Khinh công của Tư Không Trích Tinh có thể so sánh với hắn, tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Cái này, vâng, minh bạch. Tư Không Trích Tinh nghe xong, cảm giác được, vị danh bổ đại nhân này, quả nhiên là còn thần bí hơn hắn tưởng tượng. Đại nhân yên tâm, chuyện thám thính tin tức giang hồ, ta thạo hơn ai hết, cho dù là thám thính một ít tin tức quan phủ, trộm lấy một ít bí mật, ta cũng thập phần am hiểu. Tiểu nhân nguyện ý ra sức cho đại nhân. Tư Không Trích Tinh mắt thấy đã thần phục Thẩm Tinh Hà, dứt khoát liền nói lời chân thành hơn một chút. Dù sao, hắn đua Thẩm Tinh Hà, trong lòng đối với Thẩm Tinh Hà vẫn là phục. Dù sao đối phương lúc đuổi theo hắn, không có động tâm tư đáng sợ gì với hắn. Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười. Tư Không Trích Tinh này quả nhiên là hiểu chuyện. Đại nhân, ngài có chuyện quan trọng gì phân phó? Tư Không Trích Tinh mắt thấy Thẩm Tinh Hà cười, liền nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Hắn vẫn là quyết định làm chút gì đó cho Thẩm Tinh Hà trước, hiển thị thực lực của mình. Thẩm Tinh Hà trầm ngâm. Như vậy đi, chuyện hắc sát lệnh, địa sát minh, ngươi có biết? Trước mắt chuyện làm cho hắn đau đầu nhất chính là chuyện hắc sát lệnh. Hắn cảm thấy có thể động tâm tư để thăm dò chuyện hắc sát lệnh này. Hắc sát lệnh. Ngữ khí Tư Không Trích Tinh lập tức thay đổi, hắn thân là người trong giang hồ, tự nhiên là nghe qua uy danh của hắc sát lệnh. Đại nhân, được, ta hiểu rồi, tiểu nhân, cái này liền đi tra. Bất quá, tiểu nhân chỉ có thể nói tận lực, đoán chừng chỉ có thể tra được, gần đây trên hắc đạo, rốt cuộc có ai bất lợi với ngài, thế lực muốn ra tay với ngài. Tư Không Trích Tinh chắp tay nói. Hắn tự nhiên cũng nghe nói qua, gần đây một đạo hắc sát lệnh chính là vì Thẩm Tinh Hà mà hạ, cho nên cũng không hỏi nhiều vì sao Thẩm Tinh Hà muốn tra chuyện hắc sát lệnh. Đi đi. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu nói. Tư Không Trích Tinh này ở trong giang hồ cũng coi như là một nhân vật số một, tin tưởng có thể tìm được một ít tin tức còn bí mật hơn lục phiến môn. Vâng. Tư Không Trích Tinh xoay người muốn đi, phát hiện kim ấn còn chưa trả lại cho Thẩm Tinh Hà, lập tức hai tay giơ kim ấn lên. Thẩm Tinh Hà phất tay một cái, lập tức trộm kim ấn vào trong tay. Ánh mắt Tư Không Trích Tinh hơi kinh hãi, bản lĩnh cách không hút vật này chính là đại bản lĩnh, hắn nếu có thể học được một chiêu này, trộm cắp đồ vật liền càng thêm dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không dám lúc này để Thẩm Tinh Hà truyền thụ pháp môn này. Sau khi chắp tay lần nữa, thân ảnh Tư Không Trích Tinh lóe lên, liền nháy mắt biến mất trong màn đêm, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn phương hướng đối phương rời đi, nhìn kim ấn trong tay, mỉm cười, xoay người bước vào màn đêm, đi về phía lục phiến môn. Chương 273, kim ấn thu hồi, gián độc thần bí. Chương 273, kim ấn thu hồi, gián độc thần bí. Trong lục phiến môn, Bàng Thần Bổ và Nghiêm Lao đang nôn nóng chờ đợi trong đại sảnh. Lần này Thẩm Danh Bổ truy bắt thời gian có chút dài, làm cho bọn hắn cũng cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết. Lần này nếu không đổi kịp lấy về kim ấn, đối với lục phiến môn chúng ta mà nói chính là một đả kích không nhỏ, đến lúc đó bên tổng thần bộ đại nhân không dễ ăn nói. Bàng Thần Bộ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói. Ánh mắt Nghiêm lão cũng có vẻ rất là lo lắng, khẽ gật đầu nói, chỉ mong Thẩm Danh Bộ có thể mang kim ấn trở về phần tên thần thâu kia nếu không bắt được, ngược lại là thứ yếu. Không sai, chỉ cần kim ấn có thể đổi kịp lấy về, những cái khác đều là thứ yếu, bất quá Tư Không Trích Tinh này nghe nói trong giang hồ, không ai biết thân phận chân thật của hắn. Lần này, Thẩm Danh Bộ e rằng là gặp phải vấn đề nan giải rồi. Bàng Thần Bộ thở dài, cảm giác được sự tình còn khó khăn hơn tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, thần sát hai người đều có chút trầm trọng. Lúc này, lại là một đạo thân ảnh bước nhanh đi vào, không phải ai khác, đúng là Thẩm Tinh Hà. Bàng Thần Bổ, Nghiêm lão. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua hai người, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình thoải mái nói. Nghe vậy, hai người lập tức đứng lên, trên mặt đều có chút kích động. Thẩm Danh Bổ, chẳng lẽ kim ấn tìm được rồi? Bàng Thần Bổ ngữ khí nôn nóng, nhịn không được hỏi. Nói xong liền ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà. Không sai, bản quan đã tìm được kim ấn. Thẩm Tinh Hà nói, liền từ trong lòng lấy ra kim ấn. Nhìn thấy kim ấn, lo lắng trong mắt Bàng Thần Bổ và Nghiêm lão lúc này mới quét sạch sành sanh. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm bội phục thực lực của Thẩm Tinh Hà. Năng lực của vị Thẩm Danh Bổ này thật đúng là mạnh. Cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm về kim ấn từ trong tay thiên hạ đệ nhất thần đâu. Bàng Thần Bổ, Nghiêm lão, các ngươi xem, kim ấn này có sai hay không? Chợt, Thẩm Tinh Hà liền đưa kim ấn tới. Nghe vậy, Nghiêm lão đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua, liền nói, không sai được, là kim ấn của Lục Phiến Môn. Nói xong, hắn liền giao kim ấn cho Bàng Thần Bổ. Không sai, là kim ấn của Lục Phiến Môn. Thẩm Danh Bổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi Bàng Thần Bổ xác nhận, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Thẩm Tinh Hà nghĩ nghĩ, đem sự tình trải qua hơi giới thiệu một phen, đồng thời cũng tiết lộ Tư Không Trích Tinh giảo hoạt đa đoan, lưu lại kim ấn và một câu nói, liền đào tẩu. Về chuyện Tư Không Trích Tinh thần phục hắn, Thẩm Tinh Hà tự nhiên giấu giếm. Bàng Thần Bổ, Nghiêm lão nghe xong, nhao nhao có chút mất mát. Thẩm Danh Bổ, tên thần thâu này phạm vào không ít vụ án lớn, nếu có thể đem ra công lý, đối với lục phiến môn ta mà nói, chính là đại công một kiện. Đáng tiếc để hắn chạy. Sau này lại muốn bắt được hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bàng Thần Bổ có chút tiếc nuối nói. Thẩm Tinh Hà cười cười không nói thêm gì. Tư Không Trích Tinh này tuy rằng thích trộm đồ vật, nhưng chưa nghe nói qua trộm qua đồ vật gì của bình dân ba cánh. Đại bộ phận đồ vật trộm đều là chân bảo của một ít quyền quý, bản chất không xấu như vậy. Nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng thả đối phương. Được rồi, hai vị, nếu kim ấn đã thu hồi, bản quan liền trở về nghỉ ngơi trước. Thẩm Tinh Hà ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Xin cứ tự nhiên. Bàng Thần Bổ, Nghiêm lão chắp tay đưa tiễn. đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Hà rời đi, Nghiêm lão nhíu mày nói, kim ấn đã mất mà tìm lại được, không thể lại xuất hiện chuyện bị trộm. Bang thân bổ, kim ấn này cần phải Nghiêm gia trông coi. Nói xong, hai người liền đi về phía thư phòng. Sau khi trở lại phòng, Thẩm Tinh Hà duỗi lưng một cái, ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, ánh mắt hắn lại nhướng lên, bởi vì không biết từ lúc nào, trên bàn sách trước mặt cư nhiên xuất hiện một con rắn nhỏ màu đỏ như máu, toàn thân đỏ như máu, tựa như san hô, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Con rắn nhỏ này dường như nhận thấy được khí tức người lạ, đột nhiên há mồm, nhanh như ám tiễn bắn lên, hung hăng cắn về phía Thẩm Tinh Hà. Trước mặt còn phun ra một ngụm nọc độc. Thẩm Tinh Hà luôn luôn cơ cảnh hơn người lập tức lui về phía sau, trên người bộc phát ra một đoàn hộ thể huyền quang, khó khăn lắm mới chấn bay con rắn độc ra ngoài. Con rắn nhỏ kia bị một đòn chấn đến ngoài một trượng, cư nhiên không chết, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Hà, cư nhiên nhanh chóng chui ra khe cửa, đào tẩu. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà nhướng lên, trong mắt dâng lên hàn ý, vừa rồi nếu không phải hắn có huyền quang hộ thể, chỉ sợ phải trúng chiêu của con rắn nhỏ này. Hắn mở tay ra, liền nhìn thấy trên một miếng vải đen trên tay có vài miếng băng tinh, tản mát ra hàn khí mãnh liệt. Độc của con rắn nhỏ kia hàn khí rất nặng, đã không phải phạm chủ rắn độc bình thường. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, độc của con rắn nhỏ kia vừa rồi ngay cả huyền quang cũng bị dễ dàng đánh xuyên qua. Xem ra thế lực hắc đạo ra tay càng ngày càng thú vị. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng hừ nói. Lập tức, hắn xoay người đi ra ngoài. Trước đó, hắn không chú ý chi tiết khe cửa, lập tức sử dụng kỹ năng độc quan, tìm kiếm. Chương 274, hắc đạo cường giả, vũ độc giáo hồng xà. Chương 274, hắc đạo cường giả, vũ độc giáo hồng xà. Quả nhiên là trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra một ít tình huống. Con rắn nhỏ màu đỏ kia là thông qua khe cửa chui vào phòng hắn, sau đó bò lên trên bàn sách của hắn, ẩn nấp, chờ thời cơ hành động. Không lâu trước đó, sau khi hắn đi vào vừa mới ngồi xuống, con rắn nhỏ này liền phát động tiến công đáng sợ. Nếu hắn không có huyền quang hộ thể, chỉ sợ là sẽ bị nọc độc của con rắn nhỏ này phun trúng, có khả năng trúng xà độc. Lập tức, Thẩm Tinh Hà liền men theo dấu vết con rắn nhỏ kia đuổi theo. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, con rắn nhỏ này rốt cuộc là ai sai khi tới. Rắn nhỏ như vậy thập phần hiếm thấy, hiển nhiên là có người nuôi rắn đặc biệt nuôi ra linh vật, rất có chỉ số thông minh. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Hà liền phát hiện con rắn nhỏ kia dọc đường chui qua các ngóc ngách trong lục phiến môn, trốn ra khỏi lục phiến môn. Quả nhiên là con rắn nhỏ giàu hoạt. Thẩm Tinh Hà hừ lạnh cười, thân ảnh lướt động, chốc lát sau, hắn liền lần nữa đuổi kịp con rắn nhỏ kia. Rắn nhỏ dường như cũng cảm nhận được bị truy tung, tốc độ nhanh hơn một chút. Men theo chân tường nhanh chóng chạy trốn, ý đồ mượn cơ hội che giấu mình, đào tẩu. Quả nhiên là vật có chút linh tính. Bất quá, chẳng lẽ chủ nhân con rắn nhỏ này không ở gần đây? Thẩm Tinh Hà có chút kinh ngạc. Nói chung, giống như loại linh sủng này, chủ nhân nhất định sẽ ẩn nấp ở một nơi nào đó gần đó khống chế nhất cử nhất động của nó. Ừm, chẳng lẽ nói, đối phương đã phát giác được, ta đang theo dõi rắn nhỏ, ý đồ tìm được hắn, cố ý cùng ta đi đường vòng. Đã như vậy, vậy thì không khách khí. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, bỗng nhiên ra tay, một cây kim nhỏ thuần tức mà ra, bắn về phía con rắn nhỏ kia. Một kích này, dũng mãnh đến cực điểm, địa quang hỏa thạch. Rắn nhỏ vừa mới thò đầu ra từ trên mái hiên liền bị kim nhỏ định tại chỗ, thân hình không ngừng giãy giụa. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, đi đến trước mặt rắn nhỏ, rút đao mà ra, định chém con rắn nhỏ này làm hai đoạn. Hừ. Chính là lúc này, lại nghe được một tiếng thanh âm lạnh lùng tiểu thiếu, ngay sau đó, liền là từng mai ám khí quét về phía Thẩm Tinh Hà. Tốc độ đối phương ra tay cực nhanh, hơn nữa ám khí cư nhiên là màu đen, dưới đêm đen, thậm chí là không phát ra một chút châm mang nào, thập phần bí ẩn. Thẩm Tinh Hà hơi kinh hãi, huy đao mà ra, thuần tức liền chặn lại toàn bộ ám khí bắn tới. Cơ hồ đồng thời, trước mặt lại là một cơn gió tanh khiến người ta buồn nôn đập tới. Chỉ thấy một con rắn lớn màu đỏ sẫm lao về phía hắn cắn tới, cái miệng to như chậu máu mở ra, phảng phất một cái hang động u sâu, có lực cắn nuốt rất mạnh. Thẩm Tinh Hà càng là kinh hãi, thân ảnh Nazi tạm thời tránh đi một kích, rơi vào trên nóc nhà một bên, đồng thời mở ra long nhãn, nhìn quét về phía dưới đêm đen. Chỉ thấy một nữ tử mặc hồng y liễu, rơi vào trước mặt rắn nhỏ, cứu con rắn nhỏ xuống. Một con rắn lớn màu đỏ thân dài vài trượng, thân to như thùng nước đang ngẩng đầu che chở trước mặt nữ tử, phun lưỡi rắn, nhìn quét về phía bên này, lộ ra ánh mắt tà ác hung lệ. Con rắn này vừa nhìn liền không phải giống loài tầm thường, tin tưởng là linh vật. Nữ tử này nhất định lai lịch không đơn giản. Xem ra, thế lực hắc đạo đã bắt đầu phát động tiến công mãnh liệt đối với hắn. Trong ánh mắt Thẩm Tinh Hà lấp loé qua mang, mở miệng nói, các hạ là thế lực phái nào trong hắc đạo? Nghe vậy, nữ tử kia ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, một tay vướt ve rắn nhỏ trên tay, trên một chiếc mặt nạ quỷ mặt đỏ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, cho người ta cảm giác thập phần hung lệ. Ta là ngũ độc giáo hồng xà, đêm nay tới lấy tính mạng ngươi. Thanh âm nữ tử lạnh lùng, phảng phất không có tình cảm. Ngũ độc giáo, hồng xà. Thẩm Tinh Hà có chút kinh ngạc, bất quá hắn đối với giáo phái này cũng không rõ ràng, cũng không biết nhân vật hồng xà này. Nhưng nếu nhân sĩ giang hồ khác nghe được danh hiệu ngũ độc giáo hồng xà này, nhất định sẽ sợ tới mức kinh hoàng bất định. Ngũ độc giáo chính là thế lực hắc đạo đỉnh đỉnh đại danh trong giang hồ, trong môn phái am hiểu kỳ độc và độc vật, đồng thời còn tu luyện ra ngũ độc thần công cường đại, nghe đồn là bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, một thân huyền công chuyên môn khắc chế pháp môn chính đạo. Hồng xà càng là nhân vật thanh danh vang dội những năm gần đây trong ngũ độc giáo, giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe nói vì chứng minh độc vật thần thuật của mình, chuyên môn đi chọn lựa nhân vật thành danh thí luyện, lần nào cũng đúng, tra tấn người đến sống không bằng chết, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá đối phương vừa rồi cư nhiên ẩn nấp thập phần bí ẩn, làm cho hắn cũng không nhận thấy được khí tức, đối phương tuyệt đối là một cao thủ khó chơi. Vừa dứt lời, Hồng Xà đã động, thân ảnh Nazi tựa như hình rắn, nhanh chóng đánh giết về phía Thẩm Tinh Hà bên này. Đồng thời, con rắn lớn kia cũng lập tức lấy tốc độ dũng mãnh đánh giết về phía Thẩm Tinh Hà, lực lượng hung mãnh có thể so với lực đạo của một gã đại tông sư. Song quản tê hạ, rắn và nữ tử này dường như phối hợp thập phần ăn ý, khỏe miệng Thẩm Tinh Hà gợi lên cười lạnh. Động đao, một đao giết ra, ánh đao bắn ra hàn mang hơn trượng, lực áp bách cường đại bộc phát ra. Ánh mắt Hồng Xà hơi kinh hãi, lập tức tránh đi một đao này, đồng thời hai tay múa may, trong tay áo bảo thuấn tức phóng thích ra từng điểm đồ vật màu đen. Những vật này vừa xuất hiện, phát ra tiếng kêu ngọng, khiến người ta thập phần khủng khỏe. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, nhíu mày, nữ tử này phóng thích ra đồ vật cư nhiên là muỗi, hơn nữa là một đám muỗi màu đỏ. Những con muỗi này ngửi được mùi huyết khí trên người hắn, liền nhanh chóng lao về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà ngược lại cũng không hoảng hốt, vẫn đao dựng lên, bộc phát ra từng đoàn đao khí hình chữ thập. Trong chốc lát, muỗi lao tới toàn bộ hóa thành một biển. Hừ, nhìn thấy muỗi độc mình tân khổ bồi dưỡng ra cư nhiên bị đao khí giết chết, Hồng Sa khá có chút phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới đao pháp của Thẩm Tinh Hà cư nhiên cường hành như thế. Đi, ăn hắn. Mắt thấy muỗi độc không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với Thẩm Tinh Hà, Hồng Sa ngược lại cũng không muốn thương vong vô vị, lập tức triệu hoán rắn lớn, phát động tiến công mãnh liệt về phía Thẩm Tinh Hà. Rắn lớn đã sớm ở một bên chờ thời cơ hành động, một cái miệng rộng mở ra, nuốt xuống đỉnh đầu Thẩm Tinh Hà. Gió tanh cắn người, nghiến súc, nào dám cản rỡ. Thẩm Tinh Hà nhận thấy được động tĩnh, lập tức huy đao dựng lên, trên đao xông ra một đoàn quang hoa hừng hực, mãnh liệt đánh giết đi lên. Ầm vang một tiếng, rắn lớn kêu thảm thiết, lập tức ngậm miệng rộng, đồng thời đuôi khổng lồ quét qua, hung hăng quất tới. Thẩm Tinh Hà huy đao ngăn cản, lại là cảm giác được một cỗ cự lực nện ở trên người, chân hắn bay ra ngoài. Chương 275, Thẩm Tinh Hà kỹ cao một bậc, Hồng Xà bại lui. Chương 275, Thẩm Tinh Hà kỹ cao một bậc, Hồng Xà bại lui. Lực lượng rắn lớn quay đuôi này dị thường cường hành, vừa rồi nếu không phải dùng huyền quang hộ thể, hơn nữa thân thể cũng tu luyện đến trình độ nhất định, chỉ sợ thuấn tức thân thể sẽ bị cỗ lực lượng cuồng bạo này phá hủy. Thân hình Thẩm Tinh Hà trên không trung vạch ra một đường vòng cung rơi xuống, đồng thời khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được khí tức trong cơ thể có chút hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ giống như đều chịu phải xung kích. Lập tức vận chuyển Bắc Minh thần công điều tức. Chốc lát sau, hết thảy khôi phục bình thường. Bắc Minh thần công quả nhiên là có năng lực chữa trị cường đại. Thần sát Thẩm Tinh Hà nhanh chóng khôi phục trấn định. Lực lượng con rắn lớn kia thật đúng là lớn. Bất quá nghiệt xúc này vừa rồi bị hắn một đao gây thương tích, tin tưởng cũng không dễ chịu như vậy, nhất định là phát điên rồi. Hắn nhìn về phía rắn lớn, chỉ thấy rắn lớn đang quẩn quanh bên cạnh nữ tử tên Hồng Xà kia, dường như là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Hồng Xà cũng sắc bén một chút, trong ánh mắt lại là có chút hương vị sắc bén. Hừ, xem ra thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Lục Phiến môn thẩm danh bổ, vừa rồi bị rắn lớn của bản tọa một kích, còn có thể bảo trì khí tức không loạn, đích xác bất phàm. Nữ tử ngữ khí lạnh lùng, dường như có chút ý tứ khen ngợi. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói, điểm này liền không nhọc các hạ khen ngợi, các hạ cẩn thận. Nói xong, Thẩm Tinh Hà rút đao dựng lên, che giấu đao mang, lướt về phía Hồng Xà, thuần tức hóa thành một đạo hắc ảnh không dễ phát giác, phản phất biến mất trong đêm đen. Ánh mắt Hồng Xà sắc bén không ít, phất tay mà động, từ trên người nàng phóng thích ra từng đạo lụa đỏ này tựa như từng con rắn độc màu đỏ bao bọc toàn thân nàng từ trên xuống dưới. Đồng thời, một đầu khác của lụa đỏ thì là buộc từng đạo lưỡi dao sắc bén, dưới chân khí nàng kích phát, linh hoạt dị thường. Sano, đề phòng tiểu tử này, hộ pháp. Hồng Xà cảnh giác chung quanh, hướng rắn lớn bên cạnh lạnh lùng quát. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được nhân sĩ chính đạo có thân thủ quỷ bí như vậy, công pháp ẩn thân của đối phương so với nàng, thậm chí là còn cao minh hơn một chút. Xoẹt. Ngay lúc này, lại là nghe được thanh âm lụa đỏ bị cắt ra truyền đến. Ánh mắt Hồng Xà khẽ động, lập tức phát động tiến công. Từng đạo lụa đỏ múa may, phản phất là hơn trăm con rắn độc xuất kích. Bất luận kẻ nào tới gần phạm vi thân thể nàng, đều đừng hòng ẩn hình. Nhưng mà, thanh âm lụa đỏ đứt gãy không ngừng truyền đến. Hồng Xà cứ thế không thể bắt giữ được thân ảnh Thẩm Tinh Hà. Tốc độ đối phương rõ ràng là nhanh hơn nàng một hơi. Trên lệch một hơi này, lại làm cho nàng cảm giác được không ít cảm giác áp bách. Chương 276, Ngũ độc giáo thần nhãn. Thẩm Tinh Hà phá pháp. Chương 276, Ngũ độc giáo thần nhãn. Thẩm Tinh Hà phá pháp. Tiểu tử, cút ra đây cho bản tọa, giấu đầu lòi đuôi, tính là anh hùng hào hẳn gì? Chính đạo nhân sĩ cái gì? Hồng Xà cảm giác được uy hiếp, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói. Ha ha, chính đạo nhân sĩ thì không nên ẩn nấp sao? Đối phó với loại ma đạo chi nhân như ngươi, bất cứ thủ đoạn nào cũng không quá đáng. Tiếng cười châm chọc của Thẩm Tinh Hà truyền đến, lại là vây quanh Hồng Xà chuyển động, tựa hồ có chút ý tứ trêu chọc. Chết. Nghe được tiếng cười đắc ý của Thẩm Tinh Hà, sát cơ trong mắt Hồng Xà càng thêm mãnh liệt, đột nhiên từ trên thân bộ phát ra một đoàn hàn mang kịch liệt. Hàn mang này phảng phất là từ khắp nơi trên người nàng bộ phát ra, bất cứ kẻ nào ở xung quanh nàng đều khó thoát khỏi cái chết. Một kích này, Hồng Xà cho rằng không ai có thể đào thoát. Đây chính là sát chiêu đắc ý nhất của nàng. Vừa ra tay, không người nào có thể tránh né. Nàng không tin tiểu tử này có thể trong nháy mắt tránh thoát ám khí của nàng. Không tệ, không hổ là hắc đạo cao thủ, chỉ tiếc chiêu này của ngươi vẫn có sơ hở. Nếu không thì bản quan thật đúng là có khả năng bị ngươi gây thương tích. Một đạo thanh âm u lãnh từ trên đỉnh đầu Hồng Xà vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo đao quang cường đại từ trên xuống dưới bạo kích xuống. Một đao chi vi này, quang hoa khuyết tán ra, trực tiếp đem Hồng Xà bao bọc vào trong. Hừ, ngươi cư nhiên trốn đến trên đỉnh đầu bản tọa. Hồng Xà ánh mắt nhíu lại, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà có thể nhanh như vậy tìm được sơ hở trong chiêu này của nàng. Một kích vừa rồi, ám khí bắn về phía đỉnh đầu là ít nhất, có thể nói là nơi duy nhất có thể tiếp được ám khí. Sano, xuất kích, cản một kích này. Mắt thấy tình huống không đúng, Hồng Xà đành phải để Đại Xà thay nàng kháng hạ một kích này. Nghe được mệnh lệnh,
đại xà đã làm xong chuẩn bị, thân thể trong nháy mắt vọt tới trên đỉnh đầu hồng xà. Thẩm Tinh Hà thần đao rơi xuống, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hồng xà thân ảnh xê dịch, lại là không có lập tức đào tẩu, mà là thôi động hồng chủ quanh thân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Thẩm Tinh Hà đánh giết tới. Nàng lấy đại xà làm đại giới, mục đích đúng là muốn cho Thẩm Tinh Hà một kích chí mạng. Hồng chủ kinh khủng điên cuồng của tới, sát na đem thân ảnh Thẩm Tinh Hà bao bọc lại. Trong chốc lát, toàn bộ hồng chủ lại là cấp tốc nổ tung. Thẩm Tinh Hà cầm đao hung hăng giết ra, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết xuống. Hồng xà giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà nhanh như vậy đã phá vỡ hồng chủ bao bọc của nàng, cấp tốc lui lại. Ngay sau đó, đại xà cũng lần nữa chuyển động, hướng về phía Thẩm Tinh Hà nhào tới, bước bách Thẩm Tinh Hà lui lại một bước. Nghiên xúc, thật cho là bản tọa sẽ không giết ngươi. Trong mắt Thẩm Tinh Hà bộc phát ra lẫm liệt sắc cơ, thân ảnh vừa rời, quyết định trước tiên đánh giết con đại xà này. Xuất sinh này ra dày thịt béo, lân giáp toàn thân 10 phần cứng cỏi, vừa rồi bị hắn chém một đao, chỉ là bong ra từng mảng lân phiến mà thôi. Bất quá nếu hắn toàn lực thi uy, nghiên xúc này chịu không được mấy đao. Tích lũy một chút, Thẩm Tinh Hà vung đao hung hăng chém giết xuống. Sano, về. Ngay lúc này, hồng xà lại là triệu hoán một tiếng, dự định rút lui. Đêm nay, nàng mặc dù là tỉ mỉ chuẩn bị đối phó Thẩm Tinh Hà, nhưng một phen giao thủ, nàng cảm giác được căn bản giết không được Thẩm Tinh Hà. Tu vi đối phương quá mạnh, không phải một mình nàng có thể ứng phó. Đại xà tựa hồ cũng biết sự lợi hại của Thẩm Tinh Hà, thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng về phía hồng xà bên này vọt tới. Tốc độ của nó 10 phần nhanh chóng, lập tức đến bên cạnh hồng xà, chở hồng xà cuồn buôn mà đi. Hồng xà liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Hà đang truy sát đi lên, hai tay vũ động, trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng mũi trùng, hướng về phía Thẩm Tinh Hà nhào tới. Thẩm Danh Bổ, đêm nay dừng ở đây, bản cô nương không chơi với ngươi nữa. Hồng xà cười cười, ném ra một câu nói. Thẩm Tinh Hà vung đao đem mũi trùng toàn bộ rào sát xong, nhìn lại, đại xà cùng nữ tử kia đã không biết tung tích. Thử, muốn đi sao? Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, sử dụng động quan kỹ năng, trong nháy mắt liền tìm được phương hướng nữ tử rời đi. Không nói hai lời, hắn lập tức đuổi theo. Mấy giây sau, Thẩm Tinh Hà liền truy tung đến nữ tử. Nữ tử này cưỡi đại xà, tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng không muốn ở trong thành tiếp tục lưu lại, trực tiếp hướng về phía ngoài thành lao đi. Thẩm Tinh Hà trầm tư một lát, liền quyết định không bại lộ khí tức theo dõi đi lên, hắn ngược lại muốn nhìn xem nữ tử này rốt cuộc trốn đến nơi đâu. Sau lưng nữ tử nhất định còn có một cỗ thế lực tồn tại. Đã hắc đạo thế lực đã dốc toàn bộ lực lượng, Thẩm Tinh Hà không muốn ngồi chờ chết. Trăng sáng sao thưa, ngoài thành tại một chỗ miếu hoang rách nát. Nữ tử cưỡi đại xà ngừng lại. Nàng từ trên thân đại xà nhảy xuống, hướng về phía sau nhìn một chút, dưới màn đêm nổi lên nhàn nhạt ánh trăng, bất quá trên đường đi cũng không có bất kỳ khí tức theo dõi nào. Đại xà quay đầu đi, cũng hướng về phía sau nhìn một chút, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tựa hồ cũng không có phát giác được khí tức gì đặc thù. Hồng xà mắt thấy không có vấn đề gì lúc này mới nhanh chóng đi vào trong miếu hoang. Bất quá còn chưa đi gần mấy bước, trong miếu hoang lại là truyền đến thanh âm sột soạt, dưới ánh trăng chiếu rọi, có thể nhìn thấy từng con rết lớn màu đỏ sẫm xuất hiện, ngăn cản nữ tử. Những con rết này thân dài hơn 3 thước, so với rết bình thường thì phóng đại gấp mấy lần. Ngàn chân lay động tạp vật trong miếu hoang, phát ra thanh âm sột soạt. Hồng xà nhìn thấy những con rết này, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, "Huyên ô, ngươi đây là ý gì?" Vừa dứt lời, lại là từ trong miếu hoang truyền ra một đạo thanh âm băng lãnh. "Hồng xà, hơn nửa đêm ngươi tới quét sạch hứng thú của lão tử, còn dám hỏi lão tử có ý gì? Chẳng lẽ là ngươi bại?" Thanh âm kia có chút hương vị trầm trọng. Trong lúc nói chuyện, mấy con rết lớn nguyên bản xuất hiện nhau nhau lùi ra một chút. "Hừ, không tệ, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, tăng thêm sàn ô, ta vẫn như cũ không phải đối thủ của tiểu tử kia, cho nên mới cố ý tới tìm ngươi." Hồng xà ngược lại cũng không có giấu giếm cái gì, hào phóng thừa nhận nói, đồng thời hướng về phía trong miếu hoang đi vào. Đi vào đại sảnh miếu hoang, lại là thấy một mảnh dâm loạn chi sắc. Chỉ thấy một nam tử tóc dài toàn thân trần trụi đang ôm một nữ tử tỉ vui, một bên còn nằm hai nữ tử quần áo không che thân, từng người mắt ngọc mày ngài, nhìn qua dâm khí bức người. Hồng xà tiến đến, nam tử kia cũng không có ý tứ dừng lại, tựa hồ đang ở trên đầu đường thú. "Hừ, đều đến lúc này, còn không quên tìm niềm vui, khó trách để cho người ta xem thường." Hồng xà liếc mắt một cái, có chút chán ghét nói. "Hừ hừ, Hồng xà, hay là đổi ngươi đến, bản công tử thế nhưng là đã lâu đều không có nếm qua tư vị của ngươi." Nam tử truyền đến thanh âm đùa giỡn. "Hừ, đừng hỏng." Hồng xà cười lạnh nói. Nói xong nàng nhìn một chút toàn bộ trong miếu hoang, tìm một chỗ, dự định điều tức một hai. "Huyên ô, ta nghỉ ngơi trước một lát, cẩn thận tiểu tử kia sẽ tìm tới nơi này." Nói xong, Hồng xà ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển một công, chuẩn bị khôi phục tu vi. Không lâu trước đó cùng Thẩm Tinh Hà đại chiến, lại là làm cho tu vi của nàng tiêu hao không ít, cần gấp khôi phục. Trong bầu trời đêm, một đạo thân ảnh đứng tại nơi ẩn nấp cách miếu hoang không xa, chính là Thẩm Tinh Hà. Hắn một đường đi theo Hồng xà tới đây, quả nhiên là truy tung đến đồng bọn của Hồng xà. Thanh âm từ trong miếu hoang truyền ra 10 phần rõ ràng, trong đầu hắn cấp tốc phát họa ra từng bức họa diện. Tình huống bên trong, hắn đại khái đã mò thấy rõ ràng. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên tiên độc giải linh dược nuốt vào. Nguyên bản hắn là dự định đợi thêm một chút rồi tiến vào trong miếu hoang, nhưng nghĩ vẫn là quyết định lập tức tiến vào. Thân ảnh lóe lên, Thẩm Tinh Hà liền lặng yên không một tiếng động tránh đi đại xà cùng giết thủ vệ bên ngoài miếu hoang, bước vào trong miếu. Toàn bộ trong miếu hoang khá là dâm mị, tản mát ra một cỗ mùi vị 10 phần dụ hoặc. Phàm nhân chỉ cần hít vào một hơi, chỉ sợ sẽ lập tức bị khơi gợi dục vọng trong lòng, muốn ngừng mà không được. Quả nhiên, trong miếu hoang này có mờ ám, chỉ là chút mùi vị này căn bản đối với hắn không có hiệu quả. Thẩm Tinh Hà không có bất kỳ do dự nào, phất tay mà kích, lập tức bạo vũ lê hoa châm bạo xạ mà ra. vô số châm mang hướng về phía nam tử kia kích xạ mà đi. Ngay tại thời điểm điện quang hòa thạch, nam tử kia giống như là phát giác được cái gì, lập tức đổi vị trí, ngạnh sinh sinh đem nữ tử trong ngực hắn đẩy đến phía trước. Bạo vũ lê hoa châm trong nháy mắt đem nữ tử trần truồng đánh thành cái sàng. Ngược lại là nữ tử kia tựa hồ cũng không cảm giác được đau đớn, phát ra một tiếng nỉ non, liền nhất mệnh ô hô. Ngay sau đó, nữ tử kia liền bị huyết ngô phất tay một kích, hướng Thẩm Tinh Hà kích xạ mà đến. Thẩm Tinh Hà rút đao mà ra, một đao rơi xuống, trong nháy mắt đem thi thể nữ tử cắt thành hai nửa. Một thoáng thi thể nữ tử nổ tung, lại là tản mát ra một đoàn huyết vụ quyết tán, trong nháy mắt liền tràn ngập đến toàn bộ trong miếu hoang. Thẩm Tinh Hà ngửi được mùi máu tanh, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không đi quản. Đối phương vừa rồi có thể trong thời gian ngắn như vậy, tránh đi bạo vũ lê hoa trầm, xem ra bản sự không nhỏ. Hừ hừ, các hạ chính là vị Thẩm danh bổ thanh danh lan truyền lớn trong lục phiến môn kia. Lúc này, một tên nam tử đang đem một đạo trường bào màu đỏ sẫm khoác lên người, buộc lại đai lưng, hắn dùng một đôi mắt màu đỏ sẫm đánh giá Thẩm Tinh Hà, trong ánh mắt xen lẫn mấy phần tà mị chi sắc. Bản công tử ngũ độc giáo huyết nô, giang hồ nhân xưng huyết nô công tử, am hiểu âm dương hòa hợp chi đạo, không bằng để bản công tử hảo hảo hầu hạ đại nhân một phen. Huyết nô nói, trong ánh mắt đông nhiên xuất hiện hai đạo quỷ bí quan mang, thanh âm cũng trong nháy mắt trở nên tiểu mị vô cùng, nghe vào không giống như là nam nhân. Cảm nhận được ánh mắt đối phương ném tới, Thẩm Tinh Hà lại là căn bản không có nửa phần sợ hãi, thi triển long nhãn nên đón. Đôi mắt tà mị của đối phương bị long nhãn ngưng thị, tà mị quang mang trong mắt trong nháy mắt bị đánh tan. Sát na, hai mắt huyết ngô liền đau đớn khó nhịn, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cư nhiên phá ngô châu thần nhãn của bản công tử. Huyết ngô thần sắc đại biến, ngữ khí có chút kinh hoàng, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà cư nhiên còn có thực lực như vậy. Thần nhãn. Thẩm Tinh Hà không khỏi cười lạnh một tiếng. Trước mặt long nhãn mà hắn tu luyện ra, cái gọi là thần nhãn này căn bản không chịu nổi một kích. Công pháp ngũ độc giáo sát thực có chút không tầm thường, nhưng ở trước mặt bản quan, bất quá cũng chỉ như vậy. Đêm nay, bản quan liền trừ bỏ hai người các ngươi, đưa cho ngũ độc giáo chút lễ vật. Thẩm Tinh Hà nói xong, vung đao mà lên, đột nhiên giết đi lên, một cỗ đao khí kinh khủng của tới, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết dạn bắt mắt. Chương 277, truy sát, tà ác ngũ độc giáo pháp môn. Chương 277, truy sát, tà ác ngũ độc giáo pháp môn. Cảm nhận được lực lượng trên đao của Thẩm Tinh Hà, sắc mặt huyết ngô công tử đại biến, lập tức rút lui, thân pháp của hắn mười phần quỷ bí, tựa như một đạo hồng chủ chân nhắn lướt qua, khó khăn lắm mới tránh được một đao bạo phát của Thẩm Tinh Hà. Dù là như thế, một mảnh vải đỏ vẫn bị cắt xuống. Đao pháp thật lợi hại. Huyết nô công tử ánh mắt lăng lệ, thần sắc trở nên có chút khẩn trương. Sau đó, hắn lập tức lắc lư cái chuông trong tay, chuông này phát ra thanh âm thanh thúy, phảng phất là đang triệu hoán cái gì. Đồng thời, hắn cũng đang chú ý ánh mắt Thẩm Tinh Hà biến hóa. Nữ tử vừa rồi bị Thẩm Tinh Hà chém giết, huyết vụ bộc phát ra thế nhưng là có tình dục chi độc mãnh liệt, người bình thường căn bản không chịu nổi. Hắn đoán chừng chờ thêm một lát, Thẩm Tinh Hà nhất định trúng chiêu. Nào ngờ, Thẩm Tinh Hà lại là vung đao giết đi lên, đao thế càng thêm hung hăng ngoan độc, hóa thành một đoàn hàn quang lẫm liệt bạo kích mà đến. Thần đao pháp lần nữa tăng lên. Thẩm Tinh Hà căn bản không nguyện ý lãng phí thời gian, dự định tốc chiến tốc thắng. Huyết nô công tử không dám chính diện tiếp chiêu, lập tức mượn nhờ địa hình miếu hoang bắt đầu trốn tránh. Dù là như thế, đao của Thẩm Tinh Hà như hình với bóng, trong nháy mắt rơi xuống, huyết nô công tử bị một đao bạo kích ra ngoài. Hồng bào trên người huyết nô vỡ vụn không ít, chỉ thấy trên hai tay cùng lồng ngực hắn, lại là xuất hiện từng đầu huyết quang màu đỏ, nhìn qua mười phần dữ tợn. Sát na sau, hai mắt của hắn cũng lộ ra màu đỏ tươi dữ tợn. Huyết nô công tử phát ra một tiếng kêu to bén nhọn, thân ảnh đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, tựa như một con rết lớn màu đỏ. Thẩm Tinh Hà nhìn thấy một màn này, không khỏi khẽ nhíu mày. Huyết nô công tử này nhìn qua giống như là tu luyện một loại tà môn công pháp, cư nhiên đem chính mình tu thành giết. Cùng lúc đó, từng con giết lớn cũng nhao nhao hướng về phía Thẩm Tinh Hà vây công. Khoe mắt Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một vòng, trong ánh mắt nổi lên sát cơ lạnh lùng. Hừ, ngũ độc giáo xem ra đều là chút rắn giết chuột yến, ngay cả một người ra hồn đều không có. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vận chuyển thân pháp, vẫn đao thiểm kích mà ra. Đao quang hình chữ thập biến ảo trong nháy mắt, bộc phát ra vô tận đao khí, oanh kích trong miếu hoang. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ trong miếu hoang truyền ra từng tiếng bạo phá. Mấy giây sau, toàn bộ miếu hoang trực tiếp sụp đổ. Thẩm Tinh Hà vung đao giết ra, trực tiếp đạp ở trong hư không. Cơ hồ đồng thời, hồng xà cũng từ đó lướt ra, lập tức hướng về phía bên cạnh đại xà lao đi. Nàng mắt thấy tình huống không đúng, quyết định lập tức cưới đại xà chạy trốn. Một bên khác, bên trong phế tích, một đạo thân ảnh màu đỏ cấp tốc chui ra, thình lình chính là huyết nô công tử, chỉ thấy trên người hắn có mấy vết đao thương, nhìn qua khá là bắt mắt. Bất quá những vết thương này tựa hồ cũng không chảy máu, ngược lại đang nhanh chóng khép lại, hình thành vết sẹo đao dữ tợn. Tốc độ khép lại nhanh như vậy, Thẩm Tinh Hà hướng về phía huyết ngô nhìn thoáng qua, chú ý tới biến hóa trên người huyết ngô, có chút kinh ngạc nói. Bất quá, bản quan ngược lại muốn nhìn xem, năng lực khép lại của ngươi có thể vượt qua tốc độ đao pháp của bản quan hay không. Một giây sau, Thẩm Tinh Hà lần nữa xuất thủ. Lần này xuất thủ, hắn căn bản không có bất kỳ giữ lại nào, vung đao mà ra, phát ra đao quang dài vài trượng, lăng không chém xuống. Một đao chi uy, đủ để khai sơn. Trên mặt đất huyết ngô công tử phát ra một tiếng rít gào bén nhọn, lại là cấp tốc chui vào lòng đất, bỏ trốn mất dạng. Thẩm Tinh Hà ánh mắt lần nữa biến đổi, đang định đuổi theo, lại là thấy mấy con rết lớn nhao nhao bay lên, hướng về phía hắn cắn xé mà đến. Nghiên xúc, nào dám làm cản. Thẩm Tinh Hà ánh mắt nhíu lại, vung đao xuống. Mấy con rết nhao nhao bị hắn chém đứt. Trên thần đao lại là dính một chút chất lỏng sền sệt tanh hôi. Thẩm Tinh Hà hơi ngửi một ngụm, liền cảm giác được một cỗ mùi vị khó ngửi. Chất lỏng này tản mát ra khí vị xem ra có kịch độc, nếu không phải hắn sớm đã phục dụng thiên độc giải,
cho dù là có Bắc Minh thần công hộ thể, chỉ sợ cũng sẽ ngăn cản không nổi. Thẩm Tinh Hà vận chuyển thần công, chấn động thần đao, đem chất lỏng dính ở phía trên chấn đi, hướng về phía trung quanh liếc nhìn một chút. Vừa rồi bị mấy con giết kiềm chế, ngược lại là để Hồng Xà cùng Huyết Ngô công tử kia đều trốn đến không thấy tăm hơi. Hừ, thời gian này còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thi triển động quan thần kỹ, tìm kiếm. Ở trước mặt hắn, hai tên cao thủ ngũ độc giáo này căn bản không có cơ hội đào tẩu. Quả nhiên là, một giây sau, hắn liền nắm giữ phương hướng Huyết Ngô công tử bỏ trốn. Về phần Hồng Xà kia, lại là đi một bên khác. Thẩm Tinh Hà cười cười, muốn phân tán sự chú ý của hắn. Vậy hắn liền trừ bỏ Huyết Ngô công tử trước, sau đó lại đi trừ bỏ Hồng Xà. Thân ảnh lóe lên, Thẩm Tinh Hà liền nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm. Ước chừng qua một lát, trước một chỗ thung lũng sông, Huyết Ngô công tử từ dưới đất chui ra, hắn toàn thân trên dưới đều là từng đạo vết sẹo dữ tợn, nhìn qua mười phần đáng sợ, hồng bào trên người đã sớm không thấy, chắc hẳn là bị mài rách. Hừ, tên tiên tử lục phiến môn này, lúc nào thực lực mạnh như vậy rồi? Mối thù này, bản công tử nhất định sẽ báo. Huyết Ngô công tử đứng lên, ánh mắt dữ tợn, phun ra bùn đất trong miệng, toàn thân trần trụi, tựa như một con rết lớn đỏ rực. Sau đó hắn lập tức hướng về phía dòng sông bên cạnh lướt tới. Hắn cần lập tức xuống nước phóng xuất độc huyết trên người, nếu không sẽ mang đến ảnh hưởng không thể nghịch chuyển cho nhục thân của hắn. Hắn đoán chừng đã thoát khỏi sự truy sát của Thẩm Tinh Hà. Nào ngờ, ngay lúc này, trong hư không lại là một đạo thân ảnh xuất hiện. Người tới chính là Thẩm Tinh Hà. Hắn nhìn thoáng qua Huyết Ngô công tử đang hướng về phía dòng sông mà đi, phất tay mà ra, bạo vũ lê hoa trầm một phát. Loại thời điểm này, hắn căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp dùng phương thức giải quyết nhanh nhất. Từng mai châm nhỏ bạo xạ mà ra. Huyết Ngô công tử cảnh giác đến tình huống không đúng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong nước. Ở trong nước, uy lực của bạo vũ lê hoa châm sẽ giảm đi rất nhiều. Huống chi nhục thân của hắn cứng rắn, những châm nhỏ này chưa hẳn có thể đâm vào chỗ sâu trong nhục thân hắn. Sát na, trên người Huyết Ngô công tử liền xuất hiện từng hàng châm nhỏ. Chỉ là những cây châm này cư nhiên bị những vết sẹo trên người hắn cản lại. Nguyên lai những vết sẹo này cư nhiên cứng rắn như thế. Thẩm Tinh Hà cũng không có kỳ vọng bạo vũ lê hoa châm có thể trong nháy mắt giải quyết hết Huyết Ngô công tử. Sau khi thi triển ám khí, cũng cấp tốc vận chuyển lục mạch thần kiếm, lăng không bắn ra một đạo kiếm khí đáng sợ. Một đạo kiếm khí này trong nháy mắt kích tại trên người Huyết Ngô công tử. Chương 278, kích hoạt hệ thống nhiệm vụ mới, bắt giữ ngũ độc giáo giáo chủ. Chương 278, kích hoạt hệ thống nhiệm vụ mới, bắt giữ ngũ độc giáo giáo chủ. Kiếm khí thấu thể. Quang mang trong mắt Huyết Ngô công tử đống nhiên tiêu tán một chút, hắn tựa hồ có chút không dám tin tưởng, Thẩm Tinh Hà còn có hậu chiêu, đồng thời còn có thể xuyên thấu nhục thân của hắn. Không có khả năng. Huyết Ngô công tử khỏe miệng mấp máy, lời còn chưa dứt, lại là phun ra từng ngụm máu tươi, bị kiếm khí lục mạch thần kiếm thấu thể, ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí trọng thương, khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua, xê dịch thân thể, phát ra một đao. Một đao này xuống dưới, Huyết Ngô công tử lập tức đầu một nơi thân một nẻo, ngã vào trong nước sông. Trong nháy mắt nhuộm đỏ nước sông. Một giây sau, trong nước sông lại là nổi lên từng con cá. Những con cá này lật bụng trắng, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Thẩm Tinh Hà hướng về phía trong nước sông nhìn một chút, nhíu mày, hắn không nghĩ tới, huyết thủy của Huyết Ngô công tử này cư nhiên có kịch độc. Thử, người ngũ độc giáo quả nhiên là hạ người tà ác. Nói xong, Thẩm Tinh Hà vận chuyển chân khí, phất tay một cái, liền đem thi thể Huyết Ngô công tử trong nước sông hút lên, ném tới trên bờ, miễn cho tiếp tục đầu độc tôn cá trong nước. Làm xong những thứ này, bước chân Thẩm Tinh Hà vừa rời, liền xoay người rời đi. Sau khi đánh giết Huyết Ngô công tử, tiếp theo nên đến phiên Hồng Xà. Tà ác yêu nữ này chạy không thoát. Đinh, kích phát hệ thống nhiệm vụ, bắt giữ ngũ độc giáo giáo chủ, sẽ đạt được hệ thống ban thưởng. Ngay lúc này, trong đầu lại là truyền đến thanh âm của hệ thống. Nghe xong, Thẩm Tinh Hà không khỏi nhíu mày. Bắt giữ ngũ độc giáo giáo chủ, nhiệm vụ này tới quá đột ngột. Hơn nữa hắn đối với ngũ độc giáo giáo chủ cũng không quen thuộc, trước mắt chỉ tiếp xúc hai tên đệ tử ngũ độc giáo. Trầm tư một chút, Thẩm Tinh Hà quyết định vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu sau, Thẩm Tinh Hà liền truy tung đến một chút dấu vết để lại của Hồng Xà. Luận thuật truy tung, đoán chừng trong cả Đại Minh Triều, không ai có thể đánh đồng với hắn. Giang Nam, Linh Xá Sơn Trang. Nơi này ngoài mặt chính là địa bàn của một hào cường trong Giang Nam, bất quá âm thầm lại là một cái phân chi mà ngũ độc giáo cải cắm trong giang hồ. Trang chủ Linh Xá Sơn Trang Trương Hào đối ngoại thoạt nhìn như là một tên thổ tài chủ, cấu kết tham quan ố lại, khi nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm, tại phụ cận phương viên hơn trăm dặm, không ai dám quản. Không ít nhân sĩ giang hồ có hiệp nghĩa muốn vào Linh Xá Sơn Trang xem xét tình huống, đều là có vào không có ra. Giờ phút này, tại hậu viện Sơn Trang, Linh Xá Sơn Trang trang chủ Trương Hào gióng trống khua chiêng chiêu đãi quý khách. Chính giữa đại sảnh ngồi không phải người khác, chính là Hồng Xà. Trương Hào ở một bên tiếp khách, trên mặt mang nụ cười định nọt. Hồng Xà sứ, hoan nên ngài đi vào Linh Xá Sơn Trang, tiểu nhân vinh hạnh đến cực điểm. Đây là chuyên môn vì ngài chuẩn bị thượng hảo xa huyết, còn xin vui lòng nhận cho. Trương Hào nâng chén rượu trong tay lên, mặt mũi tràn đầy nụ cười định nọt nói. Chỉ thấy trong chén rượu là chất lỏng sền sệt đỏ tươi, còn có chút mùi tanh, rõ ràng là huyết dịch. Trên mặt Hồng Xà lộ ra vẻ ngạo nhiên, bưng chén rượu lên, liếc nhìn, cái mũi ngửi ngửi, khẽ gật đầu nói, xác thực là thượng hảo linh xà huyết. Trương trang chủ vất vả rồi. Nói xong, nàng mở ra môi đỏ, một ngụm đem chất lỏng trong chén rượu nuốt xuống. Linh xà huyết này thế nhưng là từ trên thân linh xà lấy ra huyết dịch mới mẻ, có thể làm cho thương thế trên người nàng lập tức khôi phục, thậm chí là còn có thể làm cho tu vi của nàng trong thời gian ngắn tăng lên một chút. Hương vị không tệ. Hồng Xà buông xuống chén rượu, liếm môi một cái nói, toàn thức yên lặng bật công, tiêu hóa lực lượng trong linh xà huyết. Lần này bị Thẩm Tinh Hà truy sát, lại là làm cho nàng có chút chật vật. cũng may đã thoát khỏi tiểu tử kia truy sát, tìm được một kẻ đệm lưng. Nàng đoán chừng Huyết Ngô công tử hiện tại hẳn là đang cùng tiểu tử kia đại chiến, liều chết vật lộn. Đương nhiên, kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Nàng liệu định, không ra một ngày sẽ có tin tức chuyển tới. Đến lúc đó, nàng lại đi tìm thủ không muộn. Trước mắt, nàng quyết định đợi tại Linh Xà Sơn Trang, hảo hảo hưởng thụ hương vị linh xà huyết này. Người đâu, tiếp tục rót rượu cho thượng sứ. Trương Hào nghe vậy, tranh thủ thời gian phân phó nói. Lập tức, một nam tử anh tuấn đi tới, trong tay bưng một bầu rượu chế tác bằng thủy tinh, thay Hồng Xà rót một chén rượu. Hồng Xà đại nhân, ngài mời dùng. Nam tử định mà nói. Hồng Xà cười cười, hướng đối phương nhìn một chút, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một cố dục vọng tà ác. Nam tử này dáng dấp anh tuấn tà mị, ngược lại là không thể gặp nhiều. Bầu rượu này lưu lại. Trương trang chủ, đợi chút nữa uống rượu xong, để người này đi trong phòng chờ đợi bản tọa. Hồng Xà phất tay nói. Vâng. Trương Hào hiểu ý, trên mặt càng là đắc ý không thôi. Hồng Xà này thế nhưng là thân truyền đệ tử của Ngũ Độc giáo giáo chủ, tại trong Ngũ Độc giáo địa vị phi phàm, nếu là có thể leo lên cảnh cao như vậy, về sau hắn tại trong Ngũ Độc giáo cũng coi là có người che chở rồi. Đến lúc đó, hắn tại Linh Xà Sơn Trang cũng không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Sau đó, hắn hướng về phía nam tử tà mị kia phất phất tay. Nam tử đem bầu rượu buông xuống, chắp tay lui xuống, trên mặt có chút bộ dáng đắc ý. Vị Hồng Xà đại nhân này ở trước mặt trang chủ ngạo nhiên như thế, chắc hẳn là nhân vật so với trang chủ còn cường đại hơn, hầu hạ tốt nữ tử này, địa vị ngày sau của hắn tại Linh Xà Sơn Trang nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Hồng Xà hài lòng cười cười, sau đó há miệng đem linh xà huyết trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đem bầu rượu cầm lấy, đối với bầu rượu mánh liệt uống. Uống xong cả bầu rượu, nàng vươn đầu lưỡi phấn nộn, liếm môi đỏ tươi, có chút bộ dáng thỏa mãn. Lần này bị Thẩm Tinh Hà truy sát làm tổn hao tổng coi như bù đắp lại. Trang chủ, xà nô của ta bị thương, cần hảo hảo nuôi nấng, ngươi đi chuẩn bị một ít hải đồng đưa cho nó. Sau đó, Hồng Xà nghĩ tới điều gì, phân phó nói. Vâng, ta cái này liền phân phó người đi làm. Bảo quản để linh xà của thượng sứ hài lòng. Trương Hào khẽ chắp tay. Vừa dứt lời, lại là một đạo thân ảnh nên ngang đi đến. Người này một thân cách ăn mặc, căn bản không giống như là người Linh Xà Sơn Trang, bất quá lúc hành động, khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm, hoàn toàn giống như là bước vào địa bàn của mình, thật là đại khí. Ngươi là ai, làm sao tiến bảo? Tiểu tử, nơi này là Linh Xà Sơn Trang, không phải nơi ngươi nên đến làm cản. Nhanh chóng cút ra ngoài. Thủ vệ Linh Xà Sơn Trang nhìn thấy người này, nhao nhao lên tiếng quát. Hồng Sa lập tức cũng hướng về phía bên này nhìn lại, sau khi thấy rõ dung mạo người tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức trở nên đong trầm. Người tới chính là cựu nhân của nàng, Thẩm Tinh Hà. Chương 279, Linh Xà yêu vật, Ngũ Độc giáo nội tình. Chương 279, Linh Xà yêu vật, Ngũ Độc giáo nội tình. Ở đâu ra tiểu tử thúi, dám xông vào Linh Xà Sơn Trang? Vừa vặn bắt lấy đút cho linh xà của Linh Xà Sơn Trang. Trương Hào lúc này cũng chú ý tới Thẩm Tinh Hà tiến vào, trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười âm hận, đứng dậy, hướng về phía thủ hạ chung quanh phất phất tay. Theo hắn thấy, Thẩm Tinh Hà bất quá là một hiệp nghĩa chi sĩ ngu xuẩn nào đó trong giang hồ, có chút bản lĩnh, muốn tới Linh Xà Sơn Trang dò xét tình huống. Nhưng rất hiển nhiên là tiểu tử này đã tính sai. Không ra ngoài dự liệu, tiểu tử này cũng sẽ giống như những giang hồ hiệp sĩ khác bị ném vào trong hang rắn cho rắn ăn. Giết hắn, tiền thưởng trăm lượng. Trương Hào lạnh lùng quát. Tiếng nói vừa ra, người phi xà sơn trang nhao nhao động, hướng về phía Thẩm Tinh Hà giết tới. Thẩm Tinh Hà thản nhiên cười lạnh, phất tay bộc phát, bạo vũ lê hoa trầm bắn ra, cao thủ phi xà sơn trang còn chưa vọt tới nhao nhao kêu thảm một tiếng ngã xuống. Lập tức ngã xuống một mảng lớn. Lục Phiến môn danh bổ đến đây chóc na tội phạm quan trọng, người không có phận sự nhanh chóng lui ra, nếu không thì chết. Thẩm Tinh Hà tay đặt ở trên đao, uy phong lẫm liệt quát. Lục Phiến môn. Trương Hào nhìn thấy người ngã xuống, lại nhìn một chút Thẩm Tinh Hà, lược nhíu mày, tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng rõ ràng thực lực không tầm thường, so với những kẻ thanh niên sững sờ trước đó mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đối phương còn là danh bộ Lục Phiến môn. Như vậy ngược lại là có chút khó giải quyết. Hắn hướng về phía Hồng Xà bên này nhìn một chút, lại là thấy Hồng Xà ánh mắt băng lãnh, một đôi mắt tản mát ra quang mang màu đỏ tươi, giống như là đang cấp tốc tăng cao tu vi. Nhìn thấy một màn này, Trương Hào càng là cảm giác được một chút nguy hiểm. Xem ra tiểu tử trước mắt này, so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn một chút. Bất quá hắn cũng không muốn ở trước mặt Hồng Xà mất mặt mũi, để cho người ta xem thường. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, chính là danh bộ Lục Phiến môn. Xương tên ra, cũng tốt để bản tọa nghe cho vang. Trương Hào hung hăng nói, đồng thời âm thầm vận chuyển tu vi, hướng về phía người chung quanh nháy mắt ra dấu. Không ít người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi chuẩn bị. Thẩm Tinh Hà căn bản không quan tâm những người này, mà là nhanh chân hướng về phía Hồng Xà đi lên. Hồng Xà, ngoan ngoãn đi theo bản quan rời đi. Nói xong, hắn phất tay một cái, cách không nhất vật, một cỗ thôn vệ lực lượng kinh khủng hướng Hồng Xà nhất tới. Trương Hào mắt thấy tình huống không đúng, lập tức ngăn tại trước mặt Hồng Xà. Hắn cảm giác lấy tu vi của mình hoàn toàn có thể ngăn cản một kích của Thẩm Tinh Hà. Nào ngờ, một cỗ hấp nhiếp lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem hắn hút tới. Ngu xuẩn. Thẩm Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, phất tay một trường đánh xuống. Trương Hào căn bản không kịp có bất kỳ phản kháng nào, liền bị một trường đánh bay ra ngoài, lăng không phun ra mấy ngụm máu tươi, nện ở trên mặt đất, không nhúc nhích, trong nháy mắt bị đập chết. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn nhìn thần sắc Thẩm Tinh Hà nhiều thêm không ít vẻ sợ hãi, chậm rãi lui lại, căn bản không dám tiến lên. Thẩm danh bổ, thật lớn sát khí. Cơ hồ đồng thời, Hồng Xà lại là đột nhiên trong ánh mắt bộc phát ra hồng quang lăng lệ, một đôi mắt trương liệt mà ra, phảng phất là mắt rắn, tà ác yêu mị. Một hơi sau, hồng chú trên người Hồng Xà liền tựa như hơn 100 con độc xà tiến công đi lên.
lực đạo so với trước đó tựa hồ mạnh hơn không ít. Thẩm Tinh Hà híp híp mắt, rút đao mà ra, thần đao pháp vận chuyển, trong nháy mắt lại là đem Hồng Chủ trước mặt toàn bộ chém nát. Đao thế lại nổi lên, hướng về phía Hồng Xà đâm đầu chém giết xuống. Hồng Xà hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới, đao pháp của Thẩm Tinh Hà ngoan độc như thế, lập tức biến ảo Hồng Chủ, thân ảnh vút lên, hướng về phía sau lui lại. Thẩm Danh Bổ, nơi này chính là địa bàn Ngũ Độc giáo ta, tại Ngũ Độc giáo ta làm cản, sẽ không có quả ngon để ăn. Hồng Xà thân ảnh lui lại về phía sau, mang theo trên trăm đạo Hồng Chủ, phảng phất là trăm đầu đại xà, ta bị đến cực điểm. Hôm nay cho dù là núi đao biển lửa, bản quan vẫn chiếu vào không lầm. Thẩm Tinh Hà thản nhiên cười một tiếng, vung đao bạo khởi, đuổi theo sân cốc. Ầm ầm một tiếng, sau lưng Hồng Xà bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo phá. Phản phất là địa phương nào đó bị mở ra, xuất hiện một cái thông đạo. Hồng Xà cười lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc rơi vào trong đó. Đồng thời, lại là một cỗ gió tanh mãnh liệt cùng sương mù màu đỏ từ đó bốc lên. Nương theo từng trận khí vị làm người buồn nôn đập vào mặt. Thẩm Tinh Hà rơi vào trước mặt, nhìn về phía đó. Lại là nhìn thấy phía dưới có một cái lỗ thủng to lớn, trong lỗ thủng quấn quanh từng con Hồng Xà. Những con Hồng Xà này phát ra thanh âm tê tê, làm người rùng mình. Thân ảnh Hồng Xà cấp tốc rơi xuống phía dưới, tựa hồ có mưu tính khác. Đây là hang rắn. Thẩm Tinh Hà ánh mắt trầm xuống, vận chuyển thần công, trên thân xuất hiện một đoàn huyền quang bảo vệ toàn thân. Đang định đi vào xem đến tận cùng, phía dưới lại là truyền đến một trận chấn động mãnh liệt. Toàn tức, truyền đến một tiếng rắn kêu bén nhọn. Một cỗ xương mù màu đỏ nồng đậm phun ra. Sát na sau, một cái đầu Hồng Xà to lớn dâng lên, đứng trên đầu rắn chính là Hồng Xà. Hồng Xà ở trước mặt đầu rắn, cũng chỉ tương đương với một phần năm sáu mà thôi. Hống. Liền lúc này, cự xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát ra gào thét, sóng âm mười phần bén nhọn chói tai, thậm chí là làm cho người ta cảm nhận được một cỗ cảm giác trái tim chấn động không hiểu. Thẩm Tinh Hà thân ảnh lui về sau mấy bước. Thanh âm cự xà này có sóng âm công kích cường đại, còn có sóng âm tần số thấp mà người bình thường đều không nghe được, có thể tùy tiện làm cho người ta sinh ra sợ hãi, thậm chí là tiến công tâm hồn con người. Thứ như vậy, đã có thể xưng là cấp bậc yêu vật rồi. Bất quá hắn tu vi cường đại, có long thần công hộ thể, căn bản không sợ uy hiếp của con đại xà này. Yêu vật, ở trước mặt bản quan, chớ có làm càn. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng quát, thanh như lôi đỉnh, uy thế cường đại, không có chút nào ý tứ nhượng bộ. Cự xà nghe vậy, hiển nhiên là bị Thẩm Tinh Hà chọc giận, càng là phát ra thanh âm chói tai bén nhọn. Nhất thời, thành viên phi xà sơn trang ở đây nhao nhao bịt lấy lỗ tai, ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Thẩm Tinh Hà lại là vẫn như cũ không có nửa điểm sự tỉnh, thần sắc như thường. Thanh âm ngươi tuy lớn, lại cũng không có cách nào làm gì bản quan. Thẩm Tinh Hà khinh thường cười cười. Trên đầu rắn, Hồng Xà lại là đắc ý cười lạnh nói, Thẩm Danh Bổ, nói khoác ai không biết, đây là linh xà vương mà Ngũ Độc giáo ta nuôi dưỡng, được thiên địa nhật nguyệt tinh hoa nuôi dưỡng, cái gọi là võ lâm cao thủ ở trước mặt nó không chịu nổi một kích. Ngươi chạy đến địa bàn Ngũ Độc giáo ta làm càn, bất quá là tự tìm đường chết. Hồng Xà chỉ vào Thẩm Tinh Hà, dương dương đắc ý nói. Chương 280, khí lộc linh xà, Thẩm Tinh Hà lại hoạch hệ thống nhiệm vụ. Chương 280, khí lộc linh xà, Thẩm Tinh Hà lại hoạch hệ thống nhiệm vụ. Trong lúc nói chuyện, cự xà kia nâng lên nửa người trên, thân thể to lớn tựa như một thác nước màu đỏ treo lên, lân giáp phía trên phát ra sâm sâm hàn mang, cho người ta cảm giác đánh vào thị giác mãnh liệt. Con rắn này tuyệt đối là cấp bậc yêu vật, không biết tu luyện bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể hình to lớn bực này. Chỉ sợ là công pháp bình thường, rất khó áp chế đầu độc xà này. Nhân loại ở trước mặt nó, có lẽ chỉ là đồ ăn. Trong mắt Thẩm Tinh Hà nổi lên mấy phần nghiêm trọng, xem ra hắn có chút đánh giá thấp nội tình Ngũ Độc giáo rồi. Chỉ là sự tình đến nước này, hắn lại là không thể nhượng bộ. Đinh, kích hoạt hệ thống nhiệm vụ chi nhánh, chém giết linh xà yêu vật, đạt được hệ thống ban thưởng. Liên tại lúc này, thanh âm của hệ thống lại là vang lên. Sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức lần nữa biến hóa một chút. Xem ra là không giết linh xà yêu vật này không được rồi. Thẩm Danh Bổ bị dọa rồi, không dám nói lời nào. Mắt thấy sắc mặt Thẩm Tinh Hà không ngừng biến hóa, trên đầu rắn, trên mặt Hồng Xà càng là lộ ra vẻ đắc ý quyến hình. Kể từ lần trước bị Thẩm Tinh Hà đánh bại, đồng thời bị một đường truy sát, nàng liền cảm giác được trong lòng có một cỗ hỏa khí vô danh. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Tinh Hà bộ dạng này, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Bản quan đang nghĩ làm thế nào mới có thể giết người con linh xà yêu vật này, vì thiên hạ bách tính trừ bỏ tai họa. Thẩm Tinh Hà nghe vậy, liếc mắt nhìn nữ tử Dương Dương đắc ý, trong ánh mắt nổi lên sát ý u lãnh. Giết linh xà, chỉ bằng ngươi? Ha ha. Hồng Xà nghe được thanh âm, không khỏi cười to không thôi, nàng căn bản không tin Thẩm Tinh Hà có thực lực bực này, có thể đánh giết linh xà. Đây chính là linh xà số một số hai trong Ngũ Độc giáo. Phổ thiên chi hạ, cơ hồ không người có thể địch, trừ phi là gặp trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cường giả. Bất quá, tiểu tử trước mắt này thấy thế nào cũng không có khả năng là thiên nhân cảnh cao thủ, muốn trừ bỏ linh xà, bất quá là tự cho là đúng. Linh xà, đã tiểu tử này muốn giết ngươi, liền mời ngươi ăn hắn đi. Hồng Xà trong ánh mắt nổi lên vẻ băng lãnh, chỉ Thẩm Tinh Hà nói. Nghe được mệnh lệnh của nàng, cự xà mở ra miệng lớn, hướng về phía Thẩm Tinh Hà một ngụm nhào tới. Tiếng kêu vừa rồi không thể làm cho Thẩm Tinh Hà chấn nhiếp, cự xà tựa hồ có chút ngoài ý muốn, thế công so với trước đó càng hung mãnh hơn một chút. Hừ. Thẩm Tinh Hà thân ảnh xê dịch, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh của hắn cấp tốc hướng về phía Hồng Xà xem xét. Thi triển Long Nhãn, không ngừng tìm kiếm sơ hở của con linh xà này. Đối mặt quái vật khổng lồ, tiến công bình thường sinh ra uy lực có lẽ chỉ là gãi ngứa, chỉ có tìm được sơ hở mới có thể đem nó trừ bỏ. Cũng may, thân pháp của hắn phối hợp với khinh công, có thể hơi nhanh hơn tốc độ linh xà. Một tới hai đi, Thẩm Tinh Hà lại là cảm giác được, linh xà này thân thể to lớn, lân phiến cứng cỏi,
chỉ sợ chỉ có thể từ phần đầu linh xà ra tay. Lập tức, thân ảnh hắn vút lên, lại là hướng về phía hồng xà bên này tiến công mà đến. Nữ tử này tự cho là đúng, cho là đứng ở trên đầu rắn liền gối cao không lo. Bất quá là một cái bia ngắm rõ ràng. Hồng xà đang có chút đắc ý quên hình, đột nhiên cảm giác được Thẩm Tinh Hà đánh tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến hóa không ít. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng đến trên đầu rắn." Hồng xà kinh nộ không thôi, lập tức phát ra hồng chủ, Newton để Thẩm Tinh Hà lui ra. Đã sớm mò thấy nội tình hồng xà, Thẩm Tinh Hà lại là căn bản không coi ra gì, vung đao mà đi, hồng chủ cấp tốc sụp đổ, tan tác thành đầy trời vải đỏ rơi là tả. Hồng xà hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại nửa bước, trượt xuống đến vị trí phần cổ cự xà dừng lại. "Linh xà, giết hắn!" Hồng xà gầm thét. Cơ hồ đồng thời, linh xà hiển nhiên là phát giác được ý đồ của Thẩm Tinh Hà, đỉnh đầu dùng sức, hung hăng va chạm mà đến. Nào ngờ lúc này, Thẩm Tinh Hà lại là xảo diệu rơi vào trên đầu rắn. Một đao hung hăng cắm ở trên đỉnh đầu rắn. Lân giáp cứng cỏi, một đao chỉ là đâm ra một chút vết tích. Quả nhiên rất cứng. Thẩm Tinh Hà nhíu mày. Bất quá nơi này lại là khoảng cách rất gần con mắt linh xà, nếu dùng bạo vũ lê hoa châm, có lẽ có thể từ trong con mắt linh xà làm thương tổn não bộ của nó, đem nó đánh giết. Linh xà cảm nhận được Thẩm Tinh Hà rơi vào trên đầu, phát giác được nguy hiểm, lập tức dong đưa thân thể, hướng về phía mặt đất hung hăng va chạm xuống dưới. Ầm ầm một tiếng, đầu rắn to lớn đụng trên mặt đất, lập tức nện ra một cái hố to. Thông qua một kích này, linh xà muốn thoát khỏi Thẩm Tinh Hà. Nhưng mà, Thẩm Tinh Hà giống như là thuốc cao da chó, căn bản không có bởi vì va chạm này mà rời đi. Linh xà mắt thấy tình huống không đúng, dùng đầu lập tức hướng về phía mặt đất va chạm mà đến. Nó muốn đem Thẩm Tinh Hà đụng bay ra ngoài. Nếu không, nó biết mình nhất định gặp nguy hiểm. Hồng xà ghé vào phần cổ cự xà, sắc mặt có chút khó coi. Nàng vạn lần không nghĩ tới, Thẩm Tinh Hà giàu hoạt như thế, khó chơi như thế. Linh xà ở trước mặt hắn, giống như là bị bỡn. Vâng. Bất quá là một lát thời gian, toàn bộ linh xà sơn trang liền bị cự xà nện đến trăm ngàn lỗ thủng, thành viên phi xà sơn trang rất nhiều đều bị đập chết. Toàn bộ linh xà sơn trang trong nháy mắt liền rách nát không chịu nổi. Cự xà lại là vẫn như cũ đang điên cuồng va chạm mặt đất, thanh âm lần sau so với lần trước càng mãnh liệt. Mỗi một lần va chạm, đại địa đều đang run rẩy. Hồng xà nhìn một chút, cảm giác được tình huống có chút không đúng, tiếp tục va chạm như vậy. Linh xà đoán chừng không cần Thẩm Tinh Hà xuất thủ, cũng sẽ bị thương. Linh xà, tiểu tử này giàu hoạt, không cần để ý tới hắn, trực tiếp nhập hàng rắn, để bạn sàn đếm thử tư vị của hắn. Hồng xà nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ ra một đầu độc kế. Thẩm Tinh Hà không phải muốn dính lấy cự xà sao, vậy liền để hắn kiến thức càng nhiều độc xà. Nghe được lời của nàng, linh xà giống như là trong nháy mắt khai thiếu. Vặn bẹo thân thể, liền như là mũi tên rời cùng, hướng về phía trong hang rắn chui vào. Cảm giác được động tĩnh, Thẩm Tinh Hà cười lạnh, cơ hội tới. Phất tay, hướng về phía một con mắt của linh xà, thi triển bạo vũ lê hoa châm. Từng mai châm nhỏ hóa thành điểm điểm châm mang hướng về phía trong mắt linh xà bắn vào. Linh xà lúc này đã phân thần, chưa hẳn có thể phát giác được một kích này. Quả nhiên là mấy cây châm nhỏ cấp tốc đánh vào trong mắt trái linh xà. Sát na, linh xà liền phát ra tiếng gầm gừ, thân thể trùng điệp hướng về phía trong hang rắn va chạm mà đi. Tình huống như thế nào? Hồng xà cảm giác được linh xà bỗng nhiên phát cuồng, giật nảy cả mình. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, vừa rồi bạo vũ lê hoa châm đã đánh vào trong đôi mắt linh xà, không những đả thương con mắt linh xà này, hơn nữa không ra sở liệu, hẳn là đánh vào trong đầu góc linh xà. Chỉ tiếc, xuất sinh này thể hình quá lớn, muốn bằng vào mấy cây châm nhỏ liền muốn giết chết nó, lại không dễ dàng như vậy. Chương 281, xà yêu liên tội, Thẩm Tinh Hà chân long hộ thể. Chương 281, xà yêu liên tội, Thẩm Tinh Hà chân long hộ thể. Cùng lúc đó, cự xà đã mang theo Thẩm Tinh Hà tiến vào chỗ sâu trong hang rắn, đập vào mặt là mùi tanh hôi thối giữa, cho dù là hắn, cũng cảm giác được một chút khí vị khó chịu, hít một hơi, thậm chí đều có thể làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Thẩm Tinh Hà tranh thủ thời gian vận chuyển Bắc Minh thần công để cho mình bảo trì thanh tỉnh, đồng thời đem hộ thể huyền quang quyết tán, mở ra long nhãn, hướng về phía bên trong nhìn lại, nhất thời, lít nha lít nhít hồng xà mở ra miệng lớn, nhao nhao nhào tới, làm cho người ta ra đầu tê dại. Độc xà trong hang rắn này chỉ sợ là hàng ngàn hàng vạn, hung hận dị thường. Bất quá, muốn đối với hắn tạo thành tổn hại, không dễ dàng như vậy. Vung đao mà lên, trên người Thẩm Tinh Hà lập tức bộc phát ra đào quang hình chữ thập. Dùng diệt tuyệt thập tự đao đánh giết những độc xà này là đủ rồi. Từng con độc xà từ bốn phương tám hướng xông lên, trong nháy mắt chính là đem thân thể Thẩm Tinh Hà bao bọc. Đồng thời, lại là từng con độc xà nhao nhao bị một đao mất mạng. Độc xà bị giết, một giây sau liền thành đồ ăn cho những độc xà khác. Dù là như thế, phản phất là có giết không hết độc xà tiến công đi lên. Trên cự xà, Hồng xà liếc nhìn phương hướng Thẩm Tinh Hà, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. "Hừ, trong hang rắn này có mấy bạn con độc xà, tiểu tử, cho dù là hao hết tu vi của ngươi, cũng giết không hết. Lần này ngươi nhất định táng thân bụng rắn." Hồng xà khỏe miệng gợi lên nụ cười đắc ý, có chút bộ dáng đắc ý quên hình. Theo nàng thấy, lần này Thẩm Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, nàng liền có thể cầm tới hắc sát lệnh ban thưởng rồi. Đến lúc đó, nàng tại ngũ độc giáo sẽ trở thành một ngôi sao lóa mắt, trở thành trưởng giáo đời tiếp theo cũng không phải là không thể được. Bất quá, nàng cũng không có quá mức phớt lờ, phất tay lấy ra từng mai ám khí, dự định thừa dịp Thẩm Tinh Hà không đề phòng, lập tức xuất thủ, một lần hành động đem hắn đánh giết. Vâng. Lúc này, cự xà mang theo Thẩm Tinh Hà đã đụng phải chỗ sâu nhất trong độc vật, gây nên chấn động to lớn. Không ít độc xà càng là bị trực tiếp đụng thành thịt nát. Thẩm Tinh Hà ngược lại là không có chuyện gì, tu vi của hắn ở đó, căn bản không sợ uy lực một lần va chạm này. Ngược lại là va chạm này, cho hắn một chút cơ hội ngoài định mức. Bất quá khí vị bên trong nơi này lại là dị thường tanh hôi, làm người mười phần khó chịu. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng, đem con đại xà này đánh giết trong hang rắn này. Thẩm Tinh Hà thầm nghĩ. Đúng lúc này, con đại xà kia tựa hồ cảm thấy Thẩm Tinh Hà có chút phân thần, mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp hướng hắn thôn vệ xuống. Một ngụm này đem không gian chung quanh đều bao quát xuống, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy tình huống như thế, Thẩm Tinh Hà quyết tâm liều mạng, bất chấp tất cả, đem tu vi của mình quán thâu vào trong thần đao. Nhất thời, thần đao bộc phát ra tiếng rít mãnh liệt, quang hoa tăng vọt như giải lụa. Thần đao chi vi bộc phát đến trạng thái mạnh nhất, đồng thời hắn liền bị đại xà một ngụm nuốt xuống. Thẩm Tinh Hà ỷ vào có thần công hộ thể, một đao hướng về phía phần đầu đại xà hung hăng đâm vào. Thần đao quả nhiên là như hắn sở liệu, một đao liền toàn bộ cắm vào trong não bộ đại xà, hung hăng rạch một cái, như cắt đậu hũ, trực tiếp đem đầu đại xà cắt ra một vết thương thật lớn. Đại xà bị đau, lại là không có ý tứ phun ra Thẩm Tinh Hà, hung hăng nuốt, nếm thử đem Thẩm Tinh Hà nuốt vào trong bụng. Thẩm Tinh Hà đã sớm chuẩn bị, thừa cơ lần nữa một đao cắt trên lưới rắn của đại xà, đau đến mức đại xà ngửa mặt lên trời há mồm. Thẩm Tinh Hà vận chuyển tu vi, một cước đạp ở trên hàm rắn, bay ra ngoài. Dù là như thế, hắn đã dính một chút chất lỏng tanh hôi, không ít y phục dĩ nhiên là bị chất lỏng hư thối mất một chút. Cũng may trên người hắn ngược lại là không có bị thương gì, sớm phục dụng thiên độc giải cũng không trúng độc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một khi bị nuốt vào trong bụng đại xà, muốn ra liền khó khăn. Mắt thấy đã đào xuất sinh thiên, Thẩm Tinh Hà vận chuyển long thần công hộ thể, toàn thân chấn động, đem chất lỏng trên người chấn tán đại bộ phận. Cơ hồ đồng thời, phía dưới lại là mấy mai ám khí cấp tốc xạ kích tới. Thẩm Tinh Hà dùng long nhãn liếc nhìn một chút, vung đao giết xuống, lập tức đem mấy mai ám khí kia phá vỡ. Đồng thời, hắn vất tay một kích, một đạo lực lượng hình rồng trực tiếp oanh kích xuống. Phía dưới hồng xà đang cảm thấy đánh lén có hy vọng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh khủng tột đỉnh. Cái này, đây là chân long hộ thể. Hồng xà thất kinh. Nàng vạn lần không nghĩ tới, Thẩm Tinh Hà tiểu tử này cư nhiên có chân long hộ thể. Cái này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn trong một giây, hồng xà liền bị long hình chân khí đánh trúng, không thể động đậy. Lúc này con cự xà kia cũng là tại nguyên chỗ liều mạng dãy rủa, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm, hiển nhiên là sắp chết. Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, lăng không liền đem thân thể hồng xà bắt lại. Sau đó, hắn liền chân đạp hư không, hướng ngoài hang rắn bay đi. Độc xà bên trong hang rắn giống như là phát giác được chỗ đáng sợ của hắn, cư nhiên không có tiếp tục tiến công hắn. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà trở lại bên ngoài thạch quật, phất tay đem hồng xà ném qua một bên. Hồng xà toàn thân bị chân khí long thần công trấn trụ, căn bản không có nửa phần dư địa phản kháng, nàng chỉ có con mắt cùng miệng, còn có thể động đậy, kinh khủng nhìn xem Thẩm Tinh Hà. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại có chân long hộ thể? Hồng xà ánh mắt kinh khủng, thanh âm run rẩy. Lần này là nàng tất toán. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, quá đáng sợ. Thẩm Tinh Hà không có đáp lại nàng cái gì, phất tay lần nữa đánh ra mấy đạo chân khí, đánh vào trên người đối phương, đem nó lần nữa khống chế. Sau đó, hắn hướng về phía chung quanh nhìn một chút, phất tay một cái, liền đem một người linh xà sơn trang bắt đến trước mặt. Đại nhân, tha mạng. Người linh xà sơn trang kia mặt mũi tràn đầy vẻ kinh khủng, cầu xin tha thứ. Tòa sơn trang này hết thảy tình huống đều cặn kẽ nói cho bản quan. Bản quan có lẽ có thể cho người chết thông khoái. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Tòa sơn trang này tuyệt đối còn có chút bí mật, đã để hắn đụng phải, tự nhiên là muốn thanh tẩy. Cái này, người kia càng là dọa đến mặt không còn chút máu, bất quá vừa rồi kiến thức đến sự lợi hại của Thẩm Tinh Hà. Hắn biết ở trước mặt Thẩm Tinh Hà, cũng không có nửa điểm bản sự làm càn. Trầm mặc một lát, hắn lúc này mới run rẩy nói ra. Chương 282, đảo hủy linh xà sơn trang, Thẩm Tinh Hà thu hoạch hệ thống khen thưởng. Chương 282, đảo hủy linh xà sơn trang, Thẩm Tinh Hà thu hoạch hệ thống khen thưởng. Thành viên linh xà sơn trang này giống như là bị Thẩm Tinh Hà dọa vỡ mật, căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào, biết gì nói đấy. Thẩm Tinh Hà nhân cơ hội cũng hỏi thăm một phen sự tình ngũ độc giáo, đối phương cũng đều toàn bộ trả lời một lần. Tiểu nửa canh giờ sau, Thẩm Tinh Hà liền hiểu rõ tình huống. Linh xà sơn trang trước mắt này xác thực là một tòa cứ điểm bí mật của ngũ độc giáo, đồng thời lấy cứ điểm này bồi dưỡng xà cổ của ngũ độc giáo, chế tạo linh xà huyết. Vì âm thầm bồi dưỡng xà cổ, người ngũ độc giáo sẽ bắt giữ một ít bình dân bách tính, tên ăn mày đầu đường đến sung làm thức ăn cho những xà cổ này. Thời gian dài nuôi nâng xuống tới, mới có trong hàng rắn, hàng ngàn hàng vạn hồng xà. Thân phận hồng xà thì càng thêm bất phàm, chính là thân truyền đệ tử của ngũ độc giáo giáo chủ, tại trong ngũ độc giáo, thân phận không tầm thường. Điểm này ngược lại là để Thẩm Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc dù đã sớm cảm thấy hồng xà tại ngũ độc giáo thân phận không thấp, nhưng không nghĩ tới, nữ tử này còn có thân phận như vậy. Như vậy, hắn ngược lại là có thể từ trong miệng hồng xà biết được một ít tin tức về ngũ độc giáo giáo chủ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đại nhân, ta nói xong. Tha mạng, tha mạng. Người linh xà sơn trang kia nhìn xem Thẩm Tinh Hà, không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi cảm thấy lấy sự tình ngươi phạm phải, còn có cơ hội sống sót sao? Thẩm Tinh Hà liếc nhìn đối phương, ánh mắt băng lãnh nói. Người này tại linh xà sơn trang làm việc, chắc hẳn là làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Căn bản cũng không có tư cách cầu xin tha mạng. Người kia nghe vậy, ánh mắt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, lại là nhìn thấy Thẩm Tinh Hà phất tay chỉ một cái, bắn ra một đạo chân khí, đánh vào trên huyệt thái dương. Hừ một tiếng, người này liền ngã xuống, nhất mệnh ô hô. Thẩm Tinh Hà làm như thế, coi là cho đối phương một cái kết thúc tốt rồi. Hắn xoay người lại, lập tức hướng về phía hang rắn đi đến. Toàn bộ trong hang rắn, từng con độc xà đang hướng phía ngoài đảo giật. Những rắn giết này tựa hồ cũng cảm giác được tình huống không đúng. Người đâu, chém giết độc xà, bản quan có thể cho các ngươi một cái chết tử tế, nếu không thì toàn bộ giao cho Lục Phiến môn xử trí. Thẩm Tinh Hà nhìn một chút, lạnh lùng quát, thanh âm chấn thiên. Nhiều độc xà như vậy, một mình hắn xuất thủ, khẳng định là muốn hao phí không ít công phu. Nhưng nếu giao cho người Linh Xà Sơn Trang còn sống sót xử trí, liền thuận tiện rất nhiều. Những người này tự biết phạm phải đại sự, sẽ không có hy vọng sống sót. Nghe được lời của Thẩm Tinh Hà, từng người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng rốt cục cũng có người lựa chọn rút đao phóng tới một con độc xà trong đó. Linh Xà Sơn Trang làm nhiều việc gắt, mặc kệ là đối với những người khác, chính là đối với người nội bộ chúng ta, cũng là mười phần hung tàn. Những xuất sinh này thế nhưng là ăn không ít huyết nhục huynh đệ chúng ta, giết. Một tên đại hán gầm thét một tiếng, hướng về phía một con độc xà giết tới. Một đao xuống dưới, liền đem đầu độc xà chém xuống. Không tệ, ta sở dĩ lên Linh Xà Sơn Trang cũng không phải bị bức ép, hơn nữa mấy đồng bạn cùng đến Linh Xà Sơn Trang chỉ vì phạm vào một lần sai lầm liền bị ném vào hang rắn cho rắn ăn, những xuất sinh này không giữ lại được. Nhìn thấy có người xuất thủ, lập tức liền lại có người bắt đầu xuất thủ, rút đao hướng về phía độc xà giết tới. Trong nháy mắt, liền càng nhiều người giống như là nhận được triệu hoán, nhao nhao xông lên, chém giết độc xà. Còn có một bộ phận người, lại là không núp đích. Bọn hắn ánh mắt đỏ ngầu, ánh mắt hung ác, thỉnh thoảng đánh giá Thẩm Tinh Hà, tựa hồ còn muốn lấy phản kháng. Những người này rõ ràng là sẽ không nghe theo lời Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà cũng chú ý tới những người này, trong ánh mắt không khỏi lộ ra không ít vẻ cười lạnh. "Thôi, xem ra các ngươi là thường xuyên đem người ném cho những rắn giết này ăn." Thẩm Tinh Hà cười cười, nghĩ đến biện pháp đối phó bọn hắn. Thân ảnh xê dịch, Thẩm Tinh Hà đồng thời vận dụng lục mạch thần kiếm, kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể những người này. Từng người đều toàn bộ ngã xuống, bất quá vẫn như cũ còn sống. Thẩm Tinh Hà đi tới trước mặt bọn hắn. Những người này trong ánh mắt vẫn như cũ có chút hung ác, tựa hồ cũng không có sợ hãi. "Như vậy đi, bản quan cũng để cho các ngươi nếm thử tư vị bị rắn giết cắn xé." Đối với những hạng người cùng hung cực các này, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lăng không nhất trảo, những người này liền nhao nhao bị Thẩm Tinh Hà ném vào trong hang rắn. Trong nháy mắt sau, liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chắc hẳn là độc xà trong hang rắn ăn như hổ đói. Thẩm Tinh Hà căn bản thờ ơ thanh âm như vậy, đoán chừng bọn hắn thường xuyên nghe được. Một lát sau, hồng xà từ trong hang rắn trốn ra đã bị giết không sai biệt lắm. Thẩm Tinh Hà thì là chuẩn bị lại đi xem hang rắn. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, con cự xà kia bị trọng thương, tựa hồ còn chưa chết. Đinh, ký chủ chém giết xà yêu, chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống ban thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được 10 năm Bắc Minh thần công tu vi. Đương nhiên, Thẩm Tinh Hà lại là nghe được thân ảnh của hệ thống. Xà yêu rốt cục đã chết. Thẩm Tinh Hà khá là đắc ý xà yêu này thế nhưng là yêu vật ngũ độc giáo tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, thực lực cường đại, nếu không phải hắn liều chết một trận chiến, chưa hẳn có thể giết được xà yêu. Lúc này, một tên thành viên Linh Xà Sơn Trang đi tới. Đại nhân, độc xà móc ra đều đã bị giết, bất quá độc xà trong hang rắn tương đối đáng sợ, nô đẳng không dám tùy tiện nhập hang rắn. Người nói chuyện là cái đại hán, mặt mũi tràn đầy vết máu. Không sao, các ngươi đi chuẩn bị có chút vật tiêu đốt, nhất là dầu mỡ các loại, càng nhiều càng tốt, đốt hang rắn, xong hết mọi chuyện. Thẩm Tinh Hà nghĩ nghĩ, phất tay nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại cho ngũ độc giáo bất cứ thứ gì. Vâng, đại nhân. Đại hán nghe vậy, chắp tay, lập tức chào hỏi những người còn lại vội vàng đi. Qua một lát sau, đại hán liền dẫn người xách từng thùng dầu chậu cùng sáp dầu xuất hiện. Đại nhân, dầu chậu cùng sáp dầu trong sơn trang đều mang đến. Đại hán nói, toàn bộ đổ vào bên trong hang rắn. Thẩm Tinh Hà phất tay nói, vâng. Lập tức, đại hán dẫn người đem vật tiêu đốt nhao nhao ném vào trong hang rắn. Thẩm Tinh Hà đi lên, từ trong ngực lấy ra mồi lửa, châm lửa quang, phất tay ném vào trong hang rắn. Nhất thời, một tiếng vang thật lớn như bạo tạc, một đoàn liệt hỏa từ đó bốc lên. Toàn tức, liền đốt nốt thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc dâng lên. Độc xà bên trong cũng nhao nhao chạy ra ngoài. Bất quá chỉ là toát ra một cái đầu, lại là bị người thủ vệ bên ngoài lập tức chém đi đầu lâu.